Chương 538, võ đạo chân giải chương 538, võ đạo chân giải 6 tháng sau, Ô Giang thành bên ngoài dưới thác nước. Lý Như Nhất toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, từ trong đó phun ra nhiệt khí dần dần trên không trung hình thành một mảnh mờ mịt màu trắng mây mù. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức nhún người nhảy lên đúng là chừng cao trăm trượng. Đợi đến ngọn núi, hắn tiện tay kéo lên treo ở trên ngọn cây hắc bào khoác lên người, không khỏi cảm khái nói, như vậy thể thuật, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngay tại trước đó vài ngày, bản thân còn ngốc ngốc coi là trong nhẫn bên cạnh những cái kia tranh vẽ cũng chỉ là một chút kỳ hoàng chi thuật, là chuyên môn dùng để trị bệnh cứu người. Nhưng sau này trải qua nghiên cứu phát giác, trên đó nội dung tuy nói cũng chỉ là liên quan nội thân, cùng chính thống tu hành chi đạo đi ngược lại, nhưng hắn vậy dần dần phát hiện phía trên này bất phàm. Khí huyết, kinh lạc, khiếu huyệt, nguyên tử. Những này nhìn như cực kỳ tầm thường lực lượng tại tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, đúng là cũng có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Chỉ là để Lý Như Nhất có chút thất vọng, chính là chỗ này nội dung phía trên tựa hồ có chút quá mức cơ sở, không có mảy may kỹ xảo có thể nói, toàn bộ đều là cực kỳ khô khốc trong tri thức cho. Nếu là không có kia nhất trọng nội tính, tất nhiên cũng chỉ có thể từ đó nhìn thấy liên quan tới cơ thể người kết cấu, cùng với vận chuyển quy tắc loại hình, biết được cái này một bộ phận tri thức, có lẽ có thể trở thành một cái không sai đại phu, nhưng đây đối với Lý Như Nhất mà nói, không phải hắn mong muốn. Đối với tu sĩ mà nói, tốt nhất đại phu chính là tự thân khép lại lực, cùng với những cái kia có thể chữa trị nhục thân, thần hồn linh dược. Chỉ có thực lực tăng lên, mới là hắn chân chính mong muốn đồ vật. Đáng tiếc, những ngày này, hắn thông qua nội dung phía trên đem nhục thân rèn luyện cực kỳ cường đại, thậm chí trải qua lục trọng lôi kiếp chân nhân, đều không nhất định có thể theo kịp hắn. Nhưng Lý Như Nhất lại là thiếu khuyết đem đối ứng chiến đấu thủ đoạn, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đủ không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng những cái kia không có tu đạo thiên phú người, xin chỉ giáo một chút tên gọi võ công kỹ nghệ. Đối với hắn mà nói, những này đồ vật cũng chỉ có thể đủ coi là một môn kỹ nghệ rồi. Võ đạo còn vẫn tại Lý Như Nhất nội tâm không có thành hình. Với hắn mà nói, những này đồ vật vẫn là quá mức thô thiển, căn bản không có được xưng là đạo tư cách. Những cái kia võ công, đối Lý Như Nhất mà nói vậy tự nhiên là đơn giản đến cực điểm, chỉ một cái liếc mắt hắn có thể khám phá trong đó huyền bí. Phát lực phương thức, đối với thân thể khống chế, cùng với những cái được gọi là kỹ xảo, đối với Lý Như Nhất mà nói không đáng một đồng. Chỉ là nửa canh giờ công phu, hắn liền có thể đem một môn võ công tu tập đến hoàn mỹ, đồng thời còn có thể hắn trên cơ sở đem sửa chữa. Lý Như Nhất phủ thêm hắc bào về sau, bắt đầu không ngừng suy nghĩ lên cái này thể thuật nên như thế nào cụ thể ứng dụng đến trong chiến đấu đi. Chỉ dựa vào những cái kia thô thiện kỹ xảo, là không có biện pháp chống lại đạo pháp thần thông. Hắn thở dài, đối bên cạnh vách núi chính là một khuỷu tay. Bát cực băng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, cái này đá xanh từng khúc vỡ ra, khe hở giống như giống mạng nhện không ngừng hướng bốn phía lan tràn mấy chục trượng. Bụi mù dơ lên, vô số đá vụn bắn ra. Phải biết, nơi đây vách núi đều là lấy cực kỳ kiên cố huyền quy nham chỗ cấu thành, coi như là bình thường nhập đạo chân nhân, cũng rất khó ở phía trên oanh ra một cái hố ra tới. Bằng vào ta bây giờ đủ thân thực lực mà nói, cái này nên có trung giai chân nhân đạo pháp uy lực, nhưng là còn xa xa không đủ. Lý Như Nhất nắm chặt nắm đấm, lập tức cấp tốc buôn tập đi xuống núi. Tạ Khuyết sờ lên cằm, nhìn xem thể nội thế giới bên trong Lý Như Nhất biểu hiện, không kín mày nhăn lại. Đối phương biểu hiện thật sự là nhường cho mình có chút mở rộng tầm mắt rồi. Đều nửa năm trôi qua, mới lục kiếp chân nhân thực lực. Phải biết, kia tiên võ đồng tu Nạp Lan Yên Nhiên, thực lực đều đã là cùng hắn không sai biệt lắm rồi. Nhưng là ngươi Lý Như Nhất đây chính là tạo hóa thần quân hạ phàm trần, tương đương với tiên đế trọng sinh a. Biểu hiện làm sao như vậy không chịu nổi. Tạ Khuyết lúc này nội tâm hiện ra một tia chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, lập tức hắn lại than ra một hơi, cũng không biết là không phải á hủ dạ cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua nhục thân thần thông nguyên nhân, vừa rồi như thế. Nếu là một mực tiếp tục như vậy lời nói, ai tới cho bản thân thôi diễn võ đạo tám cảnh nội dung đâu. Tạ Khuyết ánh mắt chớp động, xem ra vẫn là cần dành cho á dạ hủ ức điểm chỉ dẫn, mới có thể để cho võ đạo tu hành bước vào quỹ đạo. Đến như biện pháp, cũng rất đơn giản, chính là cho thân cận Lý Như Nhất người, an bài một vị luân hồi giả. Tạ Khuyết vốn định là cho trong nhẫn xếp vào một vị cùng loại dược lão lao ra ra, nhưng cái này lao ra ra cũng không có cái gì nhân tuyển thích hợp. Lấy á hủ dạ tầm mắt tới nói, trừ mình ra bất kỳ người nào đều có cực lớn có thể sẽ bị á hủ dạ phát hiện sơ hở. Cho nên tại Lý Như Nhất bên người, an bài một vị thông hiểu kiến thức võ đạo thiên tài mới là lựa chọn thích hợp nhất. Tạ Khuyết gõ bàn một cái, rất nhanh cũng liền đem người tuyển chứng thực ra tới. Quan Kỳ làm bên ngoài trừ Phật Hoàng bên ngoài võ đạo đệ nhất nhân, đồng thời còn tu hành thần tượng trấn ngục kình như vậy tuyệt thế võ học, tại toàn bộ tiểu Bắc Hải giới bên trong, chỉ nói võ đạo phương diện thực lực, thật đúng là không có người địch nổi Quan Kỳ. Mà lại Quan Kỳ làm khí vận chi tử, hắn ngộ tính tiên phú cũng là nhất lưu trong những nhất lưu, nguyên nhân hắn đối với võ đạo lý giải, tiến độ cũng là cơ hồ không ai có thể so ra mà vượt. Liền xem như Nguyên Thuận, Dương Chí Viễn đám người, cũng là như thế. Nguyên Thuận tuy nói danh xưng võ đạo kỳ tài, nhưng là không sánh bằng khí vận chi tử. Dương Chí Viễn thì là bởi vì tham chính nhiều năm, buông lòng tu hành sự tình. Lại Quan Kỳ lòng cầu đạo, cũng là nồng nặc nhất. Làm thiên hạ đệ nhất võ đạo học viện thế tôn quán viện trưởng, Quan Kỳ trừ ngẫu nhiên chỉ điểm học viên, chính là lĩnh hội võ học. Thậm chí hắn ở vào đối với võ học yêu thích, đạo pháp tu vi vậy đỉnh trệ ở 6 cảnh về sau, liền không còn có nhặt lên qua rồi. Điều này cũng làm cho dẫn đến Quan Kỳ tu vi võ đạo viễn siêu những người khác. Lúc này Quan Kỳ chính xếp bằng ở một cái ngọn núi phía trên, cảm ngộ thiên địa linh cơ cùng bản thân ở giữa giao cảm. Hắn vọng lấy bản thân từ trường, đến giao động linh cơ, lấy đoạt thiên địa chi uy. Đây là võ thần chính thống đường xá, chỉ là một bước này chỉ có Tạ Khuyết hoàn thành. Quan Kỳ vậy bị khốn tại một bước này nhiều năm, nhưng là không có tiến bộ rất lớn. Chương 538, võ đạo chân giải 2 chương 538, võ đạo chân giải 2 ngay tại quan kỳ nhập định về sau, trong thoáng chốc, hắn đột nhiên phát giác một đạo cao gầy cường tráng bóng người xuất hiện ở trước mắt mình. Nhân hoàng bệ hạ. Quan kỳ cùng Tạ Khuyết từng có vài lần duyên phận, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là không mình hành lễ. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, giờ phút này hai người đều là ở vào tại quan kỳ tinh thần thế giới bên trong, hết thảy đều chỉ là hư ảnh. Nhưng quan kỳ lại là biết được, lấy mình thực lực, ở nơi này tiểu Bắc Hải giới bên trong có thể vô tung vô ảnh làm được như vậy một bước, chỉ có nhân hoàng bệ hạ, cho nên hắn đối với người đến thân phận, không có mảy may hoài nghi. Tạ Khuyết vẫy tay một cái, liền có hai phe băng đế đá, một tòa bàn đá rơi vào hai người trước người. Tạ Khuyết chậm rãi ngồi xuống, lại cầm lấy trên mặt bàn ấm trà tự thân vì quan kỳ châm trà, mở miệng cười hỏi, thần tượng trấn ngục kình tu hành đến như thế nào trình độ. Quan kỳ đã sớm biết, ngày xưa kỳ ngộ chính là Phật hoàng bệ hạ ban cho, chính là gật đầu, long tượng chiếm được ba thành, còn thừa bảy thành cũng mau hóa rồng rồi. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, tiến độ này đối với mình mà nói tính không được cái gì, nhưng là suy xét đến quan kỳ không có những cái kia đủ loại dòng chữ tăng cường khí huyết, cũng không có cơ hội tìm được nhiều như thế long khí, muốn đem 360 đầu nguyên tượng hóa rồng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn đoạt được đến long khí, chỉ có quan gia dưỡng dục bên ngoài nhân tạo long mạch. Tạ Khuyết cười nói, không sai. Sau đó hắn lại vung tay lên, liền có một bức tranh xuất hiện ở quan kỳ trước người, trên đó giang sơn cầm tú, chúng sinh muôn màu, giống như một thế giới chân thật. Ngay tại quan kỳ ánh mắt nghi hoặc bên trong, liền nghe Tạ Khuyết lời nói, đây là võ đạo đệ bát cảnh bí mật, ngươi có thể nhìn xem. Quan kỳ nghe vậy, ngăn chặn nội tâm kích động, trừng lớn mắt nhìn xem hình tượng này bên trong nội dung. Nhưng chậm chạp nửa ngày, hắn cũng không thể đủ nhìn ra cái nguyên cơ tới. Hầm hực ở giữa, quan kỳ cũng chỉ có thể cung kính hỏi, bệ hạ, tiểu tử ngu nô, chưa thể từ đó lĩnh hội võ đạo huyền bí. Tạ Khuyết nội tâm bất đắc dĩ, dù sao mình đầu mối đều không phải rất nhiều, còn trông cậy vào hắn cùng Á Hủ Dạ xuất lực đâu, đối phương có thể nào thật lĩnh hội thứ gì đồ vật ra tới? Nhưng điều này cũng chỉ có thể đặt ở nội tâm ngẫm lại, Tạ Khuyết vậy không có khả năng đem nói thật như nói thật ra tới. Hắn dừng một chút, chính là mở miệng nói với quan kỳ, ngươi nhưng có biết đạo pháp đệ bắt cảnh hẳn là như thế nào? Quan kỳ xuất thân từ thánh hoàng thế gia, đối với tạo hóa thần quân bí mật cũng có chỗ hiểu rõ, hư không tạo vật có thể thành tạo hóa, ngược dòng quay lại chiếu rõ lúc đến mới là thần quân. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, không sai, tạo hóa thần quân ưu thế lớn nhất ngay tại ở thụ thời gian sông dài cọ rửa, có được thời gian chi lực. Nhưng làm võ giả, chúng ta tuy có thần hồn nhưng lại kém xa tu sĩ tầm thường nhạy cảm, muốn từ vô tận trong hư không cảm ứng được thời gian sông dài là một cái cực kỳ khó khăn, thậm chí là không làm được sự tình. Nhưng nếu là vô pháp cảm thụ được thời gian sông dài cọ rửa, chúng ta nhưng lại khó địch nội tạo hóa. Nguyên nhân, võ giả vậy ứng cảm thời gian, nội tạo hóa. Quan kỳ không chút nào ngoài ý muốn, dù sao đến tạo hóa thần quân cảnh giới về sau, coi như lại yếu, cũng có thể thông qua thời gian chi lực, đối với vị trí thấp cảnh giới người tạo thành hạng chí đả kích. Cho nên cảm thụ thời gian sông dài cọ rửa, vậy ổn thỏa là võ giả phải qua đường. Tạ Khuyết lại tiếp theo lời nói, nhưng chúng ta võ giả lại nên như thế nào đi cảm ngộ thời gian sông dài đâu? Quan kỳ cả trái tim, lúc này cũng đều bị treo lên đến, phải làm như thế nào? Tạ Khuyết cười cười, chỉ hướng trước mắt kia phương thủy kính bên trong hình tượng, lại nhìn nơi đây. Quan kỳ càng phát nghi ngờ, nơi khác mới đúng cái này tiểu thế giới nghiên cứu đường này, nhưng cũng không có phát hiện cái nguyên cơ tới. Kết quả là, hắn cũng chỉ có thể đủ khiêm tốn thỉnh giáo, vậy hạ, ta. Tạ Khuyết biết được quan kỳ mới vào võ thần không lâu, cũng căn bản không có suy nghĩ qua võ đạo tám cảnh sự tình, chính là lời nói, cái này là của ta thể nội thế giới. Thể nội thế giới? Quan kỳ con ngươi chấn động, liền âm thanh đều có chút rung động. Tạ Khuyết gật đầu nói, không sai, ngươi nhưng có biết khiếu huyệt số lượng là gì không bản mà hợp chu thiên số lượng? Quan kỳ thông minh đến cực điểm, lập tức liền kịp phản ứng, khiếu huyệt chu thiên móc đối, có thể đúc thành thể nội thế giới. Tạ Khuyết tuy nói bản thân còn không có làm đến bước này, trong cơ thể của mình thế giới bất quá là thiên tâm ấn ký biến thành, nhưng là hắn biết rõ, như vậy một bước đúng là có theo mà theo, hơn nữa có thể làm được, cũng gật đầu, không sai. Lấy thể nội thế giới, có thể cảm thời gian sông dài. Nói đến đây, Tạ Khuyết liền dừng lại. Quan kỳ thì là như có điều suy nghĩ, lập tức liền không lưng không người, đa tạ bệ hạ chỉ đạo. Tạ Khuyết vừa cười nói, ngươi có bằng lòng hay không đi ta cái này thể nội thế giới, một cảm ảo diệu trong đó. Quan kỳ lập tức thần sắc liền trở nên kích động lên, thật sự có thể chứ? Tạ Khuyết gật đầu nói, tự nhiên như thế, bất quá ta cũng có một chuyện nhờ ngươi. Nô chi giới bên trong có một khí vận chi tử, tên gọi Lý Như Nhất, chính là Ngô Tử trong luân hồi bắt giữ một tia thần Phật chân linh chuyển thế. A, nghe được lời này, quan kỳ lập tức kinh sợ rồi. Bệ hạ thực lực đúng là cao như thế, liền ngay cả thần Phật chuyển thế chân linh đều có thể từ trong luân hồi bắt tới sao? Tạ Khuyết lời nói, cái này chuyển thế thần Phật cùng ta có chút nguồn gốc, gọi ngươi lần này đi, là nhìn ngươi dẫn hắn đạp lên con đường võ đạo. Quan kỳ không có hỏi nhiều, vậy rõ ràng bản thân lần này đi mục đích chính là lời nói, còn mời bệ hạ yên tâm. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, đưa tay liền đem quan kỳ ý thức thu hút đến thể nội thế giới. Làm Lý Như Nhất biểu ca vương hùng nghĩa, quan kỳ cũng không còn nghĩ tới đây bộ thân thể đúng là như thế yếu đuối. Có thể nói, hắn từ 2 tuổi về sau liền không có qua như vậy nhỏ yếu thể nghiệm. Bất quá dựa theo Tạ Khuyết chỉ điểm, hắn vẫn thuận thế thoát khỏi bản thân vị trí vương gia, cấp tốc đi hướng Ô Giang thành kia một chi. Đối với vong thê cháu trai, Lý Chiến vẫn là cực kỳ hoan nghênh. Huống hồ nghe đồn đối phương thiên phú dị bẩm, tài danh không kém gì con của mình. Mà Lý Như Nhất đối với Vương Hồng Nghĩa đến, thì là không có như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là kiên nhẫn tu tập lấy bản thân thể thuật mưu toan từ đó tìm ra một kia có thể làm cho leo về phía trước quy tích. Chỉ là đáng tiếc, Tuy nói Lý Như Nhất không ngừng lấy các loại bí pháp nhường cho mình thân thể đột phá cực hạn, hắn tu vi võ đạo vẫn như cũ chỉ là như một vị nhập cảnh võ giả, chỉ là khí huyết đã là có thể so với đứng đầu võ thánh rồi. Ngay tại quan kỳ tự nhiên biểu diễn bên dưới, Lý Như Nhất vậy cuối cùng ngoại ý muốn phát giác vị này biểu ca huyền bí. Lý Như Nhất có thể từ Vương Hồng Nghĩa trên thân nhìn thấy một tia thể thuật cái bóng, nhưng trong đó tích chứa đồ vật lại là so với mình biết đến cao hơn không biết bao nhiêu. Hắn châm trước trải qua, cuối cùng vẫn là quyết ý không ngại học hỏi kẻ dưới. Vương Hồng Nghĩa thấy Ngư Nhi cuối cùng mắc câu, cũng liền đem bộ phận liên quan tới võ đạo vậy hiện lộ ra. Lý Như Nhất lập tức kinh vì thiên nhân, cho rằng vị kia tiền bối tất nhiên là vị này Vương Hồng Nghĩa biểu ca mang lên chính đồ. Ở nơi này dạng một cái bối cảnh bên dưới, Lý Như Nhất cũng không có đi quản Vương Hồng Nghĩa những này đồ vật từ gì tới, bất quá liên tưởng đến cái này nhẫn ngón cái chính là mẹ của mình Di Lưu Chi Vật, mà mẫu tộc bên kia tồn tại võ đạo phả vậy tự nhiên là một cái chuyện rất bình thường rồi. Chỉ là quan kỳ tiết lộ ra ngoài, bất quá là một chút võ đạo cơ sở. Nhưng chưa có tiếp xúc qua võ đạo Lý Như Nhất lại là không nghĩ như vậy. Rất nhanh, Lý Như Nhất chỗ bày ra thiên phú, liền xem như quan kỳ cũng theo đó giật mình. Nội tâm cảm khái, không hổ là thần Phật chuyển thế, khí vận chi tử. Trong ngay mắt, hai người mới quen đã thân, mỗi ngày đều trừ đi ngủ bên ngoài đều thông đồng một đợt. Căn cứ Vương Hồng Nghĩa đưa cho ra nội dung, Lý Như Nhất vậy cuối cùng biên soạn ra thuộc về mình võ đạo điển tịch. Trong đó rất nhiều đều là hắn lấy tạo hóa tầm mắt sáng tạo, hắn đem mệnh danh là võ đạo chân giải. Ý là nguyên thủy nhất, thuần túy nhất võ đạo. Chương 539, thể nội động thiên chương 539, thể nội động thiên cái gọi là võ đạo, theo Lý Như Nhất chính là bằng vì nguyên thủy, dã man nhất phương thức, đi lợi dụng nhục thân bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, đến xé nát hết thể trước mắt địch nhân. Phá lệ là biểu ca đem rèn luyện nhục thân các loại phương thức giao cho mình về sau, Lý Như Nhất càng là sâu hơn loại cảm giác này. Hắn vậy cuối cùng tỉnh ngộ lại, trước đây bản thân chỗ xoắn suýt võ công kỹ nghệ mới là võ đạo cuối cùng lưu. Chân chính võ đạo chính là muốn rèn luyện ra ngang ngược nhục thân, lực lượng vô địch, vỡ nát hết thảy. Chỉ là Lý Như Nhất không biết là quan kỳ còn chưa kịp đem kia bộ phận liên quan tới võ đạo kỹ nghệ lấy ra thôi. Nhưng lúc này Lý Như Nhất đã là cố chấp muốn tại nhục thân thành thánh con đường này bên trên đi xuống. Hóa thân Vương Hồng Nghĩa quan kỳ còn không tự biết, nhưng là có thể theo đối phương mỗi ngày gian khổ ma luyện nhục thân bên trong nhìn ra, vị này thần Phật chuyển thế biểu đệ là thật rất thích võ đạo. Mà bản thân làm nhân hoàng bệ hạ điều động tới, chuyên môn làm Lý Như Nhất người chỉ dẫn, hắn tự nhiên cũng liền muốn tận tâm tận lực. Quan kỳ bây giờ ý nghĩ chính là mình hết sức đem Lý Như Nhất mang lên võ đạo chính đồ về sau, liền bắt đầu thăm dò cái này thể nội thế giới, lấy dò mình võ đạo tương lai tám cảnh con đường. Lại qua thời gian mấy tháng, Lý Như Nhất đã là ngưng tụ khí huyết tại đan điền, áp xúc đi ra tiên tiên chân khí, xem như bước vào đến tiểu Bắc Hải giới bên trong võ đạo cảnh giới thứ hai. Bất quá hắn khí huyết lượng cũng rất kinh khủng, một vị tạo hóa thần quân bí pháp cũng không phải nói vô ích. Lý Như Nhất nhục thân liền thành một khối, vẹn vẹn là đan điền bên trong đã được mở mang ra tới một dị độ không gian, chỉ vì chuyên môn dung nạp khí huyết. Mà lúc này, Lý Như Nhất cũng là cảm giác liền xem như sử dụng bí pháp bản thân, thể nội đối với khí huyết dung nạp vậy đến cực hạn. Tại nhẫn ngón cái phía trên những cái kia đồ phổ, Lý Như Nhất trải qua xâm nhập nghiên cứu về sau, mở ra lối riêng, không có làm từng bước cô đọng võ đạo cương khí, mà là lựa chọn áp xúc thể nội tinh huyết, từ đó khiến cho khí huyết càng thêm cô đọng, cường đại. Lý Như Nhất rất nhanh, liền từ bản thân mấy trăm vạn năm lịch duyệt bên trong tìm đến biện pháp. Ngày xưa trong địa thiên giới, đại hoang có dị thú, tuy không trí tuệ, nhưng lại nhục thân vô địch. Những này đại hoang dị thú sau trưởng thành, vẹn vẹn bằng vào nhục thân liền có thể so với thần linh. Sau có tu sĩ đem những này dị thú phân tích, lại là phát giác kỳ cốt phía trên có in dấu phảng phất văn tự giống như đường vân. Sau đó, địa tiên giới tu sĩ gọi là minh văn. Trải qua mấy đời chuyên môn nghiên cứu minh văn tu sĩ cải tạo về sau, những này minh văn vậy cuối cùng có thể bị dùng cho tu sĩ trên người mình rồi. Nhưng cần làm chính là đào ra xương của chính mình, dẫn động tiên địa linh khí ở tại bên trên in dấu xuống đường vân. Đối với đương thời địa tiên giới rất nhiều tu sĩ mà nói, tu hành nhục thân bất quá là mạt lưu đạo đồ. Chính pháp, thần thông mới là tu hành chính đạo. Bất quá Phật gia trọng kim thân, mắt to kiền ngay cả Phật phá lệ có trọng, liền tập cái này minh văn rèn thể chi pháp, thánh linh ạ hữu dạ, cũng liền tự nhiên có bộ phận này tri thức. Lý Như Nhất không có nhiều nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ nhớ lại cái này một bộ phận tri thức, đến như sẽ hay không can thiệp đến tiền bối nhân sinh thể nghiệm, hắn tại trải qua khoảng thời gian này về sau cũng muốn rõ ràng. Đã mình cũng không mò ra tiền bối tương lai trưởng thành con đường, làm từng bước thời điểm, cố gắng cường hóa bản thân thuận tiện rồi. Tại chuẩn bị được rồi một bộ phận cần dược thảo về sau, Lý Như Nhất liền bắt đầu khắc họa cốt văn. Hắn tuy nói bản thân chưa bao giờ có hành động như vậy, nhưng cũng là có mắt to kiền ngay cả Phật kinh nghiệm, thời điểm một lần, hắn liền thành công ở bản thân đùi phải xương bên trên lưu lại minh văn. Chỉ là để Lý Như Nhất có chút bận tâm là, này phương thế giới tựa hồ ngăn cách cùng bên ngoài, nếu là thiên địa quy tắc cùng ngoại bộ thế giới không giống lời nói, minh văn có thể sẽ không có tác dụng. Cũng may lo lắng của hắn cũng là dư thừa, tạ khuyết thể nội thế giới chính là điệu tiên giới mảnh vỡ ban cho thiên tâm ấn ký biến thành, bản nguyên bên trên cùng điệu tiên giới không hề khác gì nhau. Tại trong điệu tiên giới có thể phát huy ra quy tắc, đến nơi này tự nhiên cũng là có thể phát huy ra. Ở một bên phụ trợ Lý Như Nhất tu hành Vương Hồng Nghĩa, còn tưởng rằng đối phương là tu hành cái gì ma đạo, dù sao đào ra xương của chính mình loại chuyện này bình thường tu sĩ thật đúng là không hạ thủ được. Nhưng Vương Hồng Nghĩa rất nhanh liền phát giác, tại Lý Như Nhất đem mang theo mình văn xương đuổi thay mới sau khi trở về, hắn máu trong cơ thể đúng là thôi phát ra giống như nắng sớm hào quang, chân tinh huyết quần quật mà động giống như lôi mình. Những cái kia minh văn bên trong, tựa hồ ẩn chứa thiên địa bản nguyên quy tắc, có thể tẩm bổ tinh huyết, cường hóa nhục thân. Lý Như Nhất thấy hữu hiệu, cũng là đại hỉ, lại tốn hao thời gian đem toàn thân trên dưới xương cốt đều tháo dỡ một lần. trừ đỉnh đầu bên ngoài, hắn mỗi một tấc cốt đầu trên đều bị khắc đầy minh văn. Điều này cũng khiến cho Lý Như Nhất toàn thân tinh huyết đều sôi trào, vận chuyển lúc giống như hổ khiếu lôi âm, liền xem như tạ quyết, cũng là đến võ thánh cảnh giới về sau mới có dị tượng này. Vương Hồng Nghĩa thấy thế, cũng là tâm động và phần, hướng vị này biểu đệ tập đến rồi cái này minh văn chi pháp. Bên ngoài quan sát Tạ Khuyết thấy thế tương tự kinh hỉ, xem ra mỗi một cái sống lâu như vậy 5 tháng tạo hóa thần quân, đều là từng tôn sống sờ sờ bảo tàng. Bản thân chỉ là đơn thuần đem ăn hết, thật sự là quá mức lãng phí. Chỉ có như vậy từ trong tới ngoài ăn xong lau sạch, mới là nhất là có lời lựa chọn. Sau 3 tháng, khoảng cách Nạp Lan Yên Nhiên đến đây từ hôn đã là vừa lúc đầy thời gian 1 năm. Lý Như Nhất đã là bước lên một đầu không thuộc về bình thường võ giả con đường, đồng thời càng chạy càng xa. Căn cứ Lý Như Nhất bản thân phân chia nhục thân võ đạo, đệ nhất cảnh vì rèn thể, ý là lấy khí huyết rèn luyện toàn thân. Đệ nhị cảnh thì làm cốt văn, khắc minh văn tại xương cốt bên trên, từ đó rèn luyện toàn thân tinh huyết, tầm bổ nhục thân, từ đó khiến cho nhục thân đột phá nhân loại đủ khả năng đạt tới một cái cực hạn. Đến như cảnh giới thứ 3, Lý Như Nhất đã là có chỗ đầu mối, nhưng còn không có cụ thể áp dụng. Nhưng bây giờ Lý Như Nhất, tuy nói chỉ là hắn mở võ đạo cảnh giới thứ 2, nhưng thực lực chân thật lại là không thể nắm lấy. Vẹn vẹn là sức mạnh thân thể, hắn liền có thể nhẹ nhõm xé rách bát kiếp chân nhân. Mà 3 tháng trôi qua, minh văn từ huyết dịch bên trong chỗ thôi phát ra tới tầm bộ lực lượng đã là không còn tác dụng. Trong thân thể đủ khả năng dung nạp khí huyết tổng lượng, vậy đồng dạng đạt tới hạn mức cao nhất. Cũng là nói, hắn lần nữa đã tới cảnh giới này cực hạn. Mắt thấy vô pháp, Lý Như Nhất vậy dự định khai phát toàn thân chu thiên khiếu huyệt về sau, lại tính toán sau. Khai phát khiếu huyệt một chuyện, đối với Lý Như Nhất giống như ăn cơm uống nước, rất đơn giản liền hoàn thành. Hắn lại nghiên cứu nhận ngón cái phía trên đồ phổ, lại là phát giác những này khiếu huyệt cũng đều không đơn giản. 360 cái khiếu huyệt, tựa hồ có thể móc nối ra một cái cự đại trận pháp. Trải qua nếm thử, Lý Như Nhất lại là không có chút nào thu hoạch. Ngược lại là bởi vì tổn thương mấy chỗ khiếu huyệt về sau, nhường cho mình không duyên cớ cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Ngay tại tĩnh dưỡng trong mấy ngày này, Lý Như Nhất phát giác được một tia dị thường. Mà cái này dị thường, rất hiển nhiên chính là ghim hắn vị trí lý ra. Chương 539, thể nội động thiên 2 chương 539, thể nội động thiên 2 nguyên bản Lý Như Nhất cảm thấy, có thể là Ô Giang Thành cái khác mấy gia tộc lớn, muốn liên thủ đả kích Lý gia sinh ý, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì vẹn vẹn chính là điều tra người, tu vi liền đã vượt ra khỏi Ô Giang Thành, thậm chí cả toàn bộ Việt quốc mạnh nhất người. Vậy vừa vặn cũng là bởi vì Lý Như Nhất khiếu huyệt bị hao tổn, toát ra đến khí huyết dẫn động người thần bí chú ý, kết quả là Lý Như Nhất liền bị kia người thần bí cho trực tiếp bắt đi. Bị bắt đi về sau Lý Như Nhất cũng không bối rối, hắn có thể nhìn ra đối phương tựa hồ cũng không có quá lớn ác ý, ngược lại là đối với mình thực lực rất có hứng thú. Rõ ràng chỉ là một không có nhập đạo tiểu gia hỏa, nhưng nhục thân lại là có thể bộc phát ra không kém hơn cao giai chân nhân lực lượng. Lý Như Nhất tự nghĩ cũng không phải là người trước mắt đối thủ, cũng liền thoải mái giao ra minh văn chi pháp. Kia người thần bí thấy Lý Như Nhất như thế hiểu chuyện, tại hỏi thăm Lý Như Nhất thân phận về sau càng là lộ ra nhiều hứng thú, chính là buộc ra thân phận của mình, càng hướng Lý Như Nhất phát ra mời, tại hạ hồn điện hộ pháp hồn hiên, tiểu hữu có bằng lòng hay không gia nhập vào ta hồn điện bên trong. Lý Như Nhất tuy nói đối ngoại bộ thế giới không phải quá cảm thấy hứng thú, nhưng hồn điện đại danh hắn vẫn có chỗ nghe. Biết được hồn điện chính là giới này cường đại nhất mấy phe thế lực một trong, căn bản không phải bản thân vị trí Việt quốc có thể so sánh. Liền xem như Việt quốc mạnh nhất tông môn Vân Hải tông tổ sư đến rồi, sợ cũng không nhịn được vị này hồn hiên hộ pháp một cái tát. Càng nghĩ, Lý Như Nhất vẫn đồng ý gia nhập vào hồn điện bên trong. Như vậy biến cố, ngược lại để Tạ Khuyết nhìn được sửng sốt một chút, chỉ có thể cảm khái tiểu tử ngươi thật đúng là được a. Hồn điện chủ tu thần hồn một đạo, trong đó pháp môn chính là Tạ Khuyết tổng hợp bản thân bổ để tâm chứng, cùng với long xà vòng thế kinh, sáng tạo ra được trí cường chính pháp. Lý Như Nhất tuy nói mới gia nhập hồn điện, tiếp xúc không đến như vậy hạch tâm bí mật, nhưng cũng lấy được mấy môn không tầm thường chính pháp, chỉ là hắn vậy không nhìn chúng. Nhưng là hồn điện bên trong, có chút đồ vật lại là để hắn cảm thấy hứng thú đến cực điểm, đó chính là trận pháp. Lý Như Nhất mượn nhờ hồn điện bên trong rất nhiều trận đồ pháp môn, lao động mở rộng, Newton lấy trong cơ thể mình minh văn làm cơ sở, thôi diễn xuất trận đồ, từ đó nhường cho mình một người, liền có thể ngưng tụ thành một phương đại trận. Vì đạt được càng nhiều, càng mạnh trận pháp đại sư chỉ điểm, Lý Như Nhất không tiếc bộc lộ ra một chút đồ vật, cũng nhận được hồn điện ưu ái, thân phận tại hồn điện bên trong càng ngày càng tăng. Không chỉ có như thế, hắn còn đem biểu ca của mình Vương Hồng Nghĩa kéo đến hồn điện bên trong, cùng mình cùng nhau nghiên cứu như thế nào đem minh văn biến thành trận đồ. Làm võ đạo cùng nhân quan kỳ, tự nhiên là đối với lần này hết sức cảm thấy hứng thú. Trải qua hai người hơn một năm nghiên cứu, vậy rốt cuộc đến bộ phận thành quả. Lý Như Nhất lấy 8 tiết xương sườn làm căn cơ, là gắn bắt quái phù văn tại trên đó, từ đó khiến cho ở trong đó tựa hồ tạo thành tựa hồ tụ linh trận giống như vi hình trận pháp. Hắn thử nghiệm đem bộ phận khí huyết ôn dưỡng trong đó, đợi trận pháp đem cô động sau thả ra, lại là phát giác bị trận đồ này ôn dưỡng qua đi khí huyết, một lần nổ bắn ra mà ra thời điểm, đúng là có Dương Thần chân quân xuất thủ mới có thể có khủng bố lực sát thương. Lý Như Nhất tự biết nghiên cứu có thành, không khỏi cực kỳ hưng phấn, đồng thời đem bản thân 8 khối xương sườn chô cấu trúc trận đồ mệnh danh là đệ nhất chí tôn cốt. Mà phun ra ngoài khí huyết, bởi vì so như lôi đình ánh triệt, có giống như động quang bạo liệt, liền đem cứ gọi là bên trên thương tiếp quang. Đến tận đây, Lý Như Nhất vậy cuối cùng đem võ đạo cảnh giới thứ 3 thôi diễn mà ra, hắn đem mệnh danh là bảy trận cảnh tên như ý nghĩa chính là lấy thể nội minh văn sơ bộ thôi diễn trận pháp, có thể tại thể nội khắc xuống các loại sát trận, giống như là bản thân chí tôn cốt như vậy. Một bên biểu ca Vương Hồng Nghĩa thì không phải vậy, hắn so với Lý Như Nhất càng thêm điên cuồng, trực tiếp mũ nổi xương hốc mắt trên dưới khắc xuống minh văn, khiến cho bản thân trong con ngươi ngưng tụ thành một mặt khí huyết chỗ cấu trúc thủy kính. Nếu là nhìn lại, Vương Hồng Nghĩa mắt trái giống như trọng đồng, làm người nhìn mà phát khiếp. Nay trọng đồng nơi phát ra, cùng Tạ Khuyết ban tặng bên dưới vị Lai vô sinh trưởng có chỗ liên quan, chỉ là quan kỳ lĩnh hội vị Lai vô sinh trưởng nhiều năm, cũng không có đoạt được, liền đem hóa thành minh văn, khắc lại xuống tới. Chính là bởi vậy, nay trọng đồng cũng liền dính đến bộ phận thời gian chi năng, không chỉ có thể thấu thị, còn có thể khám phá địch nhân bản chất. Lý Như nhất lại tại trong cơ thể mình lưu lại mấy đạo trận đồ về sau, vậy cuối cùng cảm nhận được lại lần nữa xuất hiện bình cảnh, liền bắt đầu một lần nữa nhằm vào khiếu huyệt làm ra nghiên cứu. Mà quan kỳ thì là từ cảm Lý Như nhất như là đã bước lên võ học quý đạo, thì là bắt đầu tìm hiểu cái này thể nội thế giới chi ảo diệu. Xuân đi thu đến, rất nhanh, Lý Như nhất cũng liền nên đón bản thân ước hẹn 3 năm. Bởi vì Lý Như nhất minh văn cùng thể nội trận đồ nguyên nhân, khiến cho hắn tại hồn điện vô cùng được coi trọng, địa vị kỳ cao. Tại mang mấy vị hồn điện tôn giả đến thăm Vân Hải Tông về sau, kia hôn ước một chuyện cũng theo đó coi như thôi. Nguyên bản bởi vì tiền võ đồng tu, đồng thời đều đến lục kiếp đỉnh điểm Nạp Lan Yên Nhiên sẽ coi là dễ như trở bàn tay, lại là phát giác cái này Lý Như nhất không chỉ có hồn điện chỗ dựa, thực lực càng là mạnh đáng sợ. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, bất quá chỉ là một chiêu liền bị Lý Như nhất đánh bay ra ngoài, rơi vào đường cùng, Vân Hải Tông đành phải thay mặt Nạp Lan Yên Nhiên nhận thua. Nạp Lan Yên Nhiên thấy đối phương thực lực như thế, vậy nháy mắt cũng liền hiểu được, tiểu tử này tất nhiên cũng là một vị từ liên bang đến luân hồi giả, nếu không như thế nào lại tại nhục thân bên trên thắng được qua chính mình. Chỉ là Tạ Khuyết đã sớm định được rồi quy tắc, luân hồi giả không được để lộ ra bản thân thân phận. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đúng là gặp liên bang bên trong tiền bối giáng lâm. Liên quan tới võ đạo đệ tứ cảnh, Quan Kỳ đi ở Lý Như Nhất phía trước. Căn cứ Lý Như Nhất đưa cho ra nhắc nhở, Quan Kỳ móc nối 360 chu thiên khiếu huyệt, đồng thời lấy tuần tiền tinh thần chuyển rời quy tích, đến vận chuyển khí huyết. Lại tại thể nội in dấu xuống minh văn, kết thành trận pháp, từ đó khiến cho mỗi một cái khiếu huyệt đều trở thành đối ứng trận pháp trung tâm. Mà Quan Kỳ vậy ngoài ý muốn phát giác, ở nơi này dạng không ngừng mà vận chuyển khí huyết quy tích ở giữa, đúng là có từng sợi giống như tinh thần quang huy giống như lực lượng sinh ra, đồng thời chủ động chui vào khiếu huyệt. Mà những cái kia tinh thần quang huy bên trong, vậy như thai nghén kỳ dị lực lượng, khiến cho khiếu huyệt đối khí huyết dung nạp lượng biến được lớn hơn. Hắn nguyên bản mừng rỡ như điên, cho là mình tìm được mở ra thể nội thế giới biện pháp. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, tựa hồ những này tinh thần quang huy cũng chỉ có thể đủ mở rộng khiếu huyệt dung lượng, không còn có những chức năng khác rồi. Quan Kỳ có chút không cam tâm, chính là đóng tử quan vận chuyển khí huyết, vọng tưởng lấy mở ra con đường phía trước. Mà một bước này, vây nốt hai người khoảng chừng thời gian 6 năm. 6 năm về sau, Quan Kỳ vậy bỗng nhiên phát giác, bản thân kiên trì tựa hồ cuối cùng nên đón thu hoạch, bị tinh thần quang huy cô đọng đến cực hạn chu thiên khiếu huyệt, đúng là bắt đầu thông qua trận pháp mà móc nối. Mà móc nối đến cùng một chỗ chu thiên khiếu huyệt, đúng là dần dần biến thành một phương động thiên. Cái này động thiên không chỉ có thể từ ngoại giới tự nhiên hấp thu linh khí, đúng là còn có thể dẫn tới thiên địa nguyên tử. Quan Kỳ vậy rõ ràng, bản thân rốt cuộc tìm được từ thể nội khai phát thế giới biện pháp. Tuy nói cái này động thiên vẫn chỉ là hình thức ban đầu bên trong hình thức ban đầu. Chương 540, Đa Xá Cổ Đế Quân chương 540, Đa Xá Cổ Đế Quân động thiên a. Quan sát đến Lý Như Nhất cùng Vương Hồng Nghĩa nhất cử nhất động Tạ Khuyết, trong nháy mắt liền rõ ràng cái này động thiên huyền bí. Đem thể nội 360 khiếu huyệt hóa thành tuần thiên tinh thần, lấy minh văn vị trận, dựa vào thiên địa nguyên tử hóa thể bên trong từ trường, đem khí huyết không ngừng mà áp xúc, cuối cùng dung luyện ra một phương động thiên. Hai người tuy nói cảnh giới không cao, nhưng là đối với võ đạo lại là chấp nhất. Đều là hao tốn 6-7 năm công phu, vừa rồi đem khí huyết áp xúc đến có thể ngưng tụ ra động thiên hình thái. Tạ Khuyết thử nghiệm dựa theo hai người sáng tạo ra được trình tự phân đoạn tiến hành, đối với khó khăn nhất, hao phí thời gian một bước kia áp xúc khí huyết, đối với hắn mà nói ngược lại là thoải mái nhất bất quá. Nhưng tiếp dẫn những cái kia khiếu huyệt bên trong sinh ra tinh thần quang huy, lại là cần thời gian. Tạ Khuyết vậy không đội ở điểm này, chỉ là hy vọng hai người này có thể mang cho bản thân càng nhiều, vui mừng lớn hơn. Về phần hắn hiện tại phải làm, chính là không ngừng thông qua hoàn thiện thiên tâm ấn ký mang tới thể nội thế giới, đến vì tương lai lấy võ đạo khí huyết ngưng luyện ra đến động thiên thế giới đánh xuống cơ sở. Trước mắt mà nói, thể nội thế giới lớn nhất tệ nạn vẫn là một cái tuần hoàn vấn đề. Những này bản thổ cư dân, nhìn như cùng người bình thường không khác, nhưng trên thực tế, lại là Tạ Khuyết từ thiên đạo nơi mượn đến chúng sinh ý thức, đồng thời bản thân lấy hư không tạo vật chi pháp sáng lập ra máu thịt sinh mệnh. Chân linh, thân hồn, nhục thân, đều cùng thường nhân không có khác nhau, liền ngay cả ký ức, cũng là Tạ Khuyết tỉ mỉ đan dệt cắm vào trong đó. Chỉ là mới sinh mệnh, cũng không phải là luân hồi tới, không có tẩy đi trước kia nhân quả. Điều này cũng làm cho đưa đến ở đời này giới bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện thức tỉnh túc tuệ tình huống, tức liên tưởng tới trí nhớ kiếp trước. Đây cũng không phải là Tạ Khuyết phong ấn không đủ ổn định, mà là không thể tránh né một sự kiện. Chân linh mở miệng hư vô, Tạ Khuyết đến nay cũng đều đối hắn bản chất không rõ ràng. Mà thể nội thế giới vong đi người, chân linh cũng là không thể đưa về luân hồi. Lại Tạ Khuyết vậy phát hiện, tựa hồ dính trong cơ thể mình thế giới khí tức chân linh, cũng sẽ không đưa về minh thổ, kết cục sau cùng chỉ có thể là dần dần tan đi. Đây chính là để Tạ Khuyết phiền nhất buồn một chuyện. Ngày sau động thiên thế giới một khi thành hình, nội bộ muốn hoàn thành tự tuần hoàn, đây cũng là cần giải quyết vấn đề. Bởi vì Tạ Khuyết biết được, muốn đem động thiên thế giới nối tiếp thời gian sông dài, động thiên thế giới nhất định phải cùng ngoại bộ thế giới càng phát ra tiếp cận. Nếu không, thuần túy lấy võ giả chi thân, vẫn là không có cách nào thụ thời gian sông dài cỏ rửa. Tạ Khuyết trong miệng gọi ra một ngụm trọc khí đến, những ngày này hắn vậy vẫn luôn đang tự hỏi giải quyết vấn đề, đó chính là đem tinh rèn võ giả thần hồn, đem dần dần hóa thành thiên đạo giống như ý thức. Võ giả tuy nói thần hồn là yếu, nhưng là so với thấp cảnh giới đạo pháp tu sĩ yếu thắng. Dù sao nhục thân tu hành đến một cái trình độ, cũng là có thể do khí huyết, từ trường thoải mái thần hồn, khiến cho nó mạnh mẽ. Giống như là nhân tiên cảnh giới thời điểm, muốn tìm đến trong thần hồn 360 âm cực khiếu huyệt, liền cần trước đem thần hồn chuyển hóa thuần dương, từ đó phản chiếu xuất thần hồn âm khiếu tồn tại. Mà tới thiên nhân cảnh giới về sau, vì từ vi mô phương diện xuất phát, càng tốt mà điều khiển từ trường, cũng là đồng dạng cần nắm giữ nhập vi. Âm dương chuyển đổi lý lẽ càng không cần phải nói, đây là võ giả muốn dung luyện xuất sinh cơ sở năng lực. Cho nên tại thần hồn một đạo tạo nghệ phía trên, võ giả tối đa cũng chính là sơ sơ thua ở tu sĩ tầm thường. Nhưng là muốn đem trải tản ra đến, tồn tại ở toàn bộ động thiên thế giới, hóa thành giống như thiên đạo giống như ý thức, vậy vẫn là xa xa không làm được. Tạ Khuyết hiện tại cần làm, chính là muốn nhìn một chút như thế nào lấy võ đạo chi pháp đến rèn luyện thần hồn, khiến cho tại võ đạo bảy cảnh thời điểm, thần hồn cường đại có thể hóa cỡ nhỏ thiên đạo. Chỉ là Tạ Khuyết ngâm nghĩ thật lâu, cũng không có cái đầu mối, dứt khoát hắn cũng làm như cái nhà tư bản, dứt khoát đem những này vấn đề khó hết thảy đều giao cho đến Quan Kỳ cùng Á Hủ Dạ trong tay. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết còn có khác ý nghĩ. Đó chính là để động thiên thế giới có thể thông suốt minh thổ, đến lúc kia, Tạ Khuyết nói không chính xác cũng có thể từ đó bóc lột đến một chút luân hồi chi lực. Dù sao thể nội long tượng muốn hóa thành chân chính 6000 bạch tượng, là cần lấy luân hồi chi lực làm căn cơ. Cái này đồng dạng cũng là một cái làm khó Tạ Khuyết thật lâu vấn đề. Bản thân tuy nói là từng có đánh cắp luân hồi chi lực kinh nghiệm, tuy nói chỉ là một kia, nhưng là để Tạ Khuyết cảm giác được hắn không có trực tiếp đem những này vấn đề khó vứt cho Quan Kỳ, mà là dự định lấy cơ duyên tình thế đem đưa ra. Dù sao người khác bố trí nhiệm vụ, nào có mình muốn đến cố gắng. Ngoại bộ thế giới tuy nói chỉ là đi qua 2 tháng, nhưng đã là lý như nhất tiến vào hồn điện sau thứ 10 năm. Năm thứ 8 thời điểm, hắn động tiên sơ thành, tuy nói đây chỉ là võ đạo cái thứ 5 cảnh giới, nhưng là lý như nhất thực lực đã là càng phát sâu không lường được. Hồn điện chỉ biết được chính là, ngay tại tháng trước thời điểm, lý như nhất tiện tay liền bóp chết một vị tôn giả, kinh khủng khí huyết giống như núi lửa bộc phát, vị kia tôn giả liền ngay cả thần hồn suy nghĩ cũng đều không có để lại mảy may. Phần này thực lực, không chỉ là đến từ hắn chỗ tu võ đạo bản thân dũng mãnh, cũng là kết hợp nhẫn ngón cái phía trên rất nhiều võ đạo huyền bí, cùng với lý như nhất bản thân kia tạo hóa thần quân bình thường kiến giải. Nếu là thiếu mất một hạng, hắn đều không có khả năng đến tình cảnh như vậy. Mà đối với bản thân chỗ nghiên cứu ra được đây hết thảy, lý như nhất cũng không có tàng tư, hắn vẫn là cho rằng đây cũng không phải là một cái chân thật thế giới, mà là vị tiền bối kia ký ức. Cho nên cửa gì ý kiến, phương pháp không được chuyển qua thai cũng không có bị hắn coi là chuyện đáng kể. Mà lại lý như nhất cũng là phát hiện, có thật nhiều các loại võ đạo lưu phái cũng ở đây thế gian mở ra bất đồng hòa. Giống như là bản thân biểu huynh Vương Hồng Nghĩa, hắn mặc dù tại chính mình ảnh hưởng dưới vậy tu hành cùng mình bình thường võ đạo chân giải, nhưng là hắn tại ngưng luyện động thiên về sau, tựa hồ liền trở nên hơi đi sai lệch. Hắn đúng là muốn đem cái này động thiên hóa thành vì một phương chân thật thế giới. Cái này ở chỗ lý như nhất xem ra, chính là có chút đem đường đi quá cực đoan rồi. Dù sao tại lý như nhất nhận biết bên trong, võ đạo nên lấy nhục thân làm hệ tâm, vô luận minh văn, bảy trận vẫn là bây giờ động thiên, cũng chỉ là vì nhục thân dũng mãnh phục vụ. Động thiên chỗ hấp thu mà đến nguyên tử, linh khí, cũng liền tự nhiên chỉ là vì cường hóa nhục thân. Đến như động thiên hóa thành một phương thế giới, nói đùa cái gì? Lý Như Nhất không tin có dạng này võ đạo, kết quả là cùng Vương Hồng Nghĩa nghiên cứu phương hướng bắt đầu từ trễ hướng rồi. Chương 540, Đa Xá Cổ Đế Quân 2 chương 540, Đa Xá Cổ Đế Quân 2 Tạ Khuyết cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt, dù sao mình động thiên muốn chân chính diện hóa trở thành một phương thế giới vẫn là cần hắn cùng Quan Kỳ đi ra lực. Chỉ dựa vào Quan Kỳ một người, sợ là khó có kết quả. Sau đó 3 tháng, Lý Như Nhất cùng Vương Hồng Nghĩa hai người tại hồn điện nội địa vị tăng bọn. Liền ngay cả đạt tới thần cảnh điện chủ cùng tất cả trưởng lao thấy hai người cũng đều cần bình đẳng đối đãi. Mà liên tại thu hoạch thân phận như vậy về sau, Lý Như Nhất đối với hồn điện thế lực sau lưng, cùng với phương thế giới này bối cảnh cũng liền có càng nhiều nhận biết. Giới này bên trong có bát đại thần quân thế gia, bản thân vị trí Lý gia ẩn ẩn chính là trong đó biến mất một chi. Bất quá Lý Như Nhất cũng không quan tâm những này, dù sao chính hắn cũng đã là tạo hóa thần quân, đi ra con đường thuộc về mình, sao lại cần đi ngấp nghé cái khác cùng giai cường giả đâu? Mà hồn điện sau lưng tương tự cũng là tồn tại mặt khác một chi cường tộc, đó chính là hồn tộc. Để Lý Như Nhất cảm giác hứng thú cũng không phải là cái này cái gọi là bát đại thần quân thế gia, mà là ngàn vạn năm trước đó, tựa hồ vẫn tồn tại qua một vị bị ngạn thiên quân, tên gọi làm Đà Xá Cổ Đế Quân. Tại nghe đồn rằng, vị này Đà Xá Cổ Đế Quân cũng không có cặn kẽ bị nói rõ cảnh giới, nhưng ở trong truyền thuyết, hắn lại là có thể bắt cổ biết này, thông hiểu quá khứ, chấp trưởng tương lai, có thể chiếu rõ cổ kim mọi chuyện. Liền ngay cả mấy vị tạo hóa thần quân cũng không thiếu có hắn ở sau lưng chỉ điểm, mà Đà Xá Cổ Đế Quân chỗ tồn tại thời gian càng là xa xăm, trải qua Lý Như Nhất khảo chứng cùng suy tính, mơ hồ là một kỷ nguyên. Cái này liền không khỏi để Lý Như Nhất nháy mắt kịp phản ứng, vị này cổ đế quân tất nhiên là đem thời gian sông dài dung nhập vào này phương thế giới, đã tới giới này bị ngạn, từ đó một lần hành động đột phá. Đang điều tra sau khi hoàn thành, Lý Như Nhất lập tức liền lên tinh thần, đồng thời bắt đầu lật lên xem các loại liên quan tới cổ đế quân điện tịch cùng truyền thuyết. Khi tiến vào hồn tộc về sau, dựa vào hồn tộc bên trong tàng thư, Lý Như Nhất nhìn thấu vị này cổ đế quân tựa hồ là cổ võ đạo người khai sáng, khiếu huyệt chi pháp, nhân tiên chi đạo chính là do nó khai thác mà ra. Để Lý Như Nhất cực độ kinh dị là, vị này cổ đế quân tựa hồ cũng không có tu hành thần hồn một đạo, mà là tinh khiết túy túy võ giả. Không chỉ có như thế, vị này cổ đế quân tựa hồ còn để lại truyền thừa. Chỉ là mấy trăm ngàn năm qua đi, cổ đế quân đã là triệt để không gặp tung tích. Duy nhất có thể tìm được cổ đế quân tồn tại vết tích, chính là Bát Phương Thần Quân gia tộc riêng phần mình nắm giữ tiểu thế giới. Lý Như Nhất vốn cho là, cái gọi là tiểu thế giới, bất quá là khác loại, lớn hơn một chút động thiên phúc địa. Nhưng là khi tiến vào đến hồn tộc tiểu thế giới về sau, nơi khác mới đổi mới. Nay tiểu thế giới là Tạ Khuyết Lâm thời hướng tiểu Bắc Hải giới tiên đạo mượn tới điệu tiên giới mảnh vỡ chỗ sáng lập mà ra, tự nhiên là không tồn tại bị phát hiện thiếu hụt. Lý Như Nhất cũng có thể từ đó cảm giác được, cái này trong tiểu thế giới quy tắc hoàn thiện, tự thành một thể, cùng động thiên phúc địa có khác biệt về bản chất. Trải qua hỏi thăm, hắn cũng biết cái này tiểu thế giới là ngày xưa thần quân truyền xuống. Mà ở thế giới này trong truyền thuyết, đa xá cổ đế quân Bắc cổ bên này, tựa hồ là thế giới sinh ra thời điểm liền đã tồn tại. Tám gia tộc lớn nhất bên trong đản sinh ra thần quân, cũng đều là vị này đa xá cổ đế quân đệ tử. Mà cổ đế quân rời đi thời khắc, đem bản thân mở ra tới tiểu thế giới, chia thì tám tôn, phân biệt đưa cho mình tám vị đệ tử. Khi biết dạng này bí mật về sau, Lý Như Nhất nháy mắt liền phản ứng lại, đã vị kia cổ đế quân là thuần túy võ đạo người tu hành, như vậy khai phát thế giới chi pháp vậy tự nhiên một môn võ đạo chi pháp bên trong. Liên tưởng đến bản thân biểu ca Vương Hồng Nghĩa muốn đem động thiên khai phát trở thành một phương thế giới ý nghĩ điên cuồng, Lý Như Nhất vậy đống nhiên tỉnh ngộ, xem ra cũng không phải là bản thân bị kêu biểu ca điên cuồng, mà là bản thân không biết nội tình a muốn lấy võ đạo con đường đi đến bị ngạn thiên quân cảnh giới, chỉ sợ sẽ là cần lấy sáng lập thể nội thế giới làm điều kiện. Bây giờ thế giới, võ đạo tuy nói còn tại truyền bá, nhưng Lý Như Nhất cũng là cặn kẽ hiểu qua, biết rõ cũng không có tu hành đến tạo hóa thần quân võ đạo chi pháp, thậm chí rất nhiều liên quan tới võ đạo luyện pháp cũng đều thất truyền. Cho nên ở đời này giới bên trong, tu hành chủ lưu đạo pháp vẫn là nhiều người nhất lựa chọn. Nhiều nhất bất quá là kiêm tu võ đạo, từ đó toàn phương vị tăng cường thực lực bản thân thôi. Lý Như Nhất lập tức liền hiểu, vì sao tồn tại qua như thế một vị vĩ đại tồn tại thế giới, vốn nên lấy võ đạo là chủ lưu thế giới, lại biến thành bây giờ cái dạng này. Thuần túy là bởi vì võ đạo có bộ phận tri thức đã thất truyền, thậm chí võ đạo đã tìm không thấy thông hướng tạo hóa con đường rồi. Đã như vậy chọn chúng ta vị tiền bối kia, nên là khai phát, hoặc là tìm về ngày xưa võ đạo con đường phía trước, vừa rồi đột phá đến cảnh giới cao hơn a. Ngay tại Lý Như Nhất trước khi đi thời khắc, lại bị hồn tộc tộc trưởng lưu lại. Vị kia thần cảnh đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn tiếp xúc đến tạo hóa cường giả đỉnh cao, Lý Như Nhất có thể từ hắn trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp khí tức. Đây cũng không phải là đơn giản uy hiếp, mà là Lý Như Nhất lấy chân linh cảm ứng được đến kết quả. Cũng là nói, liền xem như bản thân bản thể ở đây, hắn cũng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Kết quả như vậy, không khỏi để Lý Như Nhất nội tâm quá sợ hãi. Phải biết, đây chỉ là một vị thần cảnh thôi. Tuy nói song tu thần cảnh so với bình thường thần cảnh tu sĩ mà nói, muốn càng cường đại hơn, nhưng điều này cũng không sửa đổi được chênh lệch của song phương. Mà đối phương có thể tại thần cảnh liền đối với mình tạo thành uy hiếp, không thể nghi ngờ là nói rõ đối phương thực lực. Cái này không khỏi để Lý Như Nhất lên nghiêm mặt, thu hồi bản thân có chút khinh thường người thiên hạ tâm tư. Vị này hồn tộc lãnh tụ đối với Lý Như Nhất 10 phần thưởng thức, hai người nhằm vào võ đạo một đường, nói chuyện trắng đêm, vậy khiến cho Lý Như Nhất đối với võ đạo biết được càng nhiều. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn vậy gần như có thể khẳng định, vị kia đà xá cổ đế quân tất nhiên là vượt qua tạo hóa tồn tại. Bởi vì hồn thiên đế nói cho hắn biết, thần quân tám tộc vốn có tiểu thế giới, chính là đế quân từ trong cơ thể thai nén mà ra. Nguyên bản còn có chút nửa tin nửa ngờ Lý Như Nhất, đối mặt hồn thiên đế lời thề son sắt, cùng với bản thân chỗ đọc qua những cái kia cổ tịch, tự nhiên cũng chính là tin. Trước khi đi thời khắc, hồn thiên đế còn tặng cho Lý Như Nhất nhất pháp. Trong đó tích chứa, chính là ngày xưa đế quân thai nén thần hồn pháp môn, chỉ là có chút tàn tạ rồi. Lý Như Nhất mà nhìn, phát giác trên đó nội dung cũng rất đơn giản, đó chính là như thế nào linh nục hợp nhất, làm được lấy nục thân ôn dưỡng thần hồn. Mà thần hồn cường đại về sau, cũng là có thể nhập vi chi pháp điều khiển toàn thân cao thấp mỗi một tấc lực lượng. Từ đó phóng thích thể nội toàn bộ khí huyết cùng nguyên tử, tạo thành siêu việt bản thân cảnh giới uy lực. Pháp này bị hồn tiên đế gọi là nguyên tử khu động. Hắn cũng là từ đó có thu hoạch, chỉ là bởi vì hắn tàn tạ, cũng là chỉ có thể lưu được ngày sau nghiên cứu. Lý Như Nhất tại sau khi trở về, cũng không có một cái nữa người mù chuyển đổi, mà là liên lạc Vương Hồng Nghĩa, dự định tập kết toàn giới thiên mới, lấy học viện chi danh, đến nghiên cứu tiểu mới võ đạo, đem động thiên hóa thế giới pháp môn cho nghiên cứu ra tới. Trải qua một phen tuyên chỉ về sau, Lý Như Nhất rất nhanh liền đã chọn đại lục ở bên trên sinh mệnh hiển hách nhất Già Nam học viện, đồng thời dự định lấy lao sư thân phận tiến vào bên trong, mở ra một tòa võ đạo sở nghiên cứu, đến thu nhận võ đạo tiên mới. Tại hồn điện thế lực duy trì dưới, Già Nam học viện cũng là tự nhiên không dám nói không thể. Rất nhanh, hai người cũng liền đem sở nghiên cứu cơ bản dàn khung dựng hoàn chỉnh lên rồi. Tạ Khuyết đối với lần này cũng là cực kỳ ủng hộ, hắn vung tay lên, liền có 100.000 tên thiên tài võ giả chuẩn bị tiến vào thể nội thế giới, hóa thân luân hồi giả cố gắng làm công cho hắn. Chương 541, Dị Hỏa cùng phần quyết. Chương 541, Dị Hỏa cùng phần quyết. Khi tiến vào đến Già Nam học viện sau, Lý Như Nhất cùng Vương Hồng Nghĩa riêng phần mình căn cứ chính mình ý nghĩ, đến nhằm vào như thế nào đem động thiên hóa thành một phương hoàn chỉnh thế giới tiến hành thôi diễn lên. Lý Như Nhất nguyên bản thân phận ạ hữu dạ, chính là một phương thế giới bên trong thánh hỏa chi thần. Hắn chỗ chúa tể giáo nghĩa, chính là thế gian vạn vật đều sinh ra với trong ngọn lửa. Thế là ở, Lý Như Nhất ý nghĩ liền hóa thành đem thể nội khí huyết cô động với động thiên bên trong, lấy động thiên chi lực không ngừng áp xúc, nếu là có thể đem áp xúc thành một cái điểm, đồng thời để cho nhiệt độ áp xúc đến một cái khó mà tưởng tượng trình độ kinh khủng. Đến cái thời khắc kia, nếu là điểm này có thể nổ tung lên, liền có thể khiến cho động thiên từ liệt hỏa bên trong bị phá hủy, lập tức lại từ liệt hỏa ánh chiều tà bên trong sinh ra, hình thành một phương thế giới mới. Tạ Khuyết nghe cũng là hai mắt tối đen, người gác lại chơi vũ trụ nổ lớn đâu. Bất quá Tạ Khuyết nghĩ kỹ, pháp này vậy không nhất định là không thể được. Nhưng pháp này phong hiểm thật sự là quá lớn, nếu là lấy pháp này cô động động thiên hóa thế giới thất bại, cũng liền tương đương với toàn bộ động thiên đều phế bỏ. Không chỉ là động thiên, tới bồi táng còn có thể nội sở hữu thiếu huyệt, kinh lạc các loại. Cơ hồ chính là tương đương với lấy mạng làm đánh cuộc. Tạ Khuyết trải qua một phen suy nghĩ về sau, quyết ý trợ giúp Lý Như Nhất một phen. Muốn lấy hắn bây giờ tu vi, đi thẳng đến thành mục tiêu của hắn, không thể nghi ngờ là không thể nào. Vẹn vẹn là hắn khí huyết lượng, muốn làm được một bước kia, liền xem như lật gấp một vài lần, Tạ Khuyết cũng không dám khẳng định hắn có thể thành công. Mà lại đơn thuần chỉ là áp xúc khí huyết lời nói, vậy nhất định là còn thiếu rất nhiều. Dù sao Tạ Khuyết khí huyết chính là bị áp xúc đến cực hạn, hắn đối với lần này cũng là thấm sâu trong người. Muốn đem nhiệt độ cô đọng đến cực hạn, còn cần ngoại giới phụ trợ. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết nâng lên tay, ý niệm chớp động ở giữa thiên tâm ấn ký trực tiếp giao phó hắn chúa tể thế gian quyền năng, hắn trực tiếp từ nào đó thánh hoàng thế gia bảo tàng chi địa, cướp đoạt đi ra một tia nóng rực hỏa diễm, đồng thời sau đó một khắc với hắn trên đầu ngón tay tuôn ra. Đây là thượng cổ thánh hoàng liệt ngưng luyện ra bản mệnh thần thông, rời đi tiểu Bắc Hải giới trước đó lưu giữ mấy đạo với trong nhà. Cái này hỏa diễm, được xưng là hoa lê chiếu nhật diễm chính là thánh hoàng liệt từ trong địa tiên giới đoạt được. Hắn sau, cái này hoa lê chiếu nhật diễm bị liệt dung nhập vào bản thân thần thông liệt hỏa lê trò bị bợm bên trong, một thương xuyên ra, cơ hồ là chính là quán thiên ngự nhật, phảng phất trời rơi sao băng, có thể đem nguyên một phương thế giới đều thiêu hủy thành cát bã. Mà trong đó uy lực lớn nhất nơi phát ra chính là hoa lê chiếu nhật diễm. Bất quá này lượn nơi phát ra thần bí, liền ngay cả liệt cũng không biết căn cơ, nhưng là biết lấy hắn uy năng, nên là tạo hóa thần quân cũng không có thể có thiên địa kỳ vận. Tạ Khuyết thưởng thức một phen về sau, cũng là cảm giác nó thần bí, căn bản không phải bản thân đủ khả năng thấm luận, cũng liền coi như thôi. Hắn búng tay một điểm, cái này hoa lê chiếu nhật diễm cũng liền trong nháy mắt chia thì hai đóa đều là bảy biện ra như lửa đỏ bình thường nhan sắc, đồng thời dưới ánh mặt trời, so như hoa lê, yêu diễm dị thường. Nhưng Tạ Khuyết lại là biết được, ngọn lửa này căn bản không phải hiện tại chính mình coi trọng đi đơn giản như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn nhìn qua tuy nói cũng chỉ như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nhưng kỳ thực bên trên một khi chạm vào, sẽ bộc phát, hình thành liên hoàn nổ tung, phá hủy hết thảy. Lập tức hắn lại là một cái búng tay, cái này hai đóa hoa lê cấp tốc chia thì hai cỗ, một cỗ bị Tạ Khuyết thu vào, mặt khác một đóa thì là tiến vào hắn thể nội thế giới bên trong. Dị hỏa. Tạ Khuyết suy nghĩ một phen, không khỏi bật cười, vậy liền thu thập nhiều một chút như vậy hỏa trúc kỳ vật đi, cũng làm cho ạ hữu dạ cái này nhân vật chính nên được càng thêm danh xứng với thực một chút. Liên chỉ là Tạ Khuyết biết được, liền còn có thanh liên diệt thế viêm, ngự thần mặt trời diễm, kim ô rơi ngày lửa rất nhiều thần diễm. Chỉ là trước mắt mà nói, hắn có thể lập tức lấy được cũng liền giải rác mấy loại, bởi vì này chút đều tồn tại với người một nhà trong tay. Một người trong đó, dễ dàng nhất lấy được chính là từ Hoài Nguyệt Tử nơi, có thần tiêu kiếp hỏa. Chỉ là này hỏa thần dị, kém xa hoa lê chiếu nhật diễm bất quá vậy đồng dạng bất phàm. Cái này chính là ngày xưa Hoài Nguyệt Tử tổ sư, với vô tận độ kiếp người trong lôi vân, chấn nhiếp vào tay thiên phạt chi lôi sau, cô đọng mà thành. Hắn thuộc tính có được lôi, lửa hai loại, uy lực bất phàm. Thứ hai, chính là từ Xích Long Pháp Vương, hoặc là nói Thái Tố Đạo Tôn trong tay lấy được Tam Muội Chân Long Lửa. Thứ ba, còn có cựu đầu trùng ngày xưa từ trong địa tiên giới lấy được một tia cổ độc lục diễm. Cuối cùng nhất, bản thân ngưng luyện ra tới đồng thời áp xúc đến cực hạn khí huyết, có lẽ cũng coi như một loại, dù sao mình khí huyết cùng bình thường võ giả không giống, bọn hắn cũng căn bản không có cách nào nhận ra hắn làm khí huyết bản chất. Cứ như vậy, bản thân trước mắt liền có thể đạt được 6 loại dị hỏa, tuy nói thành lập một cái bảng dị hỏa đơn còn xa xa không đủ, nhưng trước mắt qua loa một lần Lý Như Nhất nhưng vẫn là vậy là đủ rồi. Còn như những thứ khác hỏa diễm, Tạ Khuyết suy nghĩ một phen về sau, có thể tại thời gian ngắn lấy được cũng sẽ không nhiều. Bất quá hắn vậy không nóng nảy, dù sao cũng không phải để Lý Như Nhất một lần liền đem toàn bộ dị hỏa đều nắm bắt tới tay. Mai cái mấy chục năm công phu, bản thân trước đem những này dị hỏa lấy tới tay lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết đi đầu thiết lập một cái bảng danh sách, đem chính mình có cơ hội lấy được hỏa diễm liệt kê trên đó. Nhưng hắn càng nghĩ vẫn là quyết định đem trước ba dị hỏa thiết lập trở thành chính mình cũng không lấy được đồ vật. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đem này bảng bước cách nâng cao. Trước mắt có được mấy loại dị hỏa, Tạ Khuyết tạm thời đem hoa lê chiếu nhật diễm sắp xếp làm hạng 9. Thần tiêu kiếm hỏa thì là thứ 16. Tam muội chân long lửa, thứ 18. Cổ độc lục diễm, thứ 21. Lấy bản thân khí huyết cô độc mà thành, thì bị Tạ Khuyết mệnh danh là huyết linh chân hỏa có được cải tử hoàn sinh kỳ lạ hiệu quả. Bất quá Tạ Khuyết đối uy lực của nó vậy tìm tòi không rõ, cũng liền tạm thời đem xếp tại thứ 24, cũng chính là xếp hạng cuối cùng nhất vị trí. Tại trải qua thiên đạo đồng ý về sau, thể nội thế giới nở tờ cờ nhóm trong đầu liền nhiều hơn một bộ phận liên quan với dị hỏa tri thức. Chỉ là bộ phận này tri thức hơi có vẻ thần bí, biết được cũng không có nhiều người. Bình thường mà nói, cũng liền đến tôn giả cảnh giới về sau mới có tư cách tiếp xúc đến cái này một bộ phận tin tức. Đối với bây giờ Lý Như Nhất tới nói, cơ hội cũng chính là vừa vặn. Chương 541, dị hỏa cùng phần quyết 2 chương 541, dị hỏa cùng phần quyết 2 tại Thiên Duy Thần Quân không tiếc lãng phí thời gian chi lực tình huống dưới, làm giả, làm cũ cũng liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Mà lại hắn vậy chân thật trải nghiệm thời gian biến thiên, giả cũng đều biến thành thật sự. Lại là một phen tỉ mỉ thiết kế về sau, Lý Như Nhất cũng ở đây thẩm tra như thế nào tăng cường khí huyết cường độ thời điểm, ngẫu nhiên tiếp xúc đến dị hỏa chi thức. Chỉ là đối với hắn hiện tại tới nói, những này đồ vật căn bản không trọng yếu. Hắn mong muốn chỉ là áp xúc đến cực hạn khí huyết. Nhưng là Tạ Khuyết cũng biết, chỉ dựa vào khí huyết muốn tạo thành như vậy vũ trụ nổ lớn hiệu quả là căn bản không thể nào, Lý Như Nhất quá mức nghĩ đương nhiên rồi. Cho nên bên ngoài vật hỗ trợ là tất nhiên quá trình. Tạ Khuyết vì phòng ngừa Lý Như Nhất đi tiên đạo đường, liền đến hoàng thành soạn võ cát, hắn đây rất nhiều năm chưa từng đến qua địa phương. Từ liên bang lãnh tụ vị trí bên trên nghỉ hưu Dương Chí Viễn, lựa chọn làm lại người cũ, tại soạn võ các bên trong tu soạn võ thư. Khi nhìn đến Tạ Khuyết đến về sau, hắn cũng là kinh hỉ dị thường, nhân hoàng bệ hạ. Hắn thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, cũng không giống như những người khác như vậy vì lệ hành lễ, chỉ là đưa tay để trong lòng khẩu trước đó, có chút không người. Có lẽ cái này tại rất nhiều mạnh tôn yếu ti quan niệm đã xâm nhập đáy lòng người mà nói, là đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng Dương Chí Viễn rõ ràng biết được, khai sáng bây giờ thời đại, chế độ nhân hoàng bệ hạ, đây mới là hắn mong muốn. Tạ Khuyết nên ngang trực tiếp ngồi ở Dương Chí Viễn trên ghế, bắt đầu lật xem lên hắn bút ký, đồng thời chậm chạp đem niệm tụng ra tới, liên quan với cô đọc bên trên Dương Khiếu lấy nhiếp tử khí ba loại đối sách nghiên cứu. Tạ Khuyết đột nhiên liền có chút nhức đầu lên, phảng phất trở lại xuyên qua trước đó kia đoạn thời gian. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là hắn hay là đem tùy ý lật xem một lượt, lập tức liền đem ngón tay bỏ vào một nơi có bôi lên sửa chữa địa phương, ngươi đổi trước đó mạch suy nghĩ là đúng, sửa lại về sau mặc dù trở nên an toàn hơn, nhưng là tử khí sẽ rất nhanh tiêu tán, rất khó lại bị cương khí bắt. Dương Chí Viễn nghe Tạ Khuyết mở miệng, cũng là bắt đầu dụng tâm mà đem lời nói nội dung ghi xuống. Nương theo lấy hắn ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, hắn vậy càng là toát ra thần sắc hưng phấn. Tạ Khuyết mắt thấy không sai biệt lắm, đáy lòng cũng là âm thầm gật đầu Dương Chí Viễn năng lực. Làm ký bận chi tử, Dương Chí Viễn cùng Quan Kỳ Ngộ tính không hề nghi ngờ đều là đứng đầu. Chỉ là Dương Chí Viễn trước đây ít năm bởi vì tham chính nguyên nhân, tu vi bị bắt mệt mỏi. Tuy nói hắn muốn đuổi kịp Quan Kỳ, rất có độ khó, nhưng là sẽ không lạc hậu quá nhiều. Chỉ là khi lấy được Thiên Duy Thần Quân gia nhập về sau, Tạ Khuyết đối với đỉnh tiêm chiến lực nhu cầu cũng liền một lần yếu đi rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể đột phá võ đạo đệ bát cảnh, lấy võ đạo chi thân cảm thụ thời gian sông dài cỏ rửa. Đã Quan Kỳ ở bên trong nghiên cứu, như vậy ngươi ngay tại bên ngoài nghiên cứu đi. Tạ Khuyết trong lòng yên lặng cho đối phương an bài lên nhiệm vụ về sau, lập tức liền lộ ra một bức cười nói ngâm ngâm bộ dáng. Ta nhớ được năm trước thời điểm, võ thư thứ 7 bản giống như liền đã xuất bản, ngươi gần nhất hẳn không có cái gì những nhiệm vụ khác đi. Cứ như vậy, tại Tạ Khuyết lắc lư phía dưới, Dương Chí Viễn lập tức liền tổ chức lên nhân viên, bắt đầu nhằm vào Tạ Khuyết bố trí nhiệm vụ hành động lên. Tạ Khuyết yêu cầu cũng rất đơn giản, đó là có thể đủ để võ giả thể nội có thể chứa được hỏa trúc kỳ vật, hơn nữa có thể lấy tăng cường khí huyết cường độ. Ý nghĩ này nháy mắt liền để Dương Chí Viễn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản hắn coi là võ giả là chỉ dựa vào nhục thân của mình đánh nổ hết thảy, cho nên rất nhiều võ giả tại đồng tu sĩ ở giữa đấu pháp lúc đều thường rơi với hạ phong. Dù sao đối phương có phù lục, có pháp bảo, mà ngươi một cái võ giả cũng chỉ có thể đủ là tay không tấc sắt rồi. Nhiều nhất tới nói, võ giả cũng liền cầm vũ khí rồi. Nhưng là đạo pháp tu sĩ cũng tương tự có thể cầm vũ khí à, cũng liền đưa đến võ giả trong chiến đấu căn bản không chiếm tiện nghi. Hiện tại xem ra, nhân hoàng bệ hạ vị này võ đạo người khai sáng cũng là đồng dạng không tiếc rẻ mượn danh nghĩa với ngoại vật a. Thế là ở toàn bộ soạn võ các cũng đều bắt đầu tăng giờ làm việc nghiên cứu nổi lên nhân hoàng bệ hạ mong muốn cửa kia bị pháp. Vì để cho được cả hủ dạ bên kia nghiên cứu có thể thuận lợi tiến hành, Tạ Khuyết thậm chí còn tự thân tham dự vào trong đó. Tại tiểu Bắc Hải giới thời gian nửa tháng về sau, thể nội thế giới đã là quá khứ 3 năm. Tạ Khuyết bọn hắn vậy cuối cùng lấy được một quyển phụ trợ tu hành pháp môn, hắn rất đơn giản, đó chính là liên hợp khiếu huyệt bên trong nguyên tử, tại thể nội sáng lập ra một phương cùng mình thân thể ngăn cách cỡ nhỏ nguyên tử trận vực. Đồng thời để cho đều giống như ống nước bình thường, phân bố tại kinh lạc nội bộ. Nếu là ở trong đó cất giữ hỏa trúc kỳ vật, liền có thể khởi nguồn nguyên không ngừng địa sứ được thông qua khí huyết để cao nhiệt độ. Hơn nữa còn cần lấy nguyên tử thật tốt bảo hộ được cường hóa qua sau khí huyết, để phòng ngừa hắn tổn thương bản thân kinh lạc. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể điều khiển lấy được dị hỏa, đem tính cả khí huyết một đợt, xem như võ đạo thần thông thả ra. Liên như là ngày xưa Thánh Hoàng liệt liệt hỏa lê cho bị bậm như vậy. Pháp môn này tuy nói rất đơn giản, nhưng là cần nhập vi cấp bậc điều khiển năng lực. Bình thường người cũng liền đừng suy nghĩ, mà lại pháp này sơ ý một chút, cũng sẽ tổn thương kinh lạc phế phủ. Dương Chí Viễn vốn định đem mệnh danh là ẩn thân quyết mang ý nghĩa tại thể nội ẩn náu kỳ vật lấy tăng cường thể chất, nhưng Tạ Khuyết lại là trực tiếp bắt bỏ, cho ra một cái phần quyết tên. Dương Chí Viễn tuy nói không biết vì sao, nhưng cũng không có ngỗ nghịch nhân hoàng bệ hạ ý tứ, cũng liền đồng ý Tạ Khuyết đầu tiên là thử một chút, cũng liền phát hiện phần quyết đặc điểm quả thật cùng mình tưởng tượng như thế. Trong đó chỗ thu nhận dị hỏa càng nhiều, hắn cũng liền càng mạnh. Hắn nếu là thật sự có thể đem Tạ Khuyết bảng trên có tên dị hỏa toàn bộ thu nạp, chỉ sợ là uy lực sẽ không dưới với thần tượng trấn mục hình. Đem dị hỏa cùng phần quyết đồng loạt ném vào đến thể nội thế giới, Tạ Khuyết cũng không có nhiều quản. Dù sao thời cơ chín muồi về sau, Lý Như Nhất tự nhiên là sẽ phát hiện rồi. Dưới tình huống như vậy, A Thu Giả cùng Quan Kỳ võ đạo nghiên cứu đi vào đến quỹ đạo, Tạ Khuyết cũng liền dần dần rời đi lực chú ý muốn ôn dưỡng ra động tiên là mài nước công phu, hắn cũng gấp không được nhất thời. Bây giờ trọng yếu hơn một sự kiện, thì liền liên quan đến với Tiểu Bắc Hải giới an nguy. Căn cứ Thiên Duy Thần Quân nói, Đại U Thiên Thần tuy nói chỉ là hắn thuộc hạ một trong, nhưng là hắn xuất thân cao quý, chính là nguyên thủy nhất hư không chủng tộc một trong, bị ngoại giới xưng là kính tộc, bọn hắn thì là tự xưng làm thánh tộc. Kính tộc bên trong còn có còn sống bị ngạn thiên quân. Tuy nói trên đó lần xuất thủ vẫn là mấy chục vạn năm trước đó, nhưng Thiên Duy Thần Quân lại là có thể xác định đối phương vẫn như cũ sống sót với thế. Nếu là trước đây, Thiên Duy Thần Quân sau lưng vẫn như cũ có huyết tộc ủng hộ, hắn cũng sẽ không e ngại kính tộc. Huyết tộc ở trong hư không thế lực là còn mạnh hơn với kính tộc. Dù sao huyết tộc tiên tổ, theo truyền văn chính là đạo tổ chạy xuống với thời gian sông dài bên trong một giọt máu tươi biến thành. Nhưng hắn không biết được vì sao, bản thân bởi vì mất đi huyết thống một chuyện, từ đó không nhận tộc tổ thừa nhận một chuyện nhưng là bị người âm thầm công bố ra tới. Điều này cũng làm cho dẫn đến kính tộc bắt đầu âm thầm điều tra nổi lên Thiên Duy Điện bên trong phát sinh hết thảy. Chỉ là để kính tộc điều tra người không có nghĩ tới là toàn bộ Thiên Duy Điện nội nhân viên đúng là mất tích vô ảnh, hắn mời tới trong tộc thần quân, đang bói bốc chi đạo tiến hành phỏng đoán, đúng là phát giác thiên duy điện toàn bộ đều rời đến một phương sắp phá diệt địa tiên giới mảnh vỡ thế giới bên trong. Thế là ở, kính tộc trải qua một phen họp vẫn là quyết định đi đầu cùng thiên duy thần quân giao lưu, để cho hắn bản giao ra kẻ cầm đầu. Chương 542, Đan Vũ chương 542, Đan Vũ thiên duy thần quân gặp việc này về sau, dẫn đầu phản ứng chính là trước đem việc này bẩm báo cho Tạ Quyết. Tạ Quyết nghe vậy, đầu tiên là có chút kinh sợ. Dù sao căn cứ thiên duy thần quân lời nói, kính tộc là tồn tại còn sống bị ngạn thiên quân. Bị ngạn thiên quân cùng tạo hóa thần quân sự chênh lệch, có thể nói như hôm sau hố, căn bản không phải mình có thể bù đắp. Hắn trầm ngâm nửa ngày, vừa rồi mở miệng, vị yêu kính tộc thiên quân, có xuất thủ khả năng sao? Thiên duy thần quân lắc đầu, nên sẽ không xuất thủ. Huyền kính thiên quân chính là 30 triệu năm trước thành danh nhân vật, nhưng là bị địa tiên giới bên trong đại năng gây thương tích, hắn sau giấu với trong tộc nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trên cơ bản rất ít có xuất thủ thời điểm. Bất quá kia huyền kính thiên quân hẳn là không có vấn lạc, dù sao hắn với trước đây không lâu từng còn chuyển pháp hậu duệ. Tạ Quyết nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn lập tức lại nghĩ tới liền xem như đại vũ thiên vẫn lạc, kính tộc cách như thế lâu, cũng mới lộ ra một bộ hưng sư bấn tội dáng vẻ. Nếu là thật sự muốn trả thù mình, sớm làm gì đi. Cái này đều tốt mấy thập niên, đại vũ thiên chết có người coi trọng nói hẳn là đã sớm đến rồi, hiện tại xem ra lại không phải như thế, có lẽ kính tộc rất xem trọng một vị tạo hóa thần quân sự sống còn, nhưng cũng không có đến bằng mọi giá đều phải giết chết hắn tình trạng. Đã như vậy lời nói, Tạ Quyết nghĩ nghĩ, có lẽ có thể cùng kính tộc đạt thành một loại quan hệ hợp tác. Dù sao mình thực lực bây giờ đến xem, vậy không là bình thường tạo hóa có thể ăn bà được. Mà pháp xem thế thân đối với tạo hóa nhóm áp chế thật sự là quá mức biến thái, bình thường thần quân căn bản không có biện pháp, ít nhất cũng là loại kia quay lại thời gian có thể đạt ngàn vạn năm trở lên lão cổ đồng mới có thực lực và bản thân cạnh tranh. Mà bây giờ chủ yếu nhất chính là để kính tộc có thể ý thức được mình thực lực. Chỉ có như vậy, đối phương tại huyền kính thiên quân sẽ không xuất thủ, hoặc là không thể ra tay tình huống dưới, sẽ tận lực không treo chọc bản thân, như vậy mình cũng thì có cùng kính tộc nghiên cứu thảo luận khả năng hợp tác. Dù sao nếu là không có thể biểu hiện ra vốn có hợp tác thực lực, như vậy kính tộc tất nhiên cũng chỉ sẽ đem bản thân cho rằng một tôn thông thường tạo hóa, song vương cũng không có nói chuyện ngang hàng tư cách. Phải biết, kính tộc chính là hư không đại tộc, hắn trong tộc tạo hóa thần quân số lượng không dưới với 5 vị. Nghĩ tới đây, Tạ Quyết chính là đối thiên duy thần quân lời nói, tuyển cái vị trí, ta và kính tộc nói chuyện. Thiên duy thần quân có chút khó có thể tin Tạ Quyết lựa chọn, hắn muốn cho rằng Tạ Quyết sẽ để cho bản thân đi kéo dài một phen, không nghĩ tới đúng là một kết quả như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, liền đi liên hệ kính tộc gửi đến. Tạ Quyết không có nhiều nghĩ, chỉ là nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ thôi. Theo sau, Tạ Quyết lại đi hướng vực ngoại một chuyến. Hắn có trực giác, bây giờ bị Diêm phủ thế dìm nước không, lâm vào với tận thế bên trong cốc phong giới bên trong, có lẽ cũng có dị hỏa tồn tại. Có cốc phong giới thiên tâm ấn ký, Tạ Quyết tiến vào giới này bên trong cũng liền trở nên dị thường nhẹ nhõm. Trải qua một phen tìm kiếm về sau, không ra hắn đoán trước đến, thật đúng là bị hắn tìm đến một chút coi như Diêm phủ thế nước cũng không thể dập tắt hỏa diễm. Một là một loại ngọn lửa màu đen, một khi nhiễm về sau, liền sẽ đem tiếp xúc đến đồ vật toàn bộ nhóm lửa. Tạ Quyết phát hiện này lửa thời điểm, hắn đã là kéo dài gần gũi 1/3 cốc phong giới, thậm chí còn đang không ngừng hướng bên ngoài quyết tán. Hắn cũng là tùy ý chạm đến một lần, kia lửa liền trực tiếp đốt lên thân. Tạ Quyết cũng là phí hết tâm tư, thậm chí phát động rồi thời gian thực lực vừa rồi tới tắt bám vào bản thân nhục thân phía trên. Không chỉ như vậy, cái này hắc hỏa thậm chí ngay cả thần hồn đều có thể thiêu đốt. Cũng coi là Tạ Quyết phát hiện khó dây dưa nhất một loại dị hỏa rồi. Tạ Quyết tạm thời đem mệnh danh là Vĩnh Đốt Hắc Diễm đồng thời cất đặt tại bảng dị hỏa thứ 10. Tuy nói hắn thần dị vô cùng, nhưng uy lực đi lên nói vẫn là kém với Hoa Lê Chiếu Nhật Diễm. Loại thứ nhì chính là tại cốc phong địa tâm phát hiện được một loại hỏa diễm rồi. Hắn không màu không chất, nhưng là có được nhất là cực hạn nhiệt độ cao, thậm chí liền ngay cả Tạ Quyết áp xúc cô đọng qua khí huyết nhiệt độ cũng là xa xa không kịp. Nhưng đây cũng chỉ là hắn đối với vật chất thiêu đốt tác dụng. Tới ngược lại là, nay lửa đối với thần hồn vẫn tồn tại có ôn dưỡng tác dụng. Đem thu nhập đến thần hồn suy nghĩ về sau, hắn liền sẽ không ngừng ôn dưỡng hồn linh, khiến cho mình có thể sinh ra càng nhiều suy nghĩ. Tạ Quyết kinh hỉ vô cùng, đem mệnh danh là Liễm Quang Dưỡng Hồn Diễm danh liệt bảng dị hỏa thứ 12. Mà sở dĩ từ cốc phong giới bên trong phát hiện hai loại dị hỏa xếp hạng đều tương đối cao duyên cớ, cũng là bởi vì cốc phong giới bây giờ như vậy tận thế hình thái, có thể tồn tại trong đó vậy tất nhiên đều không phải cái gì dễ chơi. Bình thường tiên địa kỳ vật nằm ở trong đó, sớm đã bị Diêm phủ thế nước ăn mòn thành hư vô. Đợi Tạ Quyết đem hai loại dị hỏa để vào đến thể nội thế giới ở trong sau, hắn phát giác quan kỳ hiện tại cũng đã có ý nghĩ của mình, tuy nói cùng lý như nhất biện pháp có cùng nguồn gốc, nhưng là có chút khác biệt. Đó chính là đem động tiên thôn vệ hết thể nội toàn bộ khí huyết, khiến cho hắn đổ sụp trở thành một điểm hạch tâm, theo sau lại lần nữa lấy khai phát động thiên phúc địa bí pháp, từ đó dựng dục ra một phương thế giới. Tạ Quyết suy nghĩ một phen, phát giác quan kỳ biện pháp tuy nói nhìn như có thể thực hiện, nhưng là có chút lâu đài trên không rồi. Suy nghĩ về sau, hắn không có đánh gãy quan kỳ mạch suy nghĩ. Dù sao quan kỳ cũng chỉ là sơ bộ có một cái ý nghĩ, khi hắn ý thức được con đường này là đi không thông thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ đi phụ trợ lý như nhất rồi. Hoàn thành đây hết thể về sau, Tạ Quyết tiếp tục hoàn thiện nổi lên thể nội thế giới quy tắc. Dù sao những cái kia chết đi hồn linh không có khả năng chỉ có thể vĩnh viễn làm cái du hồn giã quỷ, mình cũng không thể đem tất cả chân linh toàn bộ mất diệt. Chỉ là tại thể nội thế giới dựng ra một phương có thể khiến cho chân linh tẩy đi tu vi lạc ấn cùng với trước kia ký ức, một lần nữa đầu thai luân hồi, sợ rằng bản thân thực lực trước mắt là xa xa không làm được. Vậy liền cần khác nghĩ một cái biện pháp. Trước mắt Tạ Quyết có thể nghĩ tới, chính là đem những này chân linh tiếp tục từ thể nội thế giới chuyển đổi ra ngoài, một lần nữa tiếp dẫn một nhóm gần đây. Cái này mặc dù nói cũng là hoàn thành luân hồi tuần hoàn, nhưng là không phải thể nội thế giới một mình hoàn thành. Hắn mong muốn là thể nội thế giới có thể tự thành tuần hoàn. Hết thể sinh mệnh ở trong đó trật tự thản nhiên, liền như là một phương thế giới chân chính. Trải qua mấy tháng cố gắng về sau, Tạ Khuyết vẫn không có kết quả, chính là thở dài một tiếng thôi. Bất quá cũng liền ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, Lý Như Nhất chính là đã bắt đầu có thu hoạch. Hắn đầu tiên là một lần tình cờ phát giác gần nó tại Già Nam học viện trong tàng thư các một góc phân quyết, lập tức liền biết được liên quan với dị hỏa bí mật. Làm Lý Như Nhất hướng Vương Hồng Nghiễn hỏi dị hỏa thời điểm, đối phương cũng chỉ là lộ ra một bộ nghi hoặc. Lý Như Nhất liền biết mình tìm lộn người, thế là ở hắn trực tiếp tìm được hồn điện hiên hộ pháp. Làm nở tờ cờ hiên hộ pháp, ký ức là thời gian thực đổi mới, tự nhiên sẽ hiểu dị hỏa tồn tại. Hắn cười nói, liên quan với dị hỏa, ta biết được cũng không nhiều, nhưng là trong tộc hẳn là có người có. Nghe lời ấy, Lý Như Nhất không khỏi ánh mắt sáng lên, ai có, mau nói cho ta biết. Chương 542, Đan Vũ 2 chương 542, Đan Vũ 2 Lý Như Nhất bây giờ thân phận địa vị, tại hồn điện bên trong cơ hồ là cùng cấp với mấy vị nguyên lão, hiên hộ pháp không dám thất lễ, liền hồi đáp, theo ta được biết, hồn ngọc trưởng lão trong tay hẳn là nắm giữ một loại dị hỏa. Hồn ngọc. Lý Như Nhất trong óc ngay lập tức sẽ nghĩ tới cả người khoác hắc bào, khí chất thâm trầm lão phụ nhân. Bất quá nàng cũng chỉ là cùng vị kia hồn ngọc trưởng lão từng có qua gặp mặt một lần, sở dĩ bản thân còn có thể nhớ được, hoàn toàn là bởi vì hồn ngọc trưởng lão thân phận đặc thù, luyện đan sư. Đồng thời bản thân có bộ phận nuốt có thể tăng cường khí huyết đan dược, cũng đều là vị kia hồn ngọc trưởng lão luyện chế ra. Cũng chính là bởi vậy, vị kia hồn ngọc trưởng lão mặc dù thực lực không mạnh, chỉ là dương thần chân quân, nhưng là bởi vì cái kia một tay dũng mãnh luyện đan chi pháp, khiến cho nó địa vị nổi bật. Lý Như Nhất suy nghĩ một phen về sau, chính là mang chút lễ vật hướng hồn điện bên trong đi viếng thăm vị kia hồn ngọc trưởng lão rồi. Hồn ngọc trưởng lão đối với Lý Như Nhất đến, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hoàn toàn chỉ coi đối phương là đến nhường cho mình luyện đan. Nhưng khi Lý Như Nhất mở miệng nói ra dị hỏa sự tình về sau, hồn ngọc trưởng lão thần sắc ngay lập tức sẽ thay đổi, đây không có khả năng, kia tam muội chân long lửa chính là ta luyện đan căn cơ sở tại, là không thể nào giao cho ngươi. Lý Như Nhất nghe vậy, lập tức cũng biết nếu là chỉ dựa vào miệng, là khó mà đem kia dị hỏa một tới. Nhưng nếu là cưỡng ép yêu cầu, vậy rất không có khả năng. Hồn ngọc trưởng lão dù sao cũng là hồn tộc người, lại luyện đan sư thân phận khiến cho hắn nhân mạch sâu xa. Bản thân không có khả năng bước lên phong hiểm, đi giết người cướp tài sản. Lý Như Nhất nhẫn lại tính tình, hướng hồn ngọc trưởng lão hỏi, ta cũng không phải muốn đem toàn bộ dị hỏa đều chiếm thành của mình, ta chỉ cần như vậy một tia liền vậy là đủ rồi. Trưởng lão nếu là có cái gì yêu cầu, cũng có thể cứ việc đi sách, đến làm cùng ta giao dịch điều kiện. Hồn ngọc trưởng lão nghe vậy, cái này vừa rồi sắc mặt dễ nhìn một chút. Nàng nghĩ nghĩ, chính là nói, vậy ta còn đúng là có một số việc muốn phiền phức cùng ngươi, nếu là có thể thành, ta cái này dị hỏa toàn bộ đều cho ngươi cũng không phải không được. Lý Như Nhất vừa nghe là biết đạo hữu chơi, không khỏi đội vàng truy vấn, còn mời trưởng lão nói thẳng. Hồn ngọc trưởng lão cười cười, duỗi ra khô héo như củi ngón tay chỉ hướng Lý Như Nhất, ngươi cùng ta học tập luyện đan. Lý Như Nhất nghe vậy, lập tức liền sắc mặt biến, trưởng lão chớ nên nói đùa. Hắn tự giác tu tập võ đạo thời gian đều không đủ dùng, càng chớ luận đi học tập một môn luyện đan thuật rồi. Mà lại luyện đan thuật tinh thông thâm ảo, cần thiết luyện tập thời gian thật dài, hắn căn bản không có mảy may muốn học tập ý nghĩ. Hồn ngọc trưởng lão giờ phút này cũng là thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt lời nói, không có nói đùa. Ta mạch này thuật luyện đan yêu cầu cực cao, chỉ là bây giờ sau kế không người. Làm nghe Lý công tử thiên phú dị bẩm, nội tính cực cao, là trọng yếu hơn là trời sinh thần hồn cực mạnh, chính là kế thừa ta cái này đan vũ một đạo kỳ tài. Đan vũ một đạo. Lý Như Nhất nghe vậy, lập tức liền bị cái này một từ mắt hấp dẫn đến. Hồn ngọc trưởng lão nhẹ gật đầu, không sai, ta tổ tiên cũng là một vị võ thần cường giả, chỉ là bởi vì vừa ra đời thời điểm thể chất yếu đuối, vừa rồi bất đắc dĩ tinh tu ý đạo muốn tăng cường thể phách. Bất quá tổ tiên trời sinh thần hồn dũng mãnh, cũng liền bị nhất luyện đan sư coi trọng, truyền thụ luyện đan chi pháp. Mà ta kia tam muội chân long lửa, cũng là từ tổ tiên truyền thừa. Tổ tiên vừa rồi mở ra đan vũ một đạo, đồng thời nghiên cứu ra mấy trăm loại có thể tăng cường khí huyết đan dược. Nghe đến đó, Lý Như Nhất nháy mắt liền động lòng. Mấy trăm loại có thể tăng cường khí huyết đan dược, tăng thêm một loại dị hỏa, có cái gì không động tâm đâu. Tạ Khuyết thấy thế, cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu, muốn chính là như vậy một kết quả. Dù sao tốt lắm mấy trăm loại tăng cường khí huyết đan dược, thế nhưng là tiểu Bắc Hải giới gần nhất 50 năm đến toàn bộ tâm huyết a, đều dạy cho Lý Như Nhất, chẳng phải là vì tốt cho hắn tốt khai phát đầu tiên, diễn hóa thế giới sao? Chỉ có như vậy, vừa rồi không cô phụ bản thân chờ mong a. Theo sau thời kỳ, Lý Như Nhất chính là buông xuống đối tiếp sau võ đạo nghiên cứu, bắt đầu đi theo Hồn Ngọc trưởng lão một đợt học tập lên luyện đan thuật tới. Có được tạo hóa thần quân ký ức, Lý Như Nhất rất nhanh liền đối các loại kỳ hoa dị thảo dược tính có một cái bước đầu nhận biết. Tăng thêm hắn vượt qua nhập vi nhỏ bé điều khiển năng lực, đối với luyện đan thuật rất nhanh liền lên tay. Thậm chí trải qua luyện tập về sau, hắn ra đan xuất liền đã vượt qua Hồn Ngọc. Điều này cũng không khỏi để hồn tộc kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, vị này ngày xưa bát đại tộc một trong Lý bộ tộc phách thiếu gia, trừ là một vị võ đạo kỳ tài bên ngoài, lại còn là một vị luyện đan thiên tài. Rồi sau đó người ý nghĩa, so với cái trước mà nói càng là không cần nói cũng biết. Tại toàn bộ thế giới bên trong phạm vi, luyện đan sư số lượng sẽ không vượt qua 3 chữ số. Mà mỗi một vị luyện đan sư, không nói là hô phong hoán vũ, cũng đều là nhân mạch thông thiên. Lại bởi vì bồi dưỡng một vị luyện đan sư cần lượng rất lớn tài nguyên, vậy đưa đến sau lưng của bọn hắn đều có lấy cực mạnh thế lực làm chống đỡ. Giống như là Lý Như Nhất xuất sinh Ô Giang Thành, liền căn bản nuôi không ra luyện đan sư. Liền xem như to lớn hồn tộc, luyện đan sư số lượng vậy không cao hơn 5 vị. Cao giai luyện đan sư, càng là chỉ có Hồn Ngọc cùng Hồn Hư Tử hai người. mà xem như hồn tộc đệ nhất luyện đan sư hồn hư tử bản thân tu vi cao thầm, cũng rất ít bất chút thời gian đến luyện chế đan dược. Cũng liền dẫn đến toàn bộ hồn tộc có thể luyện chế ra cao giai đan dược cũng chỉ có hồn ngọc một người. Bây giờ hồn ngọc có người kế tục, mà lại nộ tính thiên phú càng là nhất lưu, cũng liền để hồn tộc không ngừng gia tăng trên người Lý Như Nhất đầu tư. Ngoại giới thời gian trôi qua 2 tháng, thể nội thế giới 5 năm. Lý Như Nhất 5 năm đến nay một mực chuyên cần luyện đan thuật, bây giờ đã là có thể một mình luyện chế tứ giai đan dược, thực cũng đã hắn coi là luyện đan sư bên trong người nổi bật rồi. Dù sao phần lớn luyện đan sư cũng liền trình độ này. Những năm gần đây, hồn ngọc đem một tia dị hỏa mầm phân cho Lý Như Nhất, chỉ là để Lý Như Nhất không có nghĩ tới là cái này phân ra đến dị hỏa bởi vì không có căn cơ nguyên nhân, chỉ có thể tồn tại mấy tháng liền muốn tiêu tán. Nguyên nhân Lý Như Nhất giờ mới hiểu được, vì sao hồn ngọc lúc trước không nguyện ý đem dị hỏa cho mình. Bất quá hồn ngọc vậy hứa hẹn, thời điểm nào hắn có thể đem luyện đan thuật tăng lên tới lục giai cấp độ, cũng liền đem dị hỏa hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn. Lý Như Nhất lúc này mới không ngừng nghiên cứu luyện đan thuật. Tại luyện đan đồng thời, Lý Như Nhất cũng không có hoàn toàn từ bỏ võ đạo tu hành. Những cái kia luyện chế ra đến, có thể tăng cường khí huyết đan dược, cũng đều toàn bộ đều tiến vào chính hắn bụng. Bây giờ đến xem, đơn thuần khí huyết lời nói, coi như là bình thường võ đạo thiên người, cũng đều so ra kém hắn. Mà ngày mai, chính là Lý Như Nhất tham gia do đan tháp cử hành thanh niên đan hội thời điểm rồi. Bởi vì, đó chính là làm đan hội thứ nhất, sẽ có được trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 24 huyết linh chân hỏa. Chương 543, Kính Hoa Thần Quân chương 543, Kính Hoa Thần Quân thiền võ 54 năm, chính vào đầu mùa xuân lúc. Ở nơi này thời tiết, vạn vật khôi phục, xuân ý rạng rỡ. Trong không khí tràn ngập tân sinh khí tức, Tạ Khuyết lặng lặng mà xếp bằng ở một nơi đỉnh núi, ánh mắt thâm thúy, ý thức lại là hoàn toàn nhìn chăm chú thể nội. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, vô tận dòng xoáy ngay tại nguyên tử trận bực thúc dục xuống dần dần ngưng tụ thành, quá trình này mặc dù chậm chạp, nhưng là đã vững chắc. Theo động tiên dần dần thành hình, hắn thật sâu thở ra một hơi. Bởi vì bản thân thể chất cùng người thường có lộ ra khác biệt, Tạ Khuyết tại bắt đầu ngưng dây xích động tiên trước đó, trong lòng cũng không niềm tin tuyệt đối. Hắn không biết mình là phụ định có thể thành công ngưng luyện ra động tiên. Nhưng mà, bây giờ kết quả để hắn cảm thấy yên vui. Động tiên nhất pháp xác thực có thể bị dung nhập vào võ đạo chính thống tu luyện ở trong. Tạ Khuyết lâm vào ngắn ngủi trầm tư, hắn trong lòng có quyết định. Hắn dự định đem Lý Như Nhất khai sáng mấy cái kia đặc biệt cảnh giới, hoàn toàn dung nhập vào Tiểu Bắc Hải giới bên trong lưu truyền rộng rãi võ đạo chính thống bên trong. Như vậy, không chỉ có thể khiến cho võ đạo càng phát ra hoàn thiện, còn có thể vì đám võ giả cung cấp càng nhiều độ khả thi. Hắn quyết định theo võ đạo bốn cảnh bắt đầu, gia nhập Bán Huyết, Minh Văn, Bảy Trận, cùng với phía sau động tiên mấy cái này cảnh giới. Bán Huyết cảnh giới là ở võ thánh giai đoạn thông qua khiếu huyệt tiếp dẫn nguyên tử chi lực nhập thể. Dùng cái này thành tẩy huyết dịch bên trong tạp chất, đạt tới mở rộng kinh mạch, tẩy gân phạt tùy hiệu quả. Quá trình này mặc dù đau đớn, nhưng đối với tăng lên thể phách có lộ ra hiệu quả. Mà Minh Văn cảnh giới thì là tại nhân tiên giai đoạn, người tu luyện thần hồn sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành thuần dương trạng thái, lúc này liền có thể tại sáng sớm kia nắng đầu tiên bên dưới, chụp lấy kia chí dương chí cương tử khí, rồi mới tại tự thân xương cốt bên trên minh khắc cấn văn. Loại phương pháp này so sánh với ạ hữu dạ tàn nhẫn thủ đoạn, không thể nghi ngờ càng làm người hơn nói. Bay trận cảnh giới thì là thiên nhân cảm ngộ đến linh cùng thị hoàn mỹ dung hợp sau, lấy thể nội nguyên từ chi lực chỉnh hợp minh văn, hình thành trận đồ. Ở nơi này cảnh giới bên trong, võ giả có thể thông qua thể nội trận đồ, từ đó trưởng khống lực lượng cường đại hơn. Bây giờ, tại thể nội thế giới hồn điện đám người, cùng liên bang soạn võ các đồng bộ xâm nhập nghiên cứu một chút, bị Lý Như Nhất mở ra đến võ đạo bảy trận cảnh giới cho tới nay, đã thành công nghiên cứu ra hơn 200 lôi kéo làm quen hoàn mỹ phù hợp các loại võ đạo công pháp trận đồ, những này trận đồ uy lực mạnh mẽ, đủ để cung cấp tiên nhân cảnh giới võ giả sử dụng, tăng cường mạnh bọn hắn thực lực. Nhưng mà, đối với động tiên cái này một thần bí tu luyện lĩnh vực, hắn yêu cầu thì càng thêm khắc nghiệt, không phải võ thần cảnh giới cường giả khó mà chạm đến. Dù sao động tiên sinh ra vốn là nương theo lấy nguy hiểm, cái khác võ giả không giống hạ hủ giả cùng quan kỳ như vậy là tiên đế trọng sinh giống như tồn tại, tại tu luyện võ đạo giai đoạn sơ cấp liền có thể thể hiện ra các loại đặc dị năng lực, có được nhập vi quan sát cùng trường khống lực. Muốn tại thể nội an toàn cấu trúc một phương động tiên, người tu luyện nhất định phải đạt tới có thể hoàn mỹ phù hợp thiên địa từ trường đỉnh tiêm võ thần cảnh giới. Chỉ có đăng lâm như thế cảnh giới, võ thần tài năng chân chính điều khiển động tiên, lấy tự thân từ trường ngực dẫn động thiên địa chi uy, hấp dẫn linh cơ nhập thể, từ đó đúc thành một cái thuộc về thế giới của mình. Làm thể nội động thiên thế giới cấu trúc hoàn thành, cái này liền mang ý nghĩa võ thần đã bước ra thông hướng cấp bậc cao hơn tạo hóa mấu chốt một bước. Mặc dù bọn hắn như cũ thân ở bảy cảnh, nhưng thể nội động thiên thế giới tồn tại lại vì bọn hắn cung cấp kiên cố nội tình. So sánh với thông thường thần cảnh tu sĩ, những này có được động thiên võ thần tại trên thực lực phải cường đại hơn nhiều. Chính là ở nơi này một bước, võ đạo thực lực đem toàn diện siêu việt truyền thống đạo pháp tu hành. Nhưng mà, đối với chí hướng rộng lớn Tạ Khuyết tới nói, cái này còn xa xa không đủ. Hắn theo đuổi là từ tu luyện ban sơ giai đoạn bắt đầu, võ giả liền có thể ở mọi phương diện siêu việt đạo pháp người tu hành. Tại đem các loại tư liệu đều hoàn thiện sau này, Tạ Khuyết trực tiếp đem bù đắp tư liệu cách không chuyển đến Dương Chí Viễn trong đầu. Hắn tin tưởng lấy đối phương nộ tính cùng trí tuệ, nhất định có thể đủ ở đây cơ sở phía trên, lại lần nữa làm ra cải tiến. Quả không ngoài hắn nhưng, Dương Chí Viễn đầu tiên là ngốc trệ mấy cái chớp mắt, liền lập tức kịp phản ứng, đồng thời toát ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên, võ đạo vẫn tồn tại con đường phía trước, võ thần xa xa không phải điểm cuối cùng. Hắn có thể từ đó nhìn ra, thể nội thế giới đối với võ giả trọng đại ảnh hưởng, tuyệt không chỉ là có thể làm cho võ giả có thể tấn thăng đến tám cảnh như thế đơn giản. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, Thiên Duy Thần Quân thanh âm nhẹ nhàng bay vào Tạ Khuyết trong tai, mang theo một tia vội vàng cùng trịnh trọng, "Bệ hạ, kính tộc người đã tới." Tạ Khuyết nghe nói như thế, động tác trong tay lập tức đình trệ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia thâm thúy. Hắn phóng ra một bước này phản phất đạp phá hư không, trước mặt không gian lập tức vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở. Ngay sau đó, Tạ Khuyết bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Hắn lựa chọn cùng tính tộc hội mặt địa điểm, khoảng cách tiểu Bắc Hải giới cực kỳ xa xôi, cơ hồ muốn vượt ra khỏi hư không trên bản đồ đánh dấu địa tiên giới di chỉ biên giới. Tại trải nghiệm mấy lần hư không xuyên qua lữ trình sau, Tạ Khuyết cuối cùng cảm nhận được Thiên Duy Thần Quân kia quen thuộc khí tức. Hắn thuận cố khí tức này, hướng cái hướng kia tiến đến kính sợ. Làm Tạ Khuyết lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở Thiên Duy Thần Quân trước mặt. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Thiên Duy Thần Quân trước mặt kia hai đoàn như là bùn bẩn giống như kỳ dị sinh vật. Cái này hai đoàn bùn bẩn bên trên, phân biệt cắm ngược lấy một mặt hơi có vẻ ảm đạm tấm gương, phản phất là bọn chúng thân thể một bộ phận. Tạ Khuyết liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai tôn sinh linh thân phận, bọn hắn không thể nghi ngờ là kính trong tộc tạo hóa thần quân. Hồi tưởng lại trước đó Đại Hắc Thiên Thần huyễn hóa thành hình người bộ dáng, Tạ Khuyết rõ ràng đây chẳng qua là bọn họ huyễn hóa chi thuật, mà bây giờ trước mắt cái này bùn bẩn cắm kính quái dị hình thái mới là bọn hắn chân chính bản thể. Bất quá, đối với đây hết thảy Tạ Khuyết cũng không cảm thấy kinh ngạc. Làm hư không sinh vật, bọn hắn có thể lấy các loại hình thái tồn tại, đây bất quá là bọn hắn đông đảo hình thái bên trong một loại thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào đoàn kia thể tích hơi lớn bùn bẩn bên trên, kia cái gương bên trong phản chiếu ra một vị mỹ lệ thiếu nữ hình tượng. Vị này thiếu nữ có một đầu ngang eo tóc đen, nàng mặc phong cách cùng Tạ Khuyết nhìn thấy biết qua bất luận cái gì thế giới đều hoàn toàn khác biệt. Cách ăn mặc của nàng hơi có chút cùng loại Tạ Khuyết tiếp trước thấy phong cách Tây Dương cách, đã ưu nhã lại dẫn một tia thần bí. Thiếu nữ kia mỉm cười, trắng đoan răng nanh như ẩn như hiện, ngữ khí của nàng nhẹ nhõm, hoàn toàn không có tới trả thù ý vị. Zerves, xem ra vị này chính là người thường thường đề cập vị kia nhân hoàng bệ hạ a. Thiên Duy Thần Quân trầm ổn gật gật đầu, chắp tay trước ngực, dưới chân một cách tự nhiên sinh ra một đóa hoa sen, hắn bình thản đáp lại nói, đúng là như thế. Theo sau, Thiên Duy Thần Quân vì song phương tiến hành rồi cặn kẽ giới thiệu. Tạ Khuyết lúc này mới hiểu rõ đến, vị này thiếu nữ được xưng là Kính Hoa Thần Quân, nàng không chỉ có là một tôn tư thâm tạo hóa thần quân, càng từng có qua huy hoàng chiến tích, một mình chém giết 5 vị thần quân. Thực lực như vậy, liền xem như tại toàn bộ trong hư không không thể nghi ngờ là đứng đầu. Chương 543, Kính Hoa Thần Quân 2 chương 543, Kính Hoa Thần Quân 2 còn như một vị khác thần quân, Thiên Duy Thần Quân biểu thị mình cũng không rõ lắm nó cụ thể thân phận, chỉ biết hắn cũng là một vị thực lực không tầm thường thần quân. Kính Hoa Thần Quân tựa hồ đối Đại Hắc Thiên Thần chết cũng không mười phần để ý, nàng trực tiếp hướng Tạ Khuyết đưa ra yêu cầu, "Tiểu Hắc nếu là chết ở trong tay của ngươi, như vậy chỉ cần ngươi đưa ngươi lấy được kia đạo đèn hiệu giao ra, ta kính tộc cùng ngươi ở giữa sở hữu ân oán liền có thể xóa bỏ." Tạ Khuyết mặc dù biết rõ kia đạo đèn hiệu chân quý, nhưng hắn cũng chưa từng ngờ tới, thư này tiêu lại có thể trực tiếp dùng để cân nhắc một vị tạo hóa thần quân tính mạng. Nhưng mà, Tạ Khuyết trong lòng cũng tin tưởng, bản thân căn bản cũng không có cái gì đèn hiệu. Hắn quay lại thời gian năng lực toàn bộ nhờ thiên tâm ân ký, cùng đèn hiệu không quan hệ. Hắn nhẹ nhàng câu lên khóe môi, lộ ra một tia thâm bất khả trắc tiểu dung, chậm rãi mở miệng, "Tôn quý Kính Hoa miện hạ, ngài tìm kiếm đèn hiệu, ta đúng là không có. Nhưng mà, trong tay của ta lại nắm giữ lấy có điểm khác đồ vật, ta tin tưởng, những này đồ vật có lẽ sẽ so đèn hiệu càng có thể gây nên ngài hứng thú." "Ừm." Kính Hoa Thần Quân nghe nói như thế, ánh mắt bên trong vẫn chưa toát ra vẻ tức giận, nàng bình tĩnh mà kiên định nói, "Bất luận trong tay ngươi có cái gì đồ vật, chúng ta kính tộc đều có thể lựa chọn từ bỏ. Chúng ta duy nhất mong muốn, chỉ là tìm về nguyên bản thuộc về tiểu Hắc kia đạo đèn hiệu." Tạ Khuyết nghe sau, vẫn như cũ kiên định lắc đầu, rồi mới hắn mở ra hai tay, làm ra một bộ thẳng thắn bộ dáng, nói thật, đèn hiệu, ta đúng là không có. Nghe nói như thế, Kính Hoa Thần Quân trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra một tia sát ý, cùng lúc đó, một vị khác kính tộc thần quân vậy hướng về phía trước bước ra một bước. Tạ Khuyết thấy cảnh này, nhưng lại chưa cảm thấy kinh hoàng, hắn vẫn như cũ duy trì mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, xin đừng nên vội vã như thế, miện hạ sao không trước nghe một chút đề nghị của ta đâu. Kính Hoa Thần Quân mặc dù sắc mặt lạnh nhạt, nhưng nội tâm kỳ thật đã dâng lên sát cơ mãnh liệt, nàng lạnh giọng nói, ngươi nói đi. Tạ Khuyết lúc này mới không chút hoang mang mở miệng, mặc dù nói trong tay của ta không có đèn hiệu, nhưng là ta biết rõ có địa phương có a. Kia phương thế giới không phải đã sụp đổ tan vỡ sao? Kính Hoa Thần Quân lập tức truy vấn, trong giọng nói để lộ ra bức người vội vàng. Nghe thấy lời ấy, Tạ Khuyết lập tức lộ ra tươi cười đắc ý, miện hạ, ngài khả năng không biết, trong tay của ta cũng không chỉ có một đi hướng sụp đổ thế giới. Kính Hoa Thần Quân nghe nói như thế, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Những cái kia ngay tại sụp đổ thế giới tản mạn khắp nơi ra tới thiên đạo chủ quang, đối với tạo hóa thần quân nhóm tới nói, giống như là thực lực văn cầu. Một khi bọn hắn có thể tiến vào những thế giới này, cướp đoạt đến một viên do thiên đạo ngưng luyện ra trụ quang đèn hiệu, vậy liền tương đương với tiết kiệm 100.000 vạn năm thời gian tu hành. Cho nên, đối với kính tộc mà nói, Đại Hắc Thiên vẫn lạc cũng không trọng yếu, nếu như có thể thu hoạch được một viên meo điểm đầy đủ xa xưa đèn hiệu, đó mới là bọn hắn nhất là có lời giao dịch. Nghĩ đến đây, Kính Hoa Thần Quân ánh mắt chớp động, đã là như thế, vậy ta chờ cũng chỉ cần một viên đèn hiệu liền có thể, ngươi đi vì ta lấy tới, kia ân oán liền xóa bỏ. Tạ Khuyết vẫn là lắc đầu, không, ta có thể nói cho các ngươi chỗ kia thế giới tọa độ, nhưng là cần chính các ngươi đi lấy. Kính Hoa Thần Quân cười lạnh một tiếng, chúng ta tự chém tu vi rồi mới đi vào, nhường ngươi ngư ông đắc lợi. Tạ Khuyết nhìn đối phương, có tiếp theo lời nói, ta có biện pháp, có thể để các ngươi không cần tự chém tu vi, liền có thể tiến vào bên trong. Cái này sao khả năng? Kính Hoa Thần Quân cười nhạo nói. Tạ Khuyết vẫn là lời thề son sắt, lại là dần dần để Kính Hoa Thần Quân có chút chần chờ rồi. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Thiên Duy Thần Quân, hắn đi vào trước, các ngươi có thể nhìn xem thế giới kia thiên đạo sẽ hay không đem bánh sát. A, Thiên Duy Thần Quân còn không có kịp phản ứng. Tại trải qua một phen thương thảo về sau, Kính Hoa Thần Quân vậy cuối cùng là gật đầu. Ngay sau đó, Tạ Khuyết lại bổ sung kèm theo điều kiện, các ngươi ngưng luyện đèn hiệu, ta muốn từ đó rút ra một nửa chủ quang. Tạ Khuyết là thử qua cắn Thiên Duy Thần Quân đèn hiệu như vậy một ngụm, tại lấy hình bổ hình cái này lịch thiên màu đen dòng chữ tác dụng dưới, Tạ Khuyết có thể cảm giác được trong cơ thể mình thời gian chi lực có vẻ lấy tăng nhiều. Hắn rất nhanh liền rõ ràng, đây đều là trụ quang mang tới hiệu quả. Nếu là có đầy đủ trụ quang, bản thân liền có thể nhảy thoát ra góp nhặt thời gian chi lực cái này quá trình dài dằng dặc. Đây không có khả năng. Kính Hoa Thần Quân nghe vậy, ngay lập tức chính là phản đối, đây đã là ta kính tộc lớn nhất nội bộ, ngươi còn muốn ra sao? Tạ Khuyết cười cười, ngươi nếu không đồng ý, các ngươi một đạo trụ quang cũng đều không chiếm được. Ngươi là đang uy hiếp ta. Kính Hoa Thần Quân mặt nổi lên hiện ra một tia tàn nhẫn, cùng nó bề ngoài hình thành to lớn tương phản. Tạ Khuyết lắc đầu, ta cũng không dám uy hiếp kính tộc, nhưng đây cũng chỉ là ta lời nói thật thôi. Kính Hoa Thần Quân cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Khuyết, giống như muốn xem thấu hư thật của đối phương. Trải nghiệm một phen trầm mặc về sau, Kính Hoa Thần Quân cuối cùng nhất vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao từ một phương phá diệt thế giới bên trong, có thể ngưng luyện ra đến đèn hiệu ít nhất là có ba đạo. Lúc trước thế giới kia, nếu không phải là Tạ Khuyết chủ động xuất thủ dẫn động cuối cùng sụp đổ, trong đó vẫn là có thể ngưng luyện ra trụ quang. Nếu là nàng có thể từ bên trong thế giới kia ngưng luyện ra hai đạo trở lên đèn hiệu, thế nào nói đều là kiếm. Hắn sau, Tạ Khuyết liền đem ba người mang đi đã dần dần sụp đổ cốc phong giới. Mới đầu thời điểm, Thiên Duy Thần Quân còn không quá nguyện ý bước vào cốc phong giới. Dù sao hắn làm tạo hóa, một khi tiến vào bên trong dựa theo lẽ thường tới nói cũng sẽ bị thiên đạo hành sát. Bất quá hắn nghĩ đến mình ở Tiểu Bắc Hải giới bên trong như thế lâu, cũng đều không có phát sinh chuyện gì, cũng liền thản nhiên tiến vào. Tại Tạ Khuyết Thiên Tâm ấn ký che chở phía dưới, Thiên Duy Thần Quân thành công tiến vào bên trong đồng thời không có tự chém tu vi. Thấy vậy hình, hai vị kính tộc thần quân cũng là tại chỗ đánh nhịp cùng Tạ Khuyết ở giữa giao dịch. Tại Tạ Khuyết cho bọn hắn một đạo thần niệm về sau, hai người riêng phần mình đeo ở trên người liền hướng cốc phong giới bên trong đột đi. Một bên Thiên Duy Thần Quân nhìn xem hai người dần dần rời đi bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía Tạ Khuyết, sắc mặt âm ngoan làm ra một cái cắt cổ động tác, vậy hạ, phải chăng muốn? Tạ Khuyết đồng dạng là nhìn xem càng lúc càng xa hai người, biết được hai cái vị này kính tộc thần quân trong tay tất nhiên còn bóp kiềm chế bọn hắn không biết thủ đoạn. Nếu không, chỉ dựa vào Tạ Khuyết một đạo thần niệm liền tiến vào cái này cốc phong giới, thật sự là quá lớn phong hiểm rồi. Liền ngay cả Tạ Khuyết cũng biết, giờ phút này chính là hoành sát hai vị kính tộc thần quân thời cơ tốt nhất. Chỉ cần mình đem thần niệm tự bạo, hai vị kia thần quân liền sẽ lập tức thu được thiên đạo trấn áp. Tuy nói thiên đạo thực lực bị suy yếu rất nhiều, chỉ là cũng không phải là hai vị thần quân có thể đối phó được. Coi như hai người may mắn đào thoát, còn có bản thân hai người bên ngoài nhìn chằm chằm. Vô luận như thế nào, chính mình cũng là có biện pháp. Nhưng là chết đi thần quân, lại có thể nào so ra mà vượt còn sống có giá trị. Tạ Khuyết cười tủm tỉm đối Thiên Duy Thần Quân lời nói, ngươi hãy nhìn kỹ là được. Chương 544, bí võ chương 544, bí võ có được cốc phong giới đặc hữu thiên tâm ấn ký, Tạ Khuyết quả thật có năng lực cảm nhận được giới bên trong bộ phận vi diệu biến động. Nhưng mà, cốc phong giới trước mắt chính đang ở gần như bên bờ hủy diệt, diêm phủ thế nước như mạnh thu giống như mãnh liệt, không chút lưu tình bao phủ lấy vạn vật. Đối mặt loại tình huống này, Tạ Khuyết vậy cảm thấy thuốc thủ vô sách, vô pháp chính xác nắm giữ đến kính tộc hai vị thần quân cụ thể cử động. Bất quá, Tạ Khuyết biết rõ kính tộc nội tình tâm hậu, bọn hắn lẽ ra có thể đủ dễ dàng tìm tới trụ quang, rồi mới đem luyện hóa thành đèn hiệu. Cho nên Tạ Khuyết vậy không chút hoang mang chờ đợi, vô cùng có kiên nhẫn xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu tỉ mỉ quan sát trong cơ thể mình thế giới tình huống. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Tạ Khuyết thể nội thế giới đã qua mấy tháng. Trong đoạn thời gian này, Lý Như Nhất chỗ cử hành đan hội tiến hành được hừng hực khí thế, hấp dẫn vô số luyện đan sư tham dự cùng chú ý đan hội là do đan tháp tổ chức, chỉ tại bồi dưỡng trẻ tuổi luyện dược sư thiên tài. Bởi vì đan hội trước mấy tên có cơ hội tiến vào, nhưng hắn thu phục dị hỏa nguyên nhân, cũng liền hấp dẫn đến rồi không ít đến từ thế giới các nơi luyện đan sư. Cái này mỗi 10 năm một trận thịnh đại luyện đan thịnh hội, không chỉ có phô bày các luyện đan sư cao siêu kỹ nghệ, càng thôi động toàn bộ thể nội thế giới đan dược văn hóa giao lưu cùng truyền thừa. Lúc này đan hội đã tiến hành đến vòng thứ 3, chế độ thi đấu càng thêm kịch liệt. Trước mấy vòng so tài, đã là có mấy ngàn tên đan sư gặp phải đào thải. Có thể lưu lại nơi này cái giai đoạn các luyện đan sư, không có chỗ nào mà không phải là luyện đan giới người nổi bật, bọn hắn cơ hồ đều có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, liền xem như các tôn giả cũng theo đó truy phùng không thôi. Ở sau đó kịch liệt hơn top 16 tranh bá thi đấu bên trong, các luyện đan sư cần riêng phần mình khai sáng đan phương mới. Dù sao Tạ Khuyết thể nội thế giới chính là do thiên tâm ấn ký đúc thành, có cùng địa tiên giới bình thường hoàn chỉnh pháp tắc hệ thống. Ý vị này, trong thế giới này có thể vận dụng hết thể tương tự cũng có thể ở phía ngoài thế giới sử dụng. Bởi vậy, đầy đủ lợi dụng thể nội thế giới cái này một tài nguyên đến tăng cường Tiểu Bắc Hải giới nội tình, là cực tốt một lựa chọn. Mà lại bị Tạ Khuyết chỗ vùi đầu vào thể nội thế giới những cái kia luân hồi giả nhóm, không có chỗ nào mà không phải là Tiểu Bắc Hải giới bên trong đỉnh tiêm nhân tài, chỉ là bởi vì Tiểu Bắc Hải giới phát triển thời gian vẫn còn quá ngắn, không có phát huy ra tác dụng của bọn họ thôi. Tạ Khuyết tin tưởng vững chắc, chỉ cần dành cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng không gian, bọn hắn nhất định có thể có thành tựu. Lý Như Nhất biểu hiện quả nhiên không có phụ lòng Tạ Khuyết kỳ vọng, hắn thành công sáng tạo ra tên là Đại Phẩm Kháng Long Đan đặc biệt đan phương. Loại đan dược này đối với người tiên võ giả tới nói, có bất khả tư nghị kỳ hiệu. Phục dụng sau, nó có thể lộ ra tăng lên võ giả đối nguyên tử năng lực trưởng khống, khiến cho đạt tới một cái cao độ toàn mới. Mà đan dược này, không thể nghi ngờ làm người tiên võ giả giải quyết rồi một cái trường kỳ bối rối vấn đề của bọn hắn, đó cũng là bởi vì thần hồn không mạnh, lực khống chế kém, cho nên tại trong quá trình tu luyện thường thường bởi vì thiên địa nguyên tử mang đến mạnh dòng điện mà tổn thương tự thân kinh lạc. có đại phẩm kháng long đan một vấn đề này sẽ đạt được hữu hiệu giải quyết. Dựa vào cái này một sáng tạo cái mới tính đan phương, Lý Như Nhất tại luyện đan giải thi đấu bên trong nhẹ nhõm trổ hết tài năng, thành công đưa thân top 16. Đáng nhắc tới chính là, người dự thi bên trong trừ bản thổ nở tợ cờ tuyển thủ bên ngoài, còn có mấy vị tới từ luân hồi giả đại biểu. Những này luân hồi giả ở phía ngoài thế giới mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng nhận hạn chế với thân phận của bọn hắn cùng địa vị, thường thường vô pháp tiếp xúc đến luyện đan thuật cái này một cao thâm mà đốt tiền kỹ nghệ. Dù sao, luyện đan thuật không chỉ cần phải thiên phú và ngộ tính, yêu cầu chủ yếu lượng tài nguyên cùng thời gian đến bồi dưỡng. Cho dù là thế gia đại tộc, cũng rất khó tùy tiện bồi dưỡng được một vị cao phẩm cấp luyện đan sư. Tại tiểu Bắc Hải giới bên trong, luyện đan sư địa vị đặc biệt tôn quý. Mỗi khi có mới luyện đan sư bị bồi dưỡng được đến, bọn hắn bình thường đều sẽ cùng sau lưng thế lực ký kết lâu dài thuê mướn khế ước. Ý vị này, bọn hắn chỉ ít cần làm cho này chút thế lực phục vụ mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn. Bởi vậy, có thể tại luyện đan giải thi đấu bên trong mở ra thân thủ, đối với những này luân hồi giả tới nói không thể nghi ngờ là một lần cơ hội khó được. Mà hiện nay, ở nơi này luân hồi phúc địa bên trong, liền có thể để bọn hắn không ràng buộc học tập đến như vậy cao thâm luyện đan chi pháp, thật sự là để bọn hắn cảm giác được kiếm bộn rồi. Thế là ở những này ngoại giới đến các luân hồi giả đều là liều mạng đi quấn, bọn hắn bản thân liền là tạ huyết trải qua tuyển chọn tỉ mỉ tuyệt thế thiên tài, bây giờ lại cố gắng, thật sự là làm cho cả thế giới bầu không khí cũng đều hướng phía cạnh tranh nội bộ phát triển đi. Giống như là vị tiên Nạp Lan Yên Nhiên, hắn bản thân tại tiểu Bắc Hải giới lúc cũng đã là thiên chi tiểu nữ. Từ khi bước vào cái này luân hồi phúc địa, nàng liền có mênh mông như biển chi thức dự trữ, lại thêm tông môn kiên định không thay đổi ủng hộ, việc tu luyện của nàng con đường vốn nên bình ổn lại thông thuận. Chỉ cần dựa theo cố định trình tự tiến lên, dương thần chân quân cảnh giới liền có thể nhẹ nhõm chạm đến, thậm chí có nhìn xung kích tôn giả chi cảnh. Nhưng mà, chịu đến Lý Như Nhất khích lệ sau, nàng nội tâm giấy lên trước đó chưa từng có đấu trí. Nàng ngày đêm không thôi tu luyện, đem nguyên bản không coi là chậm tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Tạ quyết vậy khắc sâu ý thức được, thể nội thế giới giá trị xa không phải bèn bèn tăng cường bản thân cá nhân thực lực như vậy đơn giản. Nó ẩn chứa vô tận tiềm lực cùng độ khả thi, nếu có thể xảo diệu vận dụng, chắc chắn vì tiểu Bắc Hải giới mang đến vô pháp lượng được tiền cảnh. Mà bản thân làm nhân hoàng, tại cửu ngũ chí tôn dòng chữ tác dụng chống đỡ dưới, thêm nữa quốc vận ủng hộ, mang tới thực lực tăng lên càng là khủng bố. Nguyên nhân chính là như thế, Tạ Khuyết bây giờ đem đại bộ phận tâm thần đều đầu nhập vào phát triển thể nội thế giới bên trong. Hắn hiểu được, tương lai võ đạo đệ bát cảnh, thậm chí thứ chín cảnh, chỉ dựa vào lấy mình là khó mà thành sự. Minh văn, bảy trận cùng với động thiên sinh ra, đều là tư duy và chạm bóng ánh đốm lửa. Những kinh nghiệm này để Tạ Khuyết có lĩnh ngộ. Quá khứ võ đạo chi lộ cốn cảnh cũng không phải là không nguyên nhân. Đông đảo võ giả đắm chìm với một mình cổ luyện, đem nhà mình tuyệt học coi là truyền gia chi bảo, không muốn cùng người khác chia sẻ giao lưu. Nhưng mà, chỉ bằng vào sức một mình, thường thường khó mà đột phá tu luyện bình cảnh. Cái này có lẽ chính là nhiều năm qua, tại hắn xuất hiện trước đó, võ giả tu vi cao nhất hạn mức cao nhất giới hạn với ba cảnh nguyên nhân vị trí. A. Tạ Khuyết đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt của hắn bị một vị đặc thù luân hồi giả hấp dẫn. Vị này luân hồi giả thân phận không tầm thường, hắn chính là Nạp Nhưng Yên Nhiên gia, Nạp Lan Kiệt. Từ Nạp Lan Kiệt cho thấy thực lực đến xem, trước mắt hắn chỉ là một vị nửa bước dương thần chân quân. Nhưng mà làm người có chút nghĩ không thông chính là, Nạp Lan Kiệt phía trước vài năm đã dứt khoát quyết nhiên bỏ qua đạo pháp tu hành, quá chú tâm đầu nhập vào võ đạo thăm dò cùng trong thực tiễn. Chương 544, bí võ 2 chương 544, bí võ 2 liên quan với Nạp Lan Kiệt thân phận chân thật, Tạ Khuyết tại xuyên qua đến thế giới này sơ kỳ liền có nghe thấy. Hắn là thành tân môn bên trong có thụ tôn kính một vị lao tông sư, tại thuyền bang cùng một đám võ giả bên trong được hưởng cao thượng danh vọng. Nhưng mà, theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết dần dần khô héo, hắn cũng liền lựa chọn quy ẩn sinh hoạt, ngày bình thường chỉ là dốc lòng chỉ đạo một chút đệ tử, truyền thừa từ mình võ đạo tâm đắc. Bây giờ, ở nơi này luân hồi phúc địa bên trong giành lấy cuộc sống mới Nạp Lan Kiệt, vậy mà tại võ đạo lĩnh vực một lần nữa tỏa ra chói mắt quang mang. Tại ngắn ngủi thời gian 7-8 năm bên trong, hắn bắt đầu từ số 0, dựa vào kiên cường nghị lực, đem một thân tu vi võ đạo tăng lên tới võ thánh cảnh giới. Cứ việc cảnh giới này tại võ đạo trong tu hành cũng không tính cao, nhưng Nạp Lan Kiệt chỗ căn cơ được đặt nền móng lại dị thường hùng hậu. Ta khuyết hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại võ thánh giai đoạn thời điểm, thực lực cũng bất quá như thế. Hắn đối Nạp Lan Kiệt sinh ra hứng thú nồng hậu, thế là bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu vị này lão tông sư con đường tu hành. Trải qua một phen xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, Tạ Khuyết phát hiện Nạp Lan Kiệt tu hành bèn bèn tân môn truyền thống võ đạo, mà lại Nạp Lan Kiệt tại đạt tới ba cảnh đỉnh phong về sau, cũng chỉ là làm từng bước án lấy bản thân võ thư, bằng là tiêu chuẩn đột phá phương pháp đột phá đến võ thánh cảnh giới. Chỉ là Nạp Lan Kiệt tu hành đường dẫn có chút cùng người khác bất đồng là, hắn xâm nhập nghiên cứu cũng thực tiễn mấy môn chỉ có đại chu mới có qua bí võ. Những này bí võ, vậy bao gồm Tạ Khuyết ngày xưa đã từng đọc lướt qua Kình Hồn Quyết. Không chỉ có như thế, hắn còn đem những cái kia tu hành điều kiện cực kỳ hà khắc những cái kia bí võ cũng đều tu hành một lần. Dù sao hắn tới được thời điểm, Nạp Lan Kiệt lao ra từ bản thân cũng đã là nửa bước dương thần chân quân rồi. Bởi vậy, những cái kia đối với phổ thông võ giả tới nói khó mà vượt qua bí võ tu hành hạn chế, với hắn mà nói đã không còn tồn tại. Tạ Khuyết lần nữa tỉ mỉ nhớ lại Nạp Lan Kiệt sở tu hành qua bí võ, kinh ngạc phát hiện vậy mà nhiều đến 8 môn. Cái số này để hắn cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng đúng Nạp Lan Kiệt cứng cỏi cùng tài hoa cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Tạ Khuyết lại đếm Nạp Lan Kiệt sở tu hành qua bí võ, lại là phát hiện vậy mà khoảng chừng 8 môn. Bí võ sao? Hắn vậy đột nhiên bừng tỉnh, những cái kia bí võ ngày xưa được sáng tạo ra nguyên nhân, chính là những cái kia cực hạn võ đạo các bậc tông sư, vì để cho thân thể của mình đánh vỡ ràng buộc mà sáng tạo ra tới. Nhưng là bí võ vậy tồn tại có cực lớn tệ nạn, một khi tu hành đối thân thể tổn hại cực lớn. Tạ Khuyết nhớ lại A Thủy, cái kia rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại bởi vì tu hành kình hồng quyết mà khiến cho bề ngoài xem ra so với tuổi thật già mua rồi 20-30 tuổi. Đây chính là bí võ tu hành tàn khốc, đoạn mệnh, sớm già thậm chí còn cần tự mình hại mình. Bất quá, làm chính Tạ Khuyết đột phá đến võ thánh cảnh giới sau, hắn liền dần dần quên đi những cái kia bí võ tồn tại, ngược lại truy cầu càng rộng lớn hơn võ đạo thiên địa. Nhưng mà giờ phút này thấy được Nạp Lan Kiệt võ đạo, hắn không nhịn được bắt đầu một lần nữa suy nghĩ bí võ giá trị. Bây giờ nghĩ lại, lấy liên bang khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, đang dược, y thuật cùng đạo pháp rộng khắp ứng dụng, bí võ tu hành mang đến tai họa ngầm tựa hồ cũng không phải vô pháp giải quyết. Tựa như bây giờ Nạp Lan Kiệt, mặc dù tu hành bí võ dẫn đến hắn xương cốt, phế phủ thậm chí trái tim đều bị khác biệt trình độ tổn thương, nhưng là một khi đạo pháp của hắn tu vi đột phá tới dương thần chân quân cảnh giới, giải quyết những vấn đề này liền lộ ra dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết trong lòng đã làm ra quyết định. Chờ đến hắn quay về Tiểu Bắc Hải giới ngày đó, hắn nhất định phải làm cho soạn võ các những cái kia bí võ có thể đầy đủ lợi dụng. Hắn dự định đem những này bí võ đều lấy ra, để những cái kia võ đạo đám võ giả xâm nhập nghiên cứu, nhìn xem phải chăng có khả năng dựa vào những này bí võ tinh túy, tỉ mỉ biên soạn ra một bộ cực hạn tu hành pháp, trợ giúp những cái kia phẩm cấp thấp đám võ giả lộ ra tăng lên thân thể của bọn hắn cường độ. Dù sao mọi người đều biết, một khi võ giả bước chân vào võ thánh cảnh giới, những cái kia đã từng bị tân môn các bậc tông sư coi là chân bảo bí võ, công hiệu dùng liền trở nên cực kỳ bé nhỏ rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tạ Khuyết cảm thấy tại đề giai lúc liền bắt đầu tu hành bộ này pháp môn sẽ là một cái càng thêm lựa chọn sáng suốt. Như vậy không chỉ có thể tăng cường võ giả tự thân nội tình, càng có thể ở tương lai đột phá tới võ thánh cảnh giới sau có được càng cường đại hơn thực lực. Cái này đối hai ông cháu, hai cái luân hồi giả, bọn hắn tựa hồ là muốn làm ra chút cái gì đại động tác ca. Tạ Khuyết có chút nhướng mày mắt, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Hắn phát giác được Nạp Lan Kiệt tựa hồ tại Nạp Lan Yên Nhiên suối dục phía dưới cố ý trực tiếp trưởng khống Việt quốc hoàng thất, ý đồ thiết lập một cái mới chính quyền. Mà Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào lấy nàng thiên phú dị bẩm, đã dần dần tại Vân Hải Tông nội bộ lấy được địa vị vô cùng quan trọng. Có Vân Hải Tông cái này thế lực khổng lồ làm hậu thuẫn, bọn hắn muốn cầm xuống một cái nho nhỏ Việt quốc, xác thực không tính là cái gì việc khó. Màn đêm buông xuống, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Nạp Lan Yên Nhiên những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng tùy tùng cùng tử trung nhóm, đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Tại Nạp Lan Kiệt thành công đã khống chế Việt quốc hoàng thành quân coi giữ về sau, Nạp Lan Yên Nhiên dẫn theo nhóm người này, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên tiến vào hoàng cung. Nhưng mà, để Tạ Khuyết cảm thấy có chút dở khóc dở cười là, cái này hai ông cháu tại thành công nắm giữ Việt quốc đại quyền về sau, vậy mà lựa chọn liên bang chế độ làm bọn họ cơ bản quốc sách. Loại này trị quốc lý niệm, trong thế giới này, không thể nghi ngờ là tương đương tiên tiến. Tạ Khuyết suy đoán, cái này hai ông cháu rất có thể đã sớm phát giác lẫn nhau đều là luân hồi giả thân phận. Nếu không, thế giới này các cư dân bản địa, sợ rằng rất khó tiếp nhận loại này tiền vệ trị quốc lý niệm. Điểm này, từ hai người bọn họ đồng thời chuyển tu võ đạo điểm này, hai người cũng có thể nhìn ra một chút bánh quẻ. Tạ Khuyết thở một hơi thật dài, chỉ hy vọng những này các luân hồi giả đang theo đuổi bản thân mộng tưởng lúc, không muốn quấy nhiễu được lý như nhất nghiên cứu của bọn hắn công tác. Tạ Khuyết dò xét thể nội thế giới trọn vẹn thời gian nửa tháng về sau, vậy đem lực chú ý một lần nữa đặt ở cốc phong giới bên trong. Hắn vậy một lần nữa cảm thấy hai vị thần quân khí tức cách hắn vậy càng phát gần rồi. Tạ Khuyết suy đoán hai người nên là có thu hoạch, vừa rồi chủ động ra tới. Nửa ngày về sau, hai người vừa rồi kéo lấy có chút mệt mỏi tư thái đi ra khỏi cốc phong giới. Nhìn hắn hình dạng, dường như trải nghiệm mấy trận kiếp nạn. Tạ Khuyết thật cũng không ngoài ý muốn, dù sao một cái muốn sụp đổ thế giới, khắp nơi đều là nguy hiểm. Cũng chỉ có bị nạn thiên quân mới có thực lực có thể ở trong đó bảo toàn bản thân. Đúng như dự đoán, hai vị thần quân đúng là riêng phần mình ngưng luyện hai đạo đèn hiệu. Kính Hoa thần quân sắc mặt giã rời, thần sắc lãnh đạm, trực tiếp cầm trong tay đèn hiệu ném cho Tạ Khuyết, dựa theo khế ước, ngươi có thể đem trong đó một nửa thời gian chi lực rút ra đi. Hai người lấy hư không phát thể, điều này cũng khiến cho Kính Hoa thần quân nên cũng không dám đi chơi xấu. Tạ Khuyết cười cười, một đạo hư ảo trúc long đứng đầu lập tức từ hắn sau lưng nổi lên, đem bốn đạo đèn hiệu bên trong thời gian chi lực toàn bộ thôn vệ vào bên trong. Chỉ là một giây lát, nương theo lấy gần gũi 70 vạn năm thời gian chi lực bị thôn vệ nhập thể, Tạ Khuyết liền cảm giác trúc long đứng đầu nắm giữ lực lượng bắt đầu bạo tăng, cơ hồ liền vượt qua bản thân trước đây vốn có thời gian chi lực tổng cộng. Tạ Khuyết nội tâm lập tức mừng rỡ, vẫn là như vậy mua bán không vốn có lời. Nếu để cho bản thân đi cô đọng đèn hiệu, đã hao phí thời gian, lại không nhất định có thể tìm được. Tìm đến người làm công, bản thân ngồi mát ăn bát vàng cảm giác cũng thật là không sai. Sau một khắc, Tạ Khuyết lại đem đèn hiệu ném cho hai vị thần quân. Lúc này, ở một bên Thiên Duy thần quân vậy thở ra một hơi đến, hiện tại xem ra, giao dịch hoàn thành, cùng kính tộc ở giữa ân oán hẳn là có thể hóa giải. Chính đáng hai vị kính tộc thần quân muốn rời khỏi thời điểm, Tạ Khuyết lại gọi lại bọn hắn, hai vị đạo hữu, còn mời dừng bước. Ta biết được một nơi vị trí, tựa hồ tồn tại Thiên Quân truyền thừa, không biết hai vị có thể hay không cảm thấy hứng thú. Chương 545, Thiên Quân truyền thừa cùng mở đỡ xạ nữ vương chương 545, Thiên Quân truyền thừa cùng mở đỡ xạ nữ vương Thiên Quân truyền thừa. Ngươi nói Kính Hoa thần quân chính đáng muốn quay đầu thời điểm, một cố dự cảm bất tường lập tức từ nàng đấy lòng sinh ra, nhưng là lúc này vì đó đã muộn. Nàng đột nhiên xoay đầu lại, đập vào mi mắt chính là một đôi giống như là đèn lồng hai đạo to lớn long đồng. Làm tạo hóa thần quân bình thường mà nói phản ứng đầu tiên cũng sẽ là trực tiếp dẫn động thời gian chi lực, đi dẫn dắt thời gian sông dài che chở bản thân. Nhưng là giờ phút này, nàng lại là phát giác mình vô luận như thế nào, đều không thể dẫn động thời gian sông dài. Quanh mình thời không, lúc này đúng là hoàn toàn bị phong tỏa rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai vị kính tộc thần quân phản ứng hoàn toàn một dạng, tất cả đều đem lộ ra ngoài mặt kính đều co vào nhập bùn đen bên trong. Mặt kính chính là kính tộc bản thể, mà hắn bên dưới màu đen vũng bùn thì là bọn chúng sinh ra đã có che chở tầng. Giống như là đại vũ thiên vốn có tầng kia màn đen, chính là cái này màu đen vũng bùn biến thành. Tạ Khuyết chỉ là cười nhạt, bản thân những năm gần đây, cắn nuốt Tạ Hủ Dạ gần gũi 10 phần 1 toàn bộ lực lượng về sau, lại tại Cửu Ngũ Chí Tôn dòng chữ ra chỉ bên dưới, đồng thời có được thể nội thế giới khổng lồ chống đỡ, lúc này một mình hắn ở đây, liền tương đương với một phương tiểu thế giới trấn áp với đây. Cái gọi là trấn áp thời không, bất quá là hắn bản thể lực lượng quá mức khổng lồ, chỗ tiêu tán ra tới phản ứng tự nhiên. Bất quá làm kính tộc cái này trong hư không đỉnh tiêm chủng tộc vốn có thần thông, nó bề ngoài đen sắc cũng là thần dị bản phần. Bất luận là vật chất vẫn là thần hồn bên trên công kích, đều có thể dễ dàng hoàn toàn triệt tiêu. Kính Hoa Thần Quân lúc này còn căn bản không biết xảy ra cái gì, cũng là chỉ có thể cho đồng tộc truyền âm, tên ngốc này nói cái gì thiên quân truyền thừa, lúc này đúng là mạo muội độc thủ, hắn đến cùng muốn làm chút cái gì. Một vị khác kính tộc thần quân cũng là không biết làm sao, ta cũng không biết à, đèn hiệu bên trong thời gian chi lực cũng đều cho hắn, theo lý mà nói hắn cũng không có lý do muốn cùng chúng ta động thủ đi. Kính Hoa Thần Quân cũng là cảm giác như thế, chính là trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạ Khuyết chỉ là nhếch môi, lộ ra một cái khiến người có chút sinh ra hàn ý trong lòng tiêu dung, mà hắn phía sau to lớn trúc long đứng đầu càng là hiện ra rồi rào che trời khí tức. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một loại lực lượng không thể kháng cự, ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, ta mục đích tự nhiên là thành khẩn mời hai vị cùng ta cùng nhau tìm kiếm tiên quân truyền thừa, lấy Bạch Trần bị ngạn bí mật. Đang nói, Tạ Khuyết nâng nổi lên hai tay, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên đánh về phía này hai vị kính tộc thần quân châu ngưng kết ra kiên cố đen sát. Trường lực giống như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh vào tầng kia nhìn như không thể phá vỡ đen sát phía trên. Nhưng mà, ở nơi này chấn động một mấy mắt, kia hai trường ẩn chứa hùng hồn ý lực, lại bị kia đen sát bề ngoài toàn bộ hấp thu, không có để lại chút nào vết tích. Tạ Khuyết trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn cảm thán nói, kính tộc hắc triều quả thật là danh bất hư truyền, hắn trình độ bền bỉ, thật là khiến người nhìn mà than thở. Giờ phút này, Kính Hoa Thần Quân tựa hồ đã không còn cách nào chịu được loại này cục diện bị động, thân thể nàng xung quanh bùn đen giống như màng tầng bắt đầu cấp tốc quyết tán, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều bao trùm. Một vị khác thần quân thấy thế, vậy theo sát hắn sau, làm ra giống nhau cử động. Ngay sau đó, Tạ Khuyết liền mắt thấy kia phi tốc lan tràn bùn đen phía trên, bắt đầu dần dần ngưng kết ra từng mặt tấm gương. Đối mặt dạng này tình cảnh, nếu như đối thủ là cái khác đặc thù tộc loại, Tạ Khuyết có lẽ sẽ cảm thấy một tia khó giải quyết. Nhưng đối phó kính tộc, hắn lại là tràn đầy tự tin. Hắn nhìn gương tộc thần thông như lòng bàn tay, biết rõ bọn hắn có thể lấy ảnh trong gương phương thức, hoàn mỹ tái tạo ra đối thủ hình tượng, thậm chí ngay cả pháp bảo đều có thể từng cái phục chế. Nhất là Kính Hoa Thần Quân, nàng chiêu kia Tam Hoa Tản Kính có thể nói là thanh danh truyền xa, có thể đem một cái đối thủ chính xác tái tạo ra ba cái giống nhau ảnh trong gương. Nếu muốn cùng Kính Hoa Thần Quân giao phong, liền mang ý nghĩa ngươi muốn đối mặt ba cái cùng ngươi giống nhau như lúc đối thủ. Dạng này khiêu chiến, độ khó to lớn có thể nói không cần nói cũng biết, bất quá cũng chính là như thế, thành tựu Kính Hoa Thần Quân kia hiển hách uy danh. Nhưng mà, đối với Tạ Khuyết mà nói, kính tộc thần thông lại không cách nào phục chế trong đầu hắn thẩm chết đồ lục. Cho nên, kính tộc kia là người kính ý bản mệnh thần thông, tại Tạ Khuyết trước mặt lại có vẻ trắng xám bất lực, cơ hồ thùng rỗng kêu to. Tạ Khuyết mặt mỉm cười, lặng lặng mà nhìn chăm chú lên xung quanh mặt kính dần dần ngưng tụ thành hình, hắn vẫn chưa có chút cắt đứt ý đồ. Cái này khiến Kính Hoa Thần Quân trong lòng dần dần dâng lên một tia tự tin, nàng bắt đầu nghi hoặc, gia hỏa này, chẳng lẽ hắn không biết tộc ta thần thông cường đại sao? Vậy mà như thế tự đại mặc cho ta thi triển. Nhưng một phương diện khác, nàng vậy từ đáy lòng cảm thán, bất quá, gia hỏa này, thực lực vậy sát thực cường đại, không thể khinh thường. Kính Hoa Thần Quân hít sâu một hơi, cảm thụ được mặt kính bên trong dần dần thành hình nguyên thân. Cái này nguyên thân không chỉ có được đối phương hoàn chỉnh nhục thân cùng lực lượng thần hồn, càng ẩn chứa hắn nắm giữ đại bộ phận thần thông. Tiếc nuối duy nhất là, bọn hắn kính tộc vô pháp tái tạo thời gian chi lực. Bởi vậy, chỉ cần kính tộc người chuyên tâm tu luyện thời gian chi đạo, bảo đảm quay lại thời gian năng lực không thua với người, như vậy bọn hắn liền có thể tại đồng bậc bên trong đứng ở thế bất bại. Mà ở giờ phút này, Kính Hoa Thần Quân có thể tự thể nghiệm kia nguyên thân bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, cái này khiến nàng cảm giác rung động sâu sắc. Trong lòng nàng không nhịn được dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục, đây quả thật là tạo hóa thần quân có khả năng có nhục thân sao? Sức mạnh của nó cường đại, thật sự là làm cho người rất cảm thấy kinh khủng. Loại này sâu sắc trải nghiệm, nhường nàng đối Tạ Khuyết thực lực có càng thêm trực quan nhận biết. Theo sau, một cái ý niệm trong đầu tại Kính Hoa Thần Quân trong đầu thoáng hiện, nếu như ta lựa chọn không tán đi cái này nguyên thân, mà là đem ẩn nó với mặt kính bên trong, như vậy ngày sau nó chắc chắn trở thành một cái uy lực to lớn đại sát khí. Mà lại nàng một lần liền có thể ngưng tụ ra ba tôn dạng này nguyên thân, cái này không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều lực chiến đấu của nàng. Cùng lúc đó, nàng bên cạnh tộc đệ cũng có thể ngưng tụ ra hai tôn nguyên thân. Đợi những này nguyên thân toàn bộ thành hình sau, bọn hắn liền tương đương với có 7 đánh 1 ưu thế. Đây cũng chính là kính tộc tại hư không bên trong thanh danh hiển hách, khiến vô số thế lực kính ý nguyên nhân. Nhưng mà, ngay tại Kính Hoa Thần Quân đắm chìm trong luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên trong lúc, trước mắt nàng vừa mới ngưng tụ thành hình một tôn huyễn thân đột nhiên bị Tạ Khuyết xé nát, hóa thành một đoàn bùn bẩn rải rác ở trong hư không. Một màn này nhường nàng kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này sao khả năng? Kính Hoa Thần Quân hoảng sợ nói. Nàng lấy Tạ Khuyết thực lực làm bản gốc tái tạo ra tới huyễn thân, cho dù bởi vì các loại nguyên nhân khả năng không địch lại đối phương, nhưng là không nên chênh lệch quá nhiều. Mà bây giờ, nàng chỗ tái tạo huyễn thân tại Tạ Khuyết trước mặt lại lộ ra không chịu được như thế một kích, bị dễ dàng xé nát, không có mảy may sức hoàn thủ. Không chỉ có như thế, những cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình nguyên thân, như là trước đó vận mệnh một dạng, từng cái không có chút nào sức chống cự hóa thành từng bãi bùn đen. Chương 545, Thiên Quân Truyền Thừa cùng Mỡ Đở Xạ Nữ Vương 2. Chương 545, Thiên Quân Truyền Thừa cùng Mỡ Đở Xạ Nữ Vương 2. Cảnh tượng trước mắt để Kính Hoa Thần Quân hai người sắp nứt cả tim gan. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này vô pháp triệu hoán thời gian xung dài, huyền thân vậy mất đi hiệu dụng, bọn hắn trong trận chiến đấu này đã lâm vào tuyệt cảnh, phảng phất dê đợi làm thịt, chỉ có thể có đầu rút cổ tại hắc triều bên trong, bị động chịu đòn. Tạ Khuyết tại liên tiếp bể nát năm bộ huyền thân về sau, y nguyên duy trì mỉm cười, hắn khoan thai nói, hai vị, ta nói tới đều là lời thật lòng. Đã chúng ta đã buông xuống đi qua cửu hận, vì sao không thể dắt tay cùng tiến, cùng nhau tìm kiếm bị ngạn để lại bí đâu? Nhưng mà, đề nghị của hắn tại Kính Hoa Thần Quân hai người nghe tới, lại là lộ ra giống như là người điên pháp nhãn. Kính Hoa Thần Quân giờ phút này tâm loạn như ma, nàng một bên khẩn cấp gửi đi cầu cứu tín hiệu, một bên yên lặng cầu nguyện hắc triều mà ngoài có thể kiên trì thời gian dài hơn, lấy ngăn cản Tạ Khuyết kinh khủng kia công kích. Bản tướng, đối mặt hai vị tính tộc thần quân hóa thành kiên cố sát rùa đen, Tạ Khuyết vẫn chưa lựa chọn cưỡng ép công phá, mà là trực tiếp hiện ra mạn pháp xem thế thân long xà bản tướng. Tại rắn sọ kia băng lãnh mà thâm thúy nhìn chăm chú phía dưới, ẩn giấu tại màng đen bên trong Kính Hoa Thần Quân lập tức cảm thấy một trận vô hình tim đập nhanh. Nàng giờ phút này có thể cảm giác được một cách rõ ràng, màng đen bên trong lực lượng đang lấy tốc độ kinh người sói mòn. Cái này màng đen mặc dù kiên cố, nhưng là cần bọn hắn không ngừng mà đưa vào lực lượng để duy trì. Nếu như trong đó lực lượng bị Tạ Khuyết toàn bộ ma diện, như vậy màng đen tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục tồn tại. Dạn nước một khắc này, chính là bọn hắn triệt để biến thành cá trong chậu thời điểm. Cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng thần hồn nhập thể, Tạ Khuyết cũng liền lập tức biết được cái này màng đen nhược điểm. Danh xưng bất tử không phá kính tộc hát triệu, nguyên lai cũng bất quá là không có tìm tới chính xác ứng đối phương pháp thôi. Ngươi muốn thế nào mới có thể dừng lại công kích? Kính Hoa Thần Quân bình phục nội tâm bối rối, trực tiếp đối ngoại truyền âm. Nàng cũng không hề dùng kính tộc thế lớn để người, dù sao đối phương trước đây liền đã giết một vị kính tộc thần quân rồi. Lúc này lại động thủ, cũng liền nói rõ đối phương nhìn gương tộc là hoàn toàn không e ngại, mà lại lấy đối phương không e ngại kính tộc thần thông đặc điểm đến xem, có lẽ cũng chỉ có vị kia bị ngạn lão tổ đến rồi, mới có cơ hội đánh giết đối phương. Nếu không, liền xem như tạo hóa nhóm đến một đám lớn, cũng bất quá đều là đưa đồ ăn. Nghĩ đến chỗ này, Kính Hoa Thần Quân cũng là nội tâm thở dài, nếu không phải là lão tổ không thể ra tay, kính tộc cần gì phải chỉ có chính mình giải rác mấy người bên ngoài chống đỡ mặt tiền, để ngoại nhân như thế khi đủ. Nếu là có thể để lão tổ xuất thủ một lần, liền có thể lại che chở kính tộc ngàn vạn năm bình an. Tạ Khuyết vẫn là đơn giản đáp lại nói, bên ta mới nói, hy vọng cùng hai vị thần quân đồng loạt cùng tham khảo bị ngạn chi đạo. Nhưng ta như vậy liên tục mời, hai vị tựa như là có chút quá không nể mặt mũi rồi. Kính Hoa Thần Quân bị Tạ Khuyết dạng này kỳ hoa lý luận liền làm sắp hỏng mất. Nếu thật là muốn mời mình đi thăm dò cái gì thiên quân di tích lời nói, vậy không đến nỗi trước bạo đánh mình một trận a. Mà lại xem ngươi điệu bộ này, cũng xác thực không giống như là cái gọi là liên tục mời a. Kính Hoa Thần Quân cảm giác được bản thân màng đen liền muốn vỡ vụn, chính là gấp gáp bận bịu hoảng mở miệng, đạo huynh có thể hay không ngừng tay đến, ta hai người đều đồng ý. Tạ Khuyết nghe vậy, long xà đứng đầu lộn xộn đến lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, lúc này mới giống nói nha. Một bên Thiên Duy Thần Quân cũng sớm đã là nhìn được có chút tê cả da đầu rồi, hắn cũng không có nghĩ đến bệ hạ thực lực đúng là nghịch thiên như thế, liền xem như Kính Hoa Thần Quân cũng có thể dễ dàng như thế chấn áp, đồng thời không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn nội tâm lúc này cũng không khỏi được dâng lên vẻ mong đợi, nếu là mình vậy kiêm tu võ đạo, có thể hay không cũng có cơ hội có được thực lực như vậy. Hiện tại xem ra, liền xem như có được lại cổ xưa đèn hiệu, tại tạo hóa thần quân cảnh giới này, bệ hạ vẫn là vô địch. Đã đợi Tạ Khuyết ngừng tay sau, hai vị tính tộc thần quân vừa rồi chật vật từ màng đen bên trong chui ra, lộ ra bản thể. Kính Hoa Thần Quân tuy nói đầy mình nước đắng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể lộ ra mặt cười, đạo huynh. Tạ Khuyết vậy đồng dạng thu hồi mặt pháp xem thế thân bản tướng, đối nàng cười nói, hai vị, hiện tại liền cùng ta cùng đi lĩnh hội bị nạn bí mật đem. Kính Hoa Thần Quân nghe hắn ngữ khí, đúng là có chút không kịp chờ đợi, chính là nội tâm lập tức dâng lên một trận cảm giác không ổn. Nàng liên vội vàng hỏi, đạo huynh, ngươi lời nói là nơi nào đó thiên quân di tích sao? Không biết là vị kia thiên quân miện hạ. Tạ Khuyết mở miệng lời nói, là Đà Xá cổ đế quân. Kính Hoa Thần Quân nháy mắt liền đem trong đầu trăm vạn năm ký ức lật mấy lần, nhưng là chưa từng nghe nói này thiên quân danh hiệu, bất quá nàng vậy không ngoài ý muốn. Ngày xưa điệu tiên giới phồn thịnh thời điểm, thiên quân đều có hơn mấy chục vị, bản thân chưa từng nghe qua danh hiệu cũng chỉ có thể là đối phương cũng không thương làm náo động thôi. Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đạo huynh, không biết ta hai người có tài đức gì, có thể biết được bực này bí văn. Nếu là chỗ kia thiên quân động phủ cần ta hai người trợ giúp mới có thể mở ra, coi như là ta hai người dành cho đạo huynh đèn hiệu thù lao. Còn như cái gì thiên quân di bí, kia cũng là đạo huynh nên được. Tạ Khuyết lắc đầu, hơi không kiên nhẫn, kia động phủ đã sớm mở ra, để các ngươi đi tìm hiểu chính là, cần gì phải cùng ta ở đây dài dòng. Kính Hoa Thần Quân đối mặt Tạ Khuyết như vậy quỷ dị vấn đáp, nháy mắt cũng liền kịp phản ứng. Kia thiên quân trong động phủ tất nhiên có quỷ dị, có lẽ chính là cần cái gì điều kiện mới có thể thu hoạch được truyền thừa, bản thân mấy người tiến đến chính là dò đường. Trên đường đi nguy hiểm, vậy tự nhiên cần nàng hai người đi gánh chịu. Có thể đạo huynh. Nàng lời còn chưa dứt, liền lại nghe Tạ Khuyết lời nói, bớt nói nhảm, các ngươi có đi hay là không? Nhìn đối phương sau lưng dần dần nâng lên long xà đứng đầu, Kính Hoa Thần Quân nội tâm dần dần có chút tim đập nhanh, đi thôi. Ta đi. Một vị khác thần quân lúc này, sớm đã bị Tạ Khuyết dọa đến linh hồn run rẩy, thấy luôn luôn thần võ tộc tỷ đều túng, hắn vậy lập tức liên miên phụ họa, ta cũng đi. Tạ Khuyết nghe vậy, vừa rồi lộ ra tiếu dung đến, lúc này mới tốt. lập tức hắn buông tay, bất quá cái này Thiên Quân Động phủ cũng là ta hao phí to lớn tâm tư vừa rồi đạt được, hai vị muốn lĩnh hội Bỉ Ngạn chi đạo lời nói, tự nhiên là. Kính Hoa Thần Quân sớm có đón trước, một bên miễn cưỡng mỉm cười, lại đem so như châm gài tóc hai viên đèn hiệu giao đến Tạ Khuyết trong tay, dễ nói. Vừa rồi lấy được đèn hiệu, cũng làm như là cho đạo huynh thủ lao. Tạ Khuyết nhận lấy bốn đạo đèn hiệu, đông cảm giác thời gian chi lực liên tục không ngừng nhập thể, cũng là lộ ra hài lòng thần sắc, cũng tốt, gặp ngươi hai người như thế thành tâm hướng đạo, ta liền đem cơ duyên kia tặng cho các ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kính Hoa Thần Quân liền thấy Tạ Khuyết sau lưng dâng lên một cực đại đầu rồng, hắn trong mắt dòng xoáy uốn lượn. Chỉ là trong lúc lơ đãng, bản thân ý thức liền hoàn toàn lưu lạc một vùng tăm tối. Khi nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã là xuất hiện ở một có vẻ như lòng đất vị trí. Nàng nhìn quanh bốn phía, lại ước lượng bản thân, lúc này mới phát giác bản thân giờ phút này đúng là biến thành thân người đôi rắn bộ dáng. Đợi tiêu hóa xong trong đầu ký ức, nàng lúc này mới kịp phản ứng, bản thân sợ là tiến vào cái nào đó kỳ dị bên trong tiểu thế giới. Như vậy thế giới, cùng ngoại bộ thời không ngăn cách, cũng thật là Thiên Quân truyền thừa ạ. Nàng có chút khó có thể tin, người kia đúng là không có lừa nàng. Đa Xá Cổ Đế Quân sao? Vậy ta hiện tại chính là Mở Đỡ Xà Nữ Vương rồi. Chương 546, Doanh Châu Tiên Đảo. Chương 546, Doanh Châu Tiên Đảo. Tại thôn vệ ba vị thần quân quá trình bên trong, tích chứa trong đó thời gian chi lực như là cháy hừng hực hỏa diễm, đoạn tăng gọn. Tạ Khuyết có thể rõ ràng cảm thấy được, Trúc Long đứng đầu lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, phảng phất một đầu thức tỉnh cự long, tại cắn nuốt ba vị thần quân lực lượng sau, càng thêm cường đại. Duy có Tạ Khuyết, dựa vào lấy Trúc Long đứng đầu cùng với thần bí kia lấy hình bổ hình dòng chữ, mới có thể nhanh chóng như vậy bổ sung tự thân thời gian chi lực. Lượng rất lớn thời gian chi lực phảng phất bị Trúc Long đứng đầu vô cùng vô tận nuốt hết, loại này trưởng thành tốc độ, đối với cái khác thần quân mà nói, không thể nghi ngờ là theo không kịp. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, càng không cách nào với tới tốc độ như vậy, chỉ có thể ngưỡng vọng Tạ Khuyết như là sao chổi giống như quật khởi. Hắn hiểu được, bản thân vẫn có to lớn tăng lên không gian, chỉ cần đợi một thời gian. Còn như Kính tộc, Tạ Khuyết trong lòng cười lạnh. Hắn không biết bọn hắn phải chăng còn dám lại điều động tạo hóa đến thảo phạt chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại vị kia Kính tộc Thiên Quân không xuất thủ tình huống dưới, chính mình cũng có thể ứng phó không có quá nhiều tự hỏi. Tạ Khuyết bóng người lóe lên, đã phi độn trở lại tiểu Bắc Hải giới bên trong. Trước đây không lâu, liên bang lại phát hiện một cái thế giới mới. Nhưng mà, thế giới này không hề giống cốc phong giới như thế gần như diệt vong, cho nên Tạ Khuyết cũng không đổi với tiến về. Hắn hiện tại càng chú ý là thể nội thế giới các loại nguyên cơ, cùng với những biến hóa này mang cho hắn chỗ tốt. Tại khác sâu cảm nhận được những này về sau, hắn đối với những thứ khác thiên tâm ấn ký vậy càng phát ra thèm nhỏ nước dãi. Hắn khát vọng, nếu là có một ngày, mình có thể tập hợp đủ địa tiên giới 3000 thiên tâm ấn ký, thể nội thế giới lại nên như hà cường lớn. Bất quá điều này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi, ngày xưa Phật giới trị vì bên dưới 3000 giới, đã là không hề biết rõ bao nhiêu thế giới đều đã bị hủy diệt rồi. Coi như tồn tại 3000 thế giới, Tạ Khuyết cũng khó đạt thành như vậy mục tiêu. To lớn địa tiên giới cũng không phải là bình thường thế giới có thể so sánh với, duy nhất có thể có được địa tiên giới thiên tâm ấn ký, tựa hồ cũng chỉ có đạo tổ mới có thể rồi. Thiên Vũ Thành bên trong, tòa kia ngày xưa uy hoàng hoàn thành, bây giờ đã bị xảo diệu cải tạo thành liên bang chấp chính trung tâm. Tòa này chấp chính trung tâm không chỉ có là chính trị quyền lực tập kết địa, càng là cả liên bang trái tim vị trí. Ở nơi này phồn hoa chấp chính trung tâm bên trong, vẫn còn tại một nơi thần bí mà trang trọng địa phương, Vạn Phật Cung. Vạn Phật Cung đại môn đóng chặt, không được bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào. Mà nơi đây chính là Tạ Khuyết bế quan tu luyện nơi trốn. Hắn lâu dài ở đây dốc lòng tu hành, lĩnh hội võ đạo. Một đạo sáng chói quang mang phá vỡ tầng mây, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời bao la, cuối cùng vững vàng đáp xuống Vạn Phật Cung trước rộng rãi trên quảng trường. Ngay sau đó, Thiện Chân nhận được chiếu lệnh, hắn không chút do dự bước vào Phật Cung bên trong. Thiện Chân người mang đế tính thần thông, đối với tìm vật có hơn người thiên phú và bén nhạy sức quan sát. Bởi vậy, hắn sung phong nhận việc gánh vác lên tại vô tận hư không bên trong tìm kiếm thế giới khác trách nhiệm. Tại quá khứ trong 50 năm, Thiện Chân không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công tìm được hai cái dấu ở trong hư không thế giới. Hiệu suất của hắn chi cao, đủ để cho những cái kia lâu dài du tẩu tại hư không bên trong các sinh linh cảm thấy xấu hổ. Phải biết, cho dù là cường đại tinh hà cung chủ, tại tìm kiếm cái kia phá diệt thế giới lúc, vậy hao phí dài đến hơn 3000 năm thời gian. Mà giống Thiên Duy Điện dạng này hư không thế lực, bọn hắn càng nhiều hơn chính là lựa chọn ôm cây đợi thỏ chờ đợi những cái kia sắp phá diệt thế giới bên trong giáng lâm phái nhóm chủ động phát ra kêu gọi. Cứ việc Phật Quốc tại thay đổi chế độ về sau bỏ phế rất nhiều rườm rà lễ nghi, nhưng Thiện Chân vẫn duy trì đối cũ lễ tôn trọng. Hắn đi đến Tạ Khuyết trước mặt, cung kính quỳ rạp xuống đất, viễn chinh 30 năm, thần thuộc may mắn không làm được bệnh. Tạ Khuyết mỉm cười gật đầu, nâng tay đem đỡ dậy, lại tựa như cảm nhận được cái gì, đột nhiên động tác chỉ trệ, tỉnh rồi. Thiện Chân cái gì cũng không có nói, nhưng là nhẹ gật đầu, 3 tháng trước, Bồ Tát đột nhiên liền từ thiên trướng bên trong thoát khỏi. Tạ Khuyết nghe vậy, cũng không thấy được kỳ quái. Dù sao lấy địa tạng vương Bồ Tát vốn có như vậy hùng hậu bí lực, cho dù là lại nặng nghề chúng sinh ý thức, tiêu hóa hầu như không còn cũng bất quá chỉ là một vấn đề thời gian. Chỉ là Tạ Khuyết không nghĩ tới, đúng là nhanh như vậy. Tạ Khuyết thở dài, chỉ là có chút đáng tiếc, ngày xưa chặt đứt rất nhiều tín ngưỡng sợi tơ thời điểm, chưa thể đem Thiện Chân cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở giữa liên hệ chặt đứt. Chắc hẳn cũng là bởi vì Bồ Tát thực lực thâm bất khả chắc nguyên nhân. Tạ Khuyết trầm ngâm nửa ngày, tự giác bây giờ thực lực vậy không thấp, liền nghĩ chủ động liên hệ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhìn xem có thể hay không trợ giúp Thiện Chân thoát ly kia bái thần chi thân. Không nghĩ tới sau một khắc, Thiện Chân trực tiếp lắc đầu, "Vậy hạ, không cần, ta đã không phải kẻ bái thần rồi." Tạ Khuyết đột nhiên sững sờ, vừa rồi nô ra thần thức tại Thiện Chân thể nội quét qua, đúng là phát giác hắn kia cố độc thuộc với kẻ bái thần lực lượng, thật sự toàn bộ đều tiêu tán không thấy. Bồ Tát vừa tỉnh dậy, liền ban cho ta lượng rất lớn thần tính về sau, liền chủ động chặt đứt tín ngưỡng của ta. Thiện Chân lời nói, còn như tại sao, ta vậy không rõ ràng. Tạ Khuyết chậm rãi gật đầu, nơi khác mới chính là từ trên thân Thiện Chân cảm nhận được kia một cố cực kỳ lượng rất lớn thần tính, vừa rồi biết được Địa Tạng Vương Bồ Tát đúng là thức tỉnh. Cái này thần tính khí tức u minh, tràn đầy độc thuộc minh thổ khí tức. Tạ Khuyết tinh tế cảm ứng, lòng có đoạt được. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, dọc theo con đường này tiếp tục thăm dò xuống dưới, bản thân có lẽ thật sự có thể tại thể nội thế giới dựng ra một phương luân hồi. Âm thi. Bất quá bây giờ xem ra, bản thân tạm thời vẫn là bất lực, còn cần nhiều hơn lĩnh hội. Tạ Khuyết vậy tin tưởng, đợi bản thân hiểu thấu đáo luân hồi thời khắc, cũng là thần tượng chấn ngục tình đại thành thời điểm. Đến lúc kia, chỉ nói tới sức mạnh đến xem, có lẽ bị Ngạn Thiên Quân cũng khó là đối thủ mình. Tạ Khuyết lại từ Thiện Chân thần hồn bên trong hút tới mấy đạo suy nghĩ, bởi vì hắn thoát khỏi kẻ bái thần thân phận duyên cớ, bị hạn chế vài vạn năm thần hồn tu vi vậy cuối cùng đột phá tới tôn giả cảnh. Hắn hậu tích bạc phát, muốn đột phá đến thần cảnh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mà ý niệm này, bởi vì nhiều năm xâm nhiệm u minh nguyên nhân, Tạ Khuyết cũng muốn nhìn xem phải chăng có thể trong đó có thu hoạch. Chương 546, Doanh Châu Tiên Đảo 2 chương 546, Doanh Châu Tiên Đảo 2 đem mặt khác công việc đặt ở một bên, Tạ Khuyết liền vào chính đề, trực tiếp hỏi, nói một chút kia thế giới mới tình huống đi. Thiện Chân nhẹ gật đầu, lần trước chỗ xác minh kia phương thế giới, theo ta tìm đọc cổ tịch, phát giác hẳn là ngày xưa điệu tiên giới Bồng Lai Tiên Sơn. Tạ Khuyết gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao trong đó lớn nhất tiên môn chính là danh xưng Bồng Lai Tiên Tông lại nó đất hình nhiều nước vực, cũng liền nói rõ đây hết thảy. Thiện Chân tiếp theo nói đến, kia phương thế giới với Bồng Lai Tiên Sơn xung quanh, lại ẩn tàng cực sâu, ta cùng với Hoài Nguyệt Tử cũng là một lần tình cờ mới phát hiện nó. Tạ Khuyết nghe vậy, tư duy không khỏi vì đó mà ngừng lại, mình cũng là dò xét qua cốc phong giới xung quanh, lại là không có phát hiện tồn tại thế giới vết tích. Phải biết, võ giả đối với từ trường lưu chuyển biến hóa là cực kỳ bén nhạy. Thậm chí bởi vì khiếu huyệt bên trong vi hình từ trường, so với càng cao tu vi phổ thông tu sĩ tới nói, muốn nhạy cảm nghìn lần và lần. Vậy nguyên nhân chính là đây, đám võ giả ở trong hư không thăm dò ngoại bộ thế giới hiệu suất cũng là xa xa cao hơn những người khác. Bất kỳ một cái nào thế giới coi như ở trong hư không ẩn tàng được sâu hơn, bao nhiêu tới nói cũng đều sẽ có nguyên tử trận vực lực lượng dẫn ra ngoài, cứ thế với dẫn động võ giả thể nội từ trường rung động. Nhưng là Tạ Khuyết lại là không có phát giác kia phương thế giới tồn tại, cái này liền rất để kỳ quái. Thiện Chân tiếp theo lời nói, cũng là một lần ngoài ý muốn, Hoài Nguyệt Tử tại tu hành lôi pháp thời điểm, dẫn động xung quanh hư không triều tịch. Chúng ta tại thăm dò phía dưới, phát hiện vùng hư không này đối với nguyên tử loại hình năng lượng, đúng là phá lệ mất cảm. Căn cứ hư không triều tịch lúc đến phương hướng, chúng ta không ngừng thăm dò phía dưới, đúng là cảm giác được có một chút gian nan. Gian nan? Tạ Khuyết có chút ngoài ý muốn, Thiện Chân là song tu 6 cảnh đỉnh phong, mà Hoài Nguyệt Tử càng là nửa bước tạo hóa, hư không đối bọn hắn mà nói, nên chỉ là như dẫm trên đất bằng, gian nan hai chữ, liền đủ để chứng minh tồn tại vấn đề. Thiện Chân nhẹ gật đầu, không sai. Chúng ta càng là thăm dò, vậy càng là phát giác quỷ dị. Vùng hư không kia trừ cực hạn hắc ám cùng với kinh khủng loạn lưu bên ngoài, liền sẽ không còn được gặp lại bất kỳ đồ vật rồi. Mà dấu giếm trong đó hư không loạn lưu, Hoài Nguyệt Tử tiền bối nói trong đó dấu giếm thời gian chi lực, nếu không phải thần quân, khó mà đột phá tầng bình phong kia. Tạ Khuyết nghe vậy, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, ừm. Đã như vậy, vậy các ngươi lại là như thế nào phát hiện thế giới kia? Thiện Chân nói, việc này liền muốn nhờ có Hoài Nguyệt Tử tiền bối chỗ tu lôi pháp chi tinh sâu, lấy võ giả chi thân đúng là có thể dẫn động kia loạn lưu bên trong cất giấu lôi hải, khiến cho chúng ta nhìn trộm đến lôi hải phía dưới, đúng là tồn tại một phương thế giới. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngay tại cốc phong giới xung quanh, đúng là vẫn tồn tại có một phương thế giới. Thiện Chân còn nói thêm, Hoài Nguyệt Tử tiền bối có lời dựa theo phương vị đến xem, này phong thế giới hẳn là đối ứng địa tiên giới Doanh Châu tiên đảo. Doanh Châu? Tạ Khuyết nghe vậy vì đó sững sờ, nhưng không có nghĩ đến lại là một phương tiên đảo. Ngày xưa địa tiên giới hải ngoại liền có tam tiên đảo nghe tiếng, phân biệt viết là Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu rồi. Cốc phong giới đối ứng Bồng Lai tiên đảo, cái này phương bí ẩn thế giới bởi vì phương vị tới gần Bồng Lai, nguyên nhân nghi là Doanh Châu. Nếu là có thể sớm đạt được thế giới tình báo, Tạ Khuyết có thể lấy được thiên tâm ấn ký hy vọng cũng liền càng lớn. Tạ Khuyết vậy không do dự, trực tiếp truyền âm Dương Chí Viễn, để cho tìm kiếm liên quan với Doanh Châu tiên sơn bí mật nghe. Bản thân từ cốc phong giới trở về thời khắc, mang về số lớn tư liệu thư tịch, chắc hẳn trong đó có thể có thu hoạch. Mà chính Tạ Khuyết thì là trực tiếp phân hóa ra một bộ thân thể, hướng phía Thiện Chân lời nói Doanh Châu tiên đảo mà đi. Tại phân thân đi đường thời khắc, ý nghĩ của bản thể lại lần nữa chìm vào thể nội thế giới. Lý Như Nhất tuy nói thiên phú dị bẩm, nhưng ở luyện đan chi đạo bên trên cất bước muộn, thời gian học tập ngắn ngủi. Tại thần quân cấp cường đại thần đọc gia trì bên dưới, hắn tại đan hội bên trong chỗ hết tài năng, vinh lấy được thứ 3. Nhưng mà luyện đan giới đỉnh phong bị hai vị am hiểu sâu đan đạo lao tiền bối một mực chiếm cứ. Hai vị này tại đan đạo bên trên chìm đắm đã lâu, tạo nghệ cao thâm, có thể xưng đương thời đỉnh tiêm. Nếu không phải giống Lý Như Nhất sư phụ hồn ngọc chờ đan đạo cự phách gần thế không ra, hai người bọn họ chính là luyện đan giới nhân vật thủ lĩnh. Tiếc nuối là Lý Như Nhất bởi vì đứng hàng thứ 3, cùng chân quý dị hỏa huyết linh chân hỏa bỏ lỡ cơ hội. Đối với hắn mà nói, thứ tự cũng không phải là mấu chốt, chân chính làm hắn động tâm là cái kia trong truyền thuyết dị hỏa. Huyết linh chân hỏa tại ôn dưỡng khí huyết phương diện có công hiệu thần kỳ, cái này đối với truy cầu luyện đan cực hạn Lý Như Nhất tới nói, không thể nghi ngờ có to lớn lực hấp dẫn. Bỏ lỡ dị hỏa, Lý Như Nhất trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng. Thân là tạo hóa thần quân, hắn muốn có thể dựa vào bá đạo chi lực trực tiếp cắt đoạn, nhưng trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn ngược lại mệnh lệnh hồn điện chuẩn bị hậu lễ, hắn giá trị thậm chí vượt qua dị hỏa bản thân, quyết định tự mình viếng thăm vị kia đan hội quan quân. Lần này đan hội người nổi bật, tên là Mục Cổ, tương tự là một vị luân hồi giả. Hắn tại Tiểu Bắc Hải giới dốc lòng nghiên cứu đan đạo đã đạt mấy chục vạn năm lâu, kỹ nghệ tinh xảo, cho dù là thần cảnh cần thiết thất giai đan dược, cũng có thể trong tay hắn luyện chế mà ra. Bây giờ, Mục Cổ lấy được cái này huyết linh chân hỏa, đối với luyện đan sư mà nói, cái này dị hỏa giá trị cùng ý nghĩa đều là không thể coi thường. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn cự tuyệt Lý Như Nhất. Vậy nguyên nhân chính là đây, Lý Như Nhất không chút do dự lựa chọn trở mặt, vô luận như thế nào đều muốn cầm tới dị hỏa. Tại hồn tộc thế lực cường đại áp bách dưới, Mục Cổ mặc dù sau lưng có đan tháp chỗ dựa, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua, bị ép tiếp nhận rồi Lý Như Nhất giao dịch điều kiện. Mà Lý Như Nhất để tỏ lòng thành ý, còn tặng cho Mục Cạn Si ẻn văn đóa do tam muội chân long lửa biến thành hỏa long. Cứ việc cái này hỏa long bởi vì khuyết thiếu căn cơ chỉ có thể tồn tại thời gian 3 năm, nhưng là đủ để cho Mục Cổ cảm thấy lần giao dịch này coi như được có lợi. Tại quá khứ trong vài năm, Lý Như Nhất đã dựa vào lấy tam muội chân long hỏa tướng bản thân động thiên cường đại hơn nhiều. Mà bây giờ, lấy được một đóa hoàn chỉnh dị hỏa sau, hắn động thiên bên trong cất giấu năng lượng càng trở nên càng phát ra khủng bố, làm người liễu lưới. Lý Như Nhất thậm chí cũng không dám tùy tiện cùng người động thủ, sợ vừa chạm vào phát động thiên bên trong tích chứa khủng bố năng lượng sau, đầu tiên là đem chính mình cho nổ chết rồi. Bởi vậy, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, một bên tìm kiếm giải quyết động thiên vấn đề phương pháp. Thân là nửa cái tạ khuyết truyền nhân quan kỳ kiến thức phong phú, rất nhanh liền giúp Lý Như Nhất tìm tới giải quyết phương pháp. Có thể giải quyết động thiên vấn đề đối với quan kỳ tới nói tương tự là ý nghĩa trọng đại, hắn cũng là muốn đi động thiên con đường này. Biện pháp giải quyết vậy không khó, đó chính là lấy âm dương chi pháp cân bằng động thiên bên trong lực lượng, đồng thời còn có thể đem động thiên bên trong khủng bố khí huyết dẫn đạo mà ra, xem như một loại võ đạo thần thông. Bởi vì môn thần thông này dính đến Phật môn chi pháp, đồng thời dẫn đạo mà ra thần thông lại có vẻ như hoa sen. Lý Như Nhất cũng là cho võ đạo cái này thần thông lấy cái Phật nộ hỏa liên danh tự. Không có bao lâu, Già Nam học viện đúng là bị ngoại địch xâm lấn. Người tới là nằm ở đại hoang mạc bên trong xà nhân tộc, gây nên tựa hồ là trong học viện dưỡng hồn tháp. Dưỡng hồn tháp là Già Nam học viện trọng yếu nhất một nơi, trong đó tu hành, hồn linh liền có thể không ngừng chịu đến ôn dưỡng, sinh ra suy nghĩ tốc độ sẽ thay đổi càng phát nhanh chóng. Bình thường tu sĩ, với trong đó tu hành tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Thần hồn thụ thương người, tại dưỡng hồn trong tháp có thể gia tăng gấp trăm ngàn lần khôi phục thương thế tốc độ. Lý Như Nhất bởi vì bản thân thần hồn liền vô cùng mạnh mẽ, trước đây không có tiến vào dưỡng hồn trong tháp, nhưng là bởi vì chuyện này, dưỡng hồn tháp vậy tiến vào hắn trong đôi mắt. Vì tốt hơn khống chế dị hỏa, Lý Như Nhất hay là có ý định hơi tăng lên một lần thần hồn tu vi, tốt nhất đến 6 cảnh, lấy tốt tiến giai nhập vi. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đáy tháp dường như có dị hỏa tồn tại khí tức, cái này khiến Lý Như Nhất nháy mắt liền nghĩ đến trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 Liễm Quang Dưỡng Hồn Diễm. Chương 547, Nhật Liên Thần Quân Tiên Mạc Phủ. Chương 547, Nhật Liên Thần Quân Tiên Mạc Phủ. Tạ Khuyết hóa thân tại đạt tới thiện chân lời nói hư không tọa độ về sau, cũng không có cảm giác được từ trường bị kéo theo cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, ngược lại là cốc phong giới từ trường ba động lờ mờ có thể cảm giác được. Dựa theo từ thiện chân trong miệng lấy được phương pháp, Tạ Khuyết cố này hóa thân bên trong bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trong hư không phân ly nguyên tử. Có thể coi như giờ phút này, trong bóng tối liền phát sinh một đạo kích lôi thuấn hơi thở ở giữa phá hư Tạ Khuyết xung quanh ngưng tụ thành từ trường, vô số nhỏ xíu điện xà hướng thẳng đến Tạ Khuyết nào tới. Những này điện xà giống như ẩn nó với trong bóng tối thợ săn, uy lực của nó đủ để chôn vùi 6 cảnh cường đại. Chỉ là cái này mặc dù Tạ Khuyết một bộ hóa thân, nhưng nhục thân vậy đủ để so sánh bình thường tạo hóa thần quân, duy nhất thiếu hụt chính là trong đó không chất chứa thời gian chi lực thôi. Tạ Khuyết đem tất cả điện xà đều hấp thu nhập thể về sau, cũng là cảm thấy ẩn giấu tại hắc ám phía dưới, tựa hồ còn có càng thêm to lớn uy hiếp. Vừa rồi bản thân chỗ kích phát ra đến, cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể như vậy một tia, giống như trong biển rộng một vùng thủy triều. Cái kia cũng đủ để chứng minh, trong vùng hư không này, chỗ cất giấu nguy hiểm đến tột cùng lớn bao nhiêu rồi. Tạ Khuyết lúc này, cũng ở đây đơn giản thăm dò bên trong mơ hồ lấy được bộ phận tin tức. Bình thường tới nói, thông thường thế giới cũng đều là dấu ở hư không phía dưới, nhưng là nơi này tựa hồ tồn tại có cấp độ càng sâu màng bảo hộ. Cũng chính là những này vừa chạm vào mà phát mạnh từ trường cùng lôi pháp thần thông, liền xem như thần cảnh cũng khó đột phá tầng này chướng ngại. Tạ Khuyết tính nhẩm một phen, mình đích thật là có thể đột phá tầng này chướng ngại. Nhưng là lại bởi vì từ trường biến hóa, dẫn động cái này nội bộ thế giới thiên tượng biến hóa, xác suất rất lớn sẽ bị phát hiện. Hắn do dự một hồi vẫn là quyết ý xem trước một chút có hay không liên quan với cái này Doanh Châu Tiên Đạo tư liệu. Ý thức trở về Tiểu Bắc Hải giới bên trong bản thể về sau, hắn bước ra một bước liền xé rách hư không, đi thẳng tới soạn võ các bên trong. Lúc này soạn võ các đã là thoát khỏi trước đây chuyên môn nghiên cứu võ đạo cơ hội cấu thân phận, mà là có càng thêm phức tạp nhiều trọng nhiệm vụ. Dù sao có thể xuất hiện ở trong đó, cũng không có một không phải có đại năng lực giả. Nhìn thấy Tạ Khuyết bóng người, soạn võ các bên trong các nghiên cứu viên vậy tập mãi thành thói quen, dù sao nhân hoàng bệ hạ đến tận đây cũng coi là khách quen rồi. Bọn hắn quỳ một chân trên đất làm lễ qua sau, liền do Dương Chí Viễn đem Tạ Khuyết dẫn đến một bên bên trong phòng tiếp khách, lập tức đem một ống ngọc giản đưa ra, "Bệ hạ, đây là chúng ta từ cốc phong giới điện tịch bên trong, đủ khả năng tìm được toàn bộ liên quan với Doanh Châu Tiên Đạo tài liệu." Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, một thanh tiếp nhận Dương Chí Viễn đưa tới ngọc giản, đồng thời đem tới tại cái chán trước đó. Trong nháy mắt, liền có tin tức chạy vào thần hồn. Những tin tức này cũng không nhiều, mà lại đều là nguyên với thượng cổ trước đó, địa tiên giới thời đại liền đã tồn tại trong đó điện tịch có thể lưu truyền đến nay, cũng chỉ có thể nói rõ gốc phong giới bên trong kia Đồng Lai Tiên Tông lưu truyền xa xăm, cho tới bây giờ cũng không có đoạn tuyệt qua truyền thừa, cũng không hổ là vẫn luôn có tạo hóa thần quân tồn tại tông môn. Giống như là Tiểu Bắc Hải giới, tại Thánh Hoàng thời đại thời khắc, những cái kia liên quan với địa tiên giới bộ phận điện tịch còn vẫn tồn tại ghi chép. Nhưng ở Phật giới chi loạn cùng luân chuyển đạo đốt sách về sau, liền có đại lượng tư liệu đều thất lạc. Liền xem như tại những cái kia thượng cổ Thánh Hoàng thế gia bên trong, có thể tìm được cũng không nhiều. Tạ Khuyết tiện tay liếc nhìn sách cổ ở trong tay, trong đó đại bộ phận nội dung chủ yếu miêu tả doanh châu tiên đảo cảnh tượng. Trong đó kỹ càng miêu tả ở trên đảo trải rộng chân quý tiên thảo, cùng với trong truyền thuyết nước suối ngọc lễ tuyển tựa như rượu ngon, thanh tịnh ngọt, nghe nói uống vào này nước suối, liền có nhìn thu hoạch được trường sinh bất lao cơ hội. Trong sách còn kèm theo không ít làm người say mê thần thoại truyền kỳ cố sự, nhưng đối với Tạ Khuyết tới nói cũng không tính thực chất trợ giúp. Thế là hắn vội vàng lướt qua những này cố sự, trực tiếp đem trang sách lật đến cuối cùng nhất, tìm kiếm hắn chân chính quan tâm tin tức. Tại cuối cùng nhất bộ phận, hắn cuối cùng tìm được liên quan với Phật giới chiến tranh một chút ghi chép. Bộ phận này nội dung mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một chữ mỗi một câu đều để lộ ra thâm trầm lịch sử nặng nề cảm giác. Doanh Châu Tiên Đảo vốn là do thần bí thiên trai thần xã chỗ thống ngự, ở trên đảo cuộc sống và hài an ninh. Nhưng mà, bởi vì Phật giới nguyên nhân, Thiền Tông thế lực xâm lấn mảnh đất này, dẫn phát liên quan với tín ngưỡng kịch liệt chiến tranh. Sau đó bởi vì hư không sinh vật mãnh liệt xâm lấn, song phương mới tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau phân tranh cùng quyết giữ ý mình, lựa chọn liên thủ cộng đồng chống cự ngoại địch. Nhưng tiếc nối là, làm chiến tranh thắng lợi về sau, Doanh Châu Cửu Châu bốn đảo đã bị hư không nghiêm trọng ăn mòn, bản đồ trên diện rộng rút lại, có lẽ chỉ còn lại nguyên Đồng Lai Tiên Đảo một phần mười lớn nhỏ. Tại Doanh Châu Tiên Đảo bên trên, Địa Tạng Vương Bồ Tát là rộng thụ dân chúng thờ phụng thần linh. Tin tức này để Tạ Khuyết lông mày có chút bốc lên, hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ thiện chân có thể ở trong đó phát huy một chút tác dụng. Hắn tuy nói mất đi Địa Tạng Vương Bồ Tát kẻ bái thần thân phận, nhưng là cũng không phải là nói hắn như vậy chối bỏ tín ngưỡng, hắn vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày dâng hương bái thần, chỉ là mất đi có thể không hạn chế sử dụng đế thính thần thông thôi. Tạ Khuyết tiếp tục xem tiếp, tại phía sau, Doanh Châu tựa hồ là thắng được đối hư không phương diện chiến tranh, hắn sau Thiền Tông cùng đền thờ ở giữa phân tranh liền lại độ tiếp tục lên rồi. Song phương chiến đấu không biết bao nhiêu năm, nhưng xung đột lại cũng chỉ tại trong phạm vi nhỏ, chưa bao giờ có chiến sự thăng cấp. Nhưng tựa hồ, sau đó loại này ngầm thừa nhận nhỏ bé cân bằng lại là bởi vì một người đột phá mà phá vỡ. Đó chính là Thiền Tông ngày sen dạy Nhật Liên Thần Quân tu vi đạt đến thần quân, điền vào Doanh Châu vài vạn năm bởi vì hư không chiến tranh bị điều đi tạo hóa trống không. Chỉ là Nhật Liên Thần Quân vốn là Doanh Châu bản thổ tu sĩ, tăng thêm hắn cũng không yêu thích loại này tranh lộn xộn, cũng liền dần dần điều đỉnh song phương chiến tranh. Bên ngoài song phương ngưng chiến, nhưng Thiên Trai Thần Xã lại là trong âm thầm tuyên truyền, Nhật Liên Thần Quân chính là đền thờ trong truyền thuyết Thái Dương Chi Tử cũng không phải là cái gì Bồ Tát Phật Đà. Vậy chính vì vậy ngôn luận, song phương liền lại cháy lên chiến hỏa. Khiến người không có nghĩ tới là, tuy nói là xuất thân Thiền Tông Nhật Liên Thần Quân đúng là phản nước, đứng ở đền thờ một bên. Đây không thể nghi ngờ là đối Thiền Tông tai nạn, trong lúc nhất thời, Cửu Châu bốn trên đảo miếu thờ gần đuôi diệt tuyệt. Ngọc Giản kêu bên trong nội dung đến tận đây, cũng liền kết thúc. Phía sau chính là Phật giới đối điệu tiên giới sai khiến ngang chân, trực tiếp khiến cho điệu tiên giới phân liệt làm 3000 thế giới. Đồng Lai Tiên Tông cũng liền tự nhiên mất đi đối Doanh Châu tin tức. Bây giờ hơn 6 triệu năm trôi qua, Tạ Khuyết cũng không biết Doanh Châu tiên đảo bên trong tình huống đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi thăm dò. Đang nghĩ ở đây, Tạ Khuyết lại là đột nhiên nhận được đến từ Thiên Duy Thần Quân truyền âm. "Bệ hạ, dưới tay ta người tiếp thu được dẫn hư gọi linh trận kêu gọi, phương hướng tựa hồ là đến từ cốc phong giới, cố ý bẩm báo với ngài." Tạ Khuyết nghe vậy, lập tức sững sờ, đội vàng gọi đến Thiên Duy Thần Quân tới gặp. "Bệ hạ." Thiên Duy Thần Quân vẫn là bộ kia bạch y tăng nhân ăn mặc, đồng thời nương theo hắn diệu pháp liên hoa bảo thân càng phát ra tinh hầm, hắn toàn thân khí chất vậy càng phát ra hướng những cái kia Bồ Tát Phật Đà nhóm tới gần. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, "Ngươi nói kỹ càng một chút." Chương 547, Nhật Liên Thần Quân Thiên Mạc Phủ 2 chương 547, Nhật Liên Thần Quân Thiên Mạc Phủ 2 Thiên Duy Thần Quân tự biết là chuyện gì. Tăng thêm toàn bộ Thiên Duy Điện bây giờ đều dựa vào động ở Tiểu Bắc Hải giới bên trong mà lại hắn được rồi truyền thừa, thẳng đến bị ngạn trước đó hắn đều không cần phát sầu, hắn tự nhiên là không có cái gì tâm tư, chính là nói thẳng, dẫn hư gọi linh trận tác dụng, vì đó đem vị trí tọa độ cùng với thế giới tin tức tình huống, lấy thần hồn hướng trong hư, không rộng vung tin tức. Tiểu Bắc Hải giới bên trong cái gọi là Giáng Lâm phái liền phần lớn là dùng cái này triệu hoán đến này chút hư không thế lực. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, tiếp theo gật đầu, dẫn hư gọi linh trận truyền tới tin tức, hẳn là có thể bị chặn lại a. Thiên Duy Thần Quân gật đầu, chỉ cần nguyên tử chặt bực, liền có thể nhẹ nhõm chặn đường. Tạ Khuyết không có gì bất ngờ xảy ra địa, nháy mắt liền phản ứng lại. Dựa theo Thiên Duy Thần Quân cùng bản thân lời nói, cái kia trận pháp vô cùng có khả năng chính là từ Doanh Châu Tiên Đảo bên trong gọi đến ra. Hán Nội vàng truy vấn, có thể hay không do kia phương thế giới cùng Tiểu Bắc Hải giới ở giữa khoảng cách, tính ra kia tin tức chuyển tới thời gian. Theo lý mà nói, Doanh Châu bên trong truyền ra tin tức đều sẽ bị tầng kia màng bảo hộ chỗ chặn đường. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, Hoài Nguyệt Tử ở đây tu hành lôi pháp lúc lại đem phá tan rồi một cái nứt mẻ. Tuy nói chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng này vậy đầy đủ tin tức này từ đó toát ra tới. Hiện tại chỉ cần ở giữa có thể đối với lên, Tạ Khuyết liền có thể khẳng định cái này dẫn hư gọi linh trận tất nhiên là vị với Doanh Châu Tiên Đảo bên trong. Điều này cũng làm cho nói rõ Doanh Châu Tiên Đảo bây giờ không có tiêu vong, vẫn tồn tại như cũ. Đồng thời trong đó Thiên Duy Thần Quân nói thẳng, cái này rất đơn giản, từ dẫn hư gọi linh trong trận chuyển tới tin tức, sẽ không xuyên qua hư không, mà là lấy gợn sóng hình thái trực tiếp tại hư không ở giữa truyền bá. Tạ Khuyết rõ ràng, chỉ cần lấy tốc độ ánh sáng đến tính toán liền có thể. Hắn một giây sau liền trực tiếp cho ra đáp án, quả thật cùng mình phỏng đoán kết quả không thể nghi ngờ, thời gian cùng vị trí đều vừa lúc đối lên rồi. Tạ Khuyết thở ra một hơi đến, không nghĩ tới như thế nhanh, bản thân liền muốn lấy hư không người xâm nhập thân phận tiến vào thế giới khác rồi. Bất quá cái này Doanh Châu nha. Tạ Khuyết nghĩ đến, lại là một chút cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Nghĩ rõ ràng về sau, Thiên Duy Thần Quân lại gọi vị kia chịu đến tin tức thủ hạ. Kia là một vị thần cảnh hư không sinh vật, hắn sẽ đạt được tin tức trực tiếp ánh vào ngọc giản giao cho Tạ Khuyết. Tạ Khuyết đọc đến quá khứ, vậy đơn giản hiểu rõ bây giờ Doanh Châu tiên đảo bên trong tình thế như thế nào. Đơn giản tới nói, bởi vì Nhật Liên Thần Quân thiết lệnh, dẫn đến Tiền Tông suy thoái. Chỉ là bởi vì hắn xuất thân, Nhật Liên Thần Quân cũng không có đối Tiền Tông liều sống liều chết, mà là lựa chọn bỏ mặc hắn tự do. Nhưng Thiên Trai Thần Xã những cường giả khác lại sẽ không nghĩ như vậy, bọn hắn liên hợp lại, đem Thiền Môn Chư Tông toàn bộ khu trục đến ngoại hải. Rồi sau đó không lâu, Doanh Châu Tiên Đảo liền lại gặp phải hư không xâm lấn. Tuy nói vẫn là Thiên Trai Thần Xã phương diện lấy được thắng lợi, nhưng lần này tình huống còn muốn càng thêm nguy hiểm, cơ hồ là khiến cho vốn cũng không lớn Doanh Châu lại lần nữa rút nhỏ gần gũi một nửa. Có thể nói, Doanh Châu toàn bộ diện tích, cơ hồ chỉ có Tiểu Bắc Hải giới 1/30 rồi. Tuy nói không nhỏ, nhưng có thể cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ cũng liền ít. Thiền Tông hoàn cảnh sinh tồn cũng liền trở nên càng phát ra ác liệt. Mà vị kia hàng ép Doanh Châu Nhật Liên Thần Quân, vì ngăn cản hư không xâm nhập không tiếc tốn hao 100 vạn năm thời gian tiến hành sâu tu, cuối cùng tại giới vực bên ngoài bày ra cường đại đại nhật hắc liên kết giới đem toàn bộ Doanh Châu Tiên Đảo nghiêm mật ngăn cách với hư không bên ngoài. Tại kết giới thiết lập sau mấy 100 vạn năm bên trong, Doanh Châu Tiên Đảo xác thực không còn có chịu đến bất luận cái gì ngoại giới xâm lấn, nơi này trở thành một mảnh chân chính tịnh thổ. Nhưng mà, Nhật Liên Thần Quân sống được thực tế quá lâu, hắn tự mình trải nghiệm địa tiên giới cùng Phật giới thảm liệt chiến tranh, mắt thấy vô số thần linh vẫn lạc đã từng thấy tận mắt địa tiên giới cùng Phật giới ở hư không ăn mòn bên dưới gần như hủy diệt thảm trạng. Hắn biết rõ, cho dù là cường đại như bị Ngạn Thiên Quân như vậy tồn tại, cũng chưa chắc có thể ở cái này hỗn loạn thế giới bên trong an ổn lâu dài sinh tồn. Thế là ở, hắn bị Doanh Châu dân chúng ưng thuận một cái tuyên cổ bất biến vĩnh hằng hứa hẹn, đó chính là ở trên vùng đất này thiết lập một cái hắn trong lòng lý tưởng nhân gian tiên quốc. Dựa vào với đây, Nhật Liên Thần Quân lấy được thiên đạo che chở ủng hộ, trở thành toàn bộ Doanh Châu tiên đạo chí cao vô thượng chủ thể. Từ đó về sau, hắn lại ý đồ lợi dụng thời gian sông dài lực lượng đến tiến một bước cường hóa đại Nhật Hắc Liên kết giới, triệt để đem Doanh Châu cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ngay tại ước chừng 3000 năm trước, Nhật Liên Thần Quân cuối cùng thực hiện cái này một hành động vĩ đại. Kể từ lúc đó, cho dù là Âm Ti Minh Thần cũng vô pháp nhìn trộm đến Doanh Châu vị trí sinh tử luân hồi pháp tắc cũng bị triệt để ngăn cách tại Doanh Châu bên ngoài, chỉ có Nhật Liên Thần Quân một người có thể trưởng khống đây hết thảy. Nhưng mà, dạng này ngăn cách vậy mang đến một cái không thể tránh khỏi hậu quả. Bởi vì Doanh Châu tiên đảo chỉ có thể dựa vào tự thân tài nguyên tiến hành tự ta tuần hoàn, trên đảo vô số tu sĩ đều phát hiện mình lại khó mà đột phá tu vi bình cảnh. Bọn hắn phảng phất bị vây ở một cái vô pháp chạy trốn trong lồng giam, chỉ có thể ở mảnh này có hạn thổ địa bên trên không ngừng mà bồi hồi cùng dãy rủa. Thế là ở, một trận phản đối Nhật Liên Thần Quân bộ phát thức đối kháng sinh ra. Chỉ là kết quả có thể gặp gỡ, lấy Thiên Trai Thần Xã cùng Thiền Tông ba vị thần cảnh tử vong vì kết quả. Mà lúc này Nhật Liên Thần Quân cũng biết Thiên Trai Thần Xã cùng Thiền Tông đều cũng không phải là hắn cần thiết. Dứt khoát hắn cũng liền đem hai người quét đến một bên, thành lập chỉ thuộc với bản thân Thiên Mạc Phủ. Hắn ý hai trọng, một cái nói rõ bản thân chính là Doanh Châu màn trời thứ hai ám chỉ Thiên Mạc Phủ đem bắt chức phàm nhân quốc độ, đem thu nạp hết thể quyền lực với Thiên Mạc Phủ bên trong. Mà Thiên Mạc Phủ tại thành lập về sau, ban bố đầu thứ nhất chiếu lệnh chính là linh liệt lệnh bất luận cái gì không phải Thiên Mạc Phủ, ngày Sen Tông, Thiên Trai Thần Xã người đều không thể lén lút tu hành, mà bây giờ đã có tu vi người cần đem linh khí trả lại với trời, liên quan với tu hành điện tịch, vậy toàn bộ đều muốn nộp lên trên. Lệnh này phát ra về sau, Nhật Liên Thần Quân không có tự mình động thủ, mà là giao trách nhiệm thủ hạ không ngừng đối các tu sĩ tiến hành săn bắt khiến cho vô số tán tu hồn về với trời. Vậy nguyên nhân chính là đây, những cái kia Doanh Châu tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể bày ra dẫn hư gọi linh trận, tình nguyện hư không xâm lấn. Tạ Khuyết đem bên trong nội dung xem hết về sau, thở ra một hơi tới. Hắn không có nghĩ đến, vị yêu Nhật Liên Thần Quân lại là một vị điên cuồng như vậy ra hỏa, mà lại lấy trong đó tin tức đến xem, Nhật Liên Thần Quân chỉ sợ là đã lấy được Doanh Châu Thiên Tâm Ấn Ký, không chỉ có như thế, lấy hắn có thể lấy thời gian sông dài hộ giới đến xem, tu vi cũng đã là vượt qua bản thân đã gặp qua sở hữu tạo hóa, thậm chí cũng nhanh muốn tới gần bị Ngạn Thiên Quân vừa rồi có một kỷ nguyên số lượng rồi. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết tâm tư thoáng có chút nặng nề, nhưng hắn vậy không có khả năng từ bỏ như vậy một cái thế giới. Mà Nhật Liên Thần Quân cao áp chính sách, có lẽ cũng chính là cho mình mở một rất tốt lỗ hổng. Tạ Khuyết nghĩ đến chỗ này, liền cấp tốc bắt đầu làm chuẩn bị. Lần này, hắn vẫn dự định một người độc vãng, đánh ngã toàn bộ Doanh Châu thế giới. Chương 548, Tạ Kệ Sĩ Cụ Dỗ Quả cùng Thanh Mục Thần Xã. Chương 548, Tạ Kệ Sĩ Cụ Dỗ Quả cùng Thanh Mục Thần Xã. Tạ Khuyết suy nghĩ đã định, bất quá hắn cũng không phải cứ như vậy thẳng tắp chui vào đến Doanh Châu thế giới. Dù sao hiện tại xem ra, hắn vẫn xa xa vô pháp làm được Nhật Liên Thần Quân như thế, lấy thời gian sông dài vờn quanh toàn bộ thế giới. Cho nên hắn trực tiếp lấy nhục thân hoặc là thần hồn suy nghĩ tiến vào Doanh Châu thế giới bị phát hiện độ khả thi cực lớn, tăng thêm đối phương còn có được Doanh Châu thế giới tiên tâm ân ký. Ở đây ra chỉ phía dưới, chỉ sợ là chỉ có bị Ngạn Thiên Quân mới có thể buông tay cùng vị kia Nhật Liên Thần Quân một trận chiến. Nhưng là điều này cũng không phải là không có cách nào. Tạ Khuyết chớp mắt liền nghĩ đến Tinh Hà Cung chủ bộ tộc kia bên trong, duy có đến tự tại Thiên Ma Vương cảnh giới mới có thể nắm giữ hiểm ác thần thông, đại tự tại ứng ta như là xem. Tức lấy bản thân ký ức, chiếm đoạt đối phương toàn bộ ký ức, cũng liền tương đương với tu hú chiếm tổ chim khách, này thuật một khi hoàn thành, thân thể thần hồn vĩnh hằng mất đi hắn bản thân tin tức, liền ngay cả tiềm thức cũng đều sẽ bị xóa bỏ, hoàn toàn bị này ác độc thiên ma thần thông lao đi tồn tại qua vết tích. Tạ Khuyết kéo dài Thiên Duy Điện đưa tới tin tức, lại xa xôi hư không lệnh Hoài Nguyệt Tử lại lần nữa tại Doanh Châu thế giới bên ngoài, định thời gian xác định vị trí phá vỡ một đầu lỗ hổng. Mà bản thân thì là chuẩn bị một phần tích chứa tự thân sở hữu trí nhớ Thiên Ma hạt giống đưa vào trong đó. Cái này cái gọi là Thiên Ma hạt giống, nói trắng ra là chính là Tạ Khuyết xóa bỏ đi hết thảy là cấn bản thân suy nghĩ, chỉ còn lại thuần túy nhất tin tức lưu. Bất quá tại kim sắc dòng chữ Huyễn Ma vấn tâm ra chỉ bên dưới, này suy nghĩ cũng là có thể coi như là thai nghén Thiên Ma hình thái Tạ Khuyết sinh ra dường ấm, tăng thêm đại tự tại ứng ta như là xem. Hắn cũng có thể tùy tiện từ một bộ cường giả thi hài bên trên, đản sinh ra một cái khác hình thái chính mình. Làm xong hết thể chuẩn bị về sau, Tạ Khuyết cũng là tại ước định cẩn thận thời khắc, đem điểm này suy nghĩ trực tiếp ném mà ra. Cùng lúc đó, Hoài Nguyệt Tử lấy thể nội từ trường kết hợp lôi pháp thần thông, đem Doanh Châu thế giới mở ra một điểm nước mẹ. Điểm kia suy nghĩ bên trong còn sót lại thời gian chi lực chớp mắt bắn ra, đem Nhật Liên Thần Quân đúc thành giới hà xuyên thấu mà đi. Giờ này khắc này, nằm ở Doanh Châu trong thế giới Nhật Liên Thần Quân cũng là phát giác giới hà dị thường, nhưng cũng không có phát giác có đồ vật từ ngoại bộ thế giới xuyên vào Doanh Châu. Dù sao Tạ Khuyết đầu nhập suy nghĩ bị mạt sát hết thảy là cấn vết tích, chỉ còn lại căn bản nhất tin tức lưu, cái này cùng trên bầu trời chợt lóe lên lôi đình không có cái gì quá lớn khác nhau. Doanh Châu thế giới, Đông Sơn đạo, Thanh Mục thần xã. Ở nơi này đền thờ kho tuổi bên trong, Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả đã bởi vì bị truy sát nguyên nhân, ở đây ẩn náu dòng dã thời gian 3 tháng. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chăm chú trước mắt bố trí tỉ mỉ vi hình trận đồ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng mê mang. Ở nơi này rất dài trong khi chờ đợi, Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả vốn chỉ là dự định thử thời vận, đến thử thông qua linh trận cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Ngoài dự liệu của hắn là, hắn lần này đếm thử vậy mà thật sự lấy được đến từ xa xôi thiên ngoại đáp lại. Cứ việc cái này hồi phục khoan thai tới chậm, thời gian qua đi hơn 2 tháng thời gian, nhưng bất tình lình liên hệ vẫn để hắn nội tâm nổi lên vi diệu gợn sóng. Trong truyền thuyết ngoại ma, còn có kia thâm thúy khó lường hư không, vậy mà đều là chân thật tồn tại. Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quạ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra khó nói lên lời kinh hỉ cùng ngạc nhiên. Mặc dù Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quạ tu vi vẹn vẹn miễn cưỡng đạt tới cửu kiếp đại trúc, bốn cảnh giới, tại Doanh Châu trong đại địa cũng không tính đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hắn nhưng là bị thình lình liệt ra tại linh liệp lệnh trên danh sách. Chỉ là vậy chính vì hắn tu vi không đủ cao thầm, cho nên mới có thể ở cái này thành một thần xã bên trong ẩn nấp lâu như thế, mà không bị ngoại giới phát giác. Nếu như hắn là một vị thiếu đồng ý, chân quân, thậm chí là lớn đồng ý, tôn giả, cấp bậc cao thủ, sợ rằng đã sớm bị linh liệp lệnh bên dưới đám kia như lang như hổ kẻ truy bắt lấy được. Giờ phút này, Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả tâm tình dị thường thần trương, hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt linh trận bên trong kia yếu ớt mà thần bí bạch quang. Cái này phương linh trận là hắn tại trong đền thờ ngẫu nhiên phát hiện, tựa hồ là tiền nhân lưu lại di tích. Mặc dù đã từng có người ý đồ thông qua nó kêu gọi ngoại ma, nhưng cuối cùng đều là thất bại, trong trận lưu lại linh khí nhưng vẫn không tiêu tán. Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả cũng chỉ là ôm nếm thử tâm thái, không nghĩ tới thời gian qua đi gần 3 tháng sau, hắn lại thật sự cảm ứng được linh trận bên trong truyền về thần bí tin tức. Chính đang Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào linh trận, tâm tình thấp thỏm chờ mong kết quả lúc, đột nhiên, một đạo sáng chói linh quang từ thiên ngoại phi tốc vẫn bên dưới, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, tựa như lưu tinh chói lọi. Cái này đạo linh quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp trốn vào Tạ Kệ Sĩ giữa lông mày, biến mất ở trán của hắn chỗ sâu. Đột nhiên xuất hiện linh quang để Tạ Kệ Sĩ kinh ngạc, nhưng lại vội vàng kịp phản ứng, ngoại ma. Không, chẳng lẽ là đến cứu vớt chúng ta thượng giới đại nhân sao? Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đã có sợ hãi cũng có chờ mong. Tại ngày xưa Doanh Châu bên trong, Giáng Lâm phái một mực đem trong hư không tồn tại tôn xưng là thượng giới, bọn hắn tin tưởng những này cao đẳng tồn tại có được vô tận lực lượng cùng trí tuệ. Doanh Châu văn hóa bên trong, sùng bái cường giả bầu không khí bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tại Nhật Liên Thần Quân xuất hiện trước đó, tôn trọng dung nhập hư không Giáng Lâm phái tại Doanh Châu tu sĩ bên trong chiếm cứ cực lớn tỷ lệ, số lượng nhiều, làm người liễu lưới. Thậm chí tại toàn bộ Doanh Châu tu sĩ bên trong, Giáng Lâm phái tín đồ chiếm cứ trọn vẹn 1/3, đây là một cái khá kinh người số lượng. So sánh dưới, cho dù là diện tích so Doanh Châu lớn gấp 20 lần tiểu Bắc Hải giới, hắn Giáng Lâm phái số lượng cũng không có thể đạt tới nhiều như thế. Nhưng mà, Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả đang đợi hồi lâu về sau, lại phát hiện bản thân trong đan điền kia đóa luồng khí xoáy vẫn như cũ tĩnh mịch đi mắng, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tại lật ngược xác nhận không có kết quả sau, Tạ Kệ Sĩ lá gan vậy dần dần lớn lên. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, trực tiếp dùng thần hồn của mình đi đụng vào kia đóa thần bí luồng khí xoáy. Ngay tại thần hồn của hắn cùng luồng khí xoáy tiếp xúc một cái mắt, một khối lượng rất lớn tin tức như dòng lũ giống như tràn vào thức hải của hắn. Những tin tức này lượng to lớn, phức tạp, vượt xa khỏi Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả tưởng tượng. Thần hồn của hắn thức hải tại này cỗ tin tức trùng kích vào nháy mắt bị dìm ngập. Từ kia trong khí xoáy thả ra ký ức trực tiếp liền bao trùm Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả nhận biết, đem nguyên bản ký ức, tính cách thậm chí với tiềm thức đều tách ra được liệng xiển. Hắn thần hồn suy nghĩ, cũng bị trong đó một cố nói không rõ, không nói rõ kỳ quái lực lượng nơi bao bọc. Lực lượng kia tựa hồ có dấu mê hoặc tâm thần năng lực, một nháy mắt liền để Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả toàn bộ suy nghĩ đều bị hắn xâm không có. Cùng lúc đó, Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả cũng liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Thật vừa đúng lúc, hắn đổi địa phương hướng cũng chính là kia linh trận vị trí, đem bên trên ánh đến, trận hình trực tiếp đánh giải giáp diệt lại, rốt cuộc nhìn không thấy mảy may liên quan với dẫn hư gọi linh trận vết tích. Chương 548, Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả cùng Thanh Mục thần xã 2 chương 548. Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả cùng Thanh Mục thần xã 2 một tháng sau Thanh Mục thần xã, bầu trời bị khói mù bao phủ, lôi vân buông xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới. Liên miên nước mưa đã tiếp tục vẩy xuống mấy tháng, vẫn không có ngừng dấu hiệu. Ở nơi này giống như u ám thời tiết bên trong, đền thờ chính điện phía dưới, một nơi âm u lòng đất không gian bên trong, đứng sừng sững lấy một tôn trang nghiêm tượng thần. Một người trung niên nam nhân, thân mang doanh châu truyền thống tế tự phục sức, vẻ mặt nghiêm túc đứng tại trước tượng thần. Hắn đốt hai gốc thô to hương, cung kính cắm ở lư hương trước, chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện: "Thần linh ở trên, ta khẩn cầu ngài bảo hộ con của ta có thể kịp thời thức tỉnh. Tạ Kệ Sĩ là ta hy vọng duy nhất, là ta sinh mệnh kéo dài, ta nguyện trả giá bất cứ giá nào, chỉ cầu hắn có thể bình an tỉnh lại." Hắn cầu nguyện một lát, nhưng lại than ra một hơi, lo lắng nói: "Ai, coi như hắn có thể tỉnh lại, ta vậy lo lắng hắn sẽ bị những cái kia như lang như hổ kẻ truy bắt bắt đi, phế bỏ cái này một thân âm dương thuật." Trung niên nam nhân áp lực tựa hồ cực lớn, hắn ở nơi này lòng đất bí mật bên trong thần điện ngồi hồi lâu, phảng phất tại tìm kiếm tâm linh an ủi. Cuối cùng nhất, hắn lưu luyến không rời đứng dậy, chuẩn bị rời đi cái này hắn trong lòng thánh điện. Tại chuẩn bị lên đường thời khắc, hắn lần nữa cho tượng thần lên một chú hương lớn, lấy biểu đạt đối thần linh kính ý cùng cảm kích. Nhưng mà, ở niên đại này, trừ ngày sen Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát bên ngoài tín ngưỡng đều là không hợp pháp quy. Một khi bị phát hiện, đền thờ hoặc miếu thờ chủ nhân đều sẽ đứng trước bị xử tử vận mệnh, tượng thần cũng sẽ bị vô tình đập nát. Bởi vậy, cái này trung niên nam nhân tại cung phụng tượng thần lúc lộ ra phá lệ chú ý cẩn thận. Hắn biết rõ mỗi một gốc hương đều cần đăng ký trong danh sách, cho nên không dám cho bản thân thờ phụng thần linh quá nhiều hương hỏa, để tránh bị phát hiện mà tu nhận tai nạn. Hắn vừa mới từ lối ra bí ẩn đi ra, bên hai liền truyền đến đền thờ bên ngoài trận trận thanh âm huyên áo, điều này không khỏi làm hắn sinh lòng cảnh giác. Trung niên nam nhân lập tức bước nhanh, đi tới cửa trước, mang theo một chút khẩn trương đẩy cửa ra đi thăm dò nhìn tình huống bên ngoài. Làm môn từ từ mở ra, hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng ở ngoài cửa, nguyên lai chỉ là một thiếu nữ, cái này khiến hắn lập tức thở dài một hơi. Hắn trong lòng rõ ràng, Tạ Kệ Sĩ tu hành âm dương thuật sự tình mặc dù có chút mẫn cảm, nhưng nói cho cùng vậy không tính quá lớn sự tình, nếu như mình cầu tình lời nói, chí ít sẽ không nguy hiểm đến nhi tử tính mạng, nhiều nhất bất quá là đem tu vi phế bỏ. Nhưng mà, nếu như thanh một thần xã bên trong thờ phụng trừ Nhật Liên thần quân bên ngoài cái khác tượng thần bị phát hiện, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, khả năng mình và Tạ Kệ Sĩ đều sẽ đứng trước số chết. Trung niên nam nhân đánh giá trước cửa thiếu nữ, chỉ thấy nàng gầy gò mà khuôn mặt đẹp đẽ để lộ ra mấy phần ôn nhu cùng kiên định. Hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi: "Dụ Mị cô, lại đến xem Tạ Kệ Sĩ rồi?" Thiếu nữ khẽ gật đầu, rồi mới đi theo trung niên nhân đi vào trong đình viện. Vị này trung niên nam nhân, tên gọi ủy chỉ rồ cụ rồ quả, là Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả phụ thân, đồng thời cũng là cái này thanh mục thần xã chủ nhân. Tại vài ngàn năm trước, hắn đã từng là một vị uy danh hiển hách thiếu đồng ý, năm cảnh, là Đồng Sơn đạo một giải có thụ tôn kính em dương sư. Nhưng mà, tại linh liệt lệnh ban bố về sau, vì thần hộ mệnh xã cùng với càng có thiên phú nhi tử Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả, hắn cam nguyện tiến về thiên mạc phủ, bị lột tu vi, chỉ để lại thiếu thuộc, ba cảnh, thực lực. Mặc dù như thế, dựa vào lấy âm dương thuật ngưng tụ thành thiếu đồng ý bảo thần, hắn y nguyên có thể lại sống cái 300 năm 500 năm. Mà cái này tên là Nạ Sủn Du Mị cổ thiếu nữ, thì là Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả bị hôn thê. Phụ thân của nàng là ngày xưa ỷ chỉ rồ cụ rồ quả bạn cũ, chỉ là không cam lòng bị phế bỏ tu vi, mà ẩn nấp lên. Bây giờ Nạ Sủn Du Mị cổ chính là tại thanh mục thần xã tới gần làng ở lại, vậy thường xuyên tới đây thăm hỏi Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả. Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả khoảng cách thu được dẫn hư gọi linh trận đáp lại, đã là có hơn một tháng thời gian. Phụ thân của hắn cũng không hiểu biết chuyện này, cho nên cũng không biết hắn hôn mê nguyên nhân. Nhưng là một lang nhìn thấy Tạ Kệ Sĩ thân hồn cũng không có việc gì, cũng liền cảm thấy Tạ Kệ Sĩ hắn không phải là bị cái gì tổn thương. Có lẽ là tu hành âm dương thuật lúc xuất hiện sai lệch hậu quả. Hai người ở trước cửa Hàn Huyên qua sau, chính là một đường trầm mặc đi tới thiên điện trước. Một tháng trước, một lang chính là ở đây phát hiện lâm vào hôn mê Tạ Kệ Sĩ. Xuất phát từ tu vi mất hết sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem nhi tử tạm thời an trí ở chỗ này chờ đợi Tạ Kệ Sĩ thức tỉnh. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, Tạ Kệ Sĩ giấc ngủ này đã gần ở một tháng, mà lại cho tới bây giờ cũng chậm trễ không có thức tỉnh báo hiệu. Lúc này Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả nằm ở một tấm chiếu cỏ lau bên trên, hai mắt nhắm nghiền, lông mày lại là mấu chốt, tăng thêm nắm đấm nắm chặt, tựa hồ tại làm cái gì ác mộng. Thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi xuống xuống, vươn tay ra đem Tạ Kệ Sĩ sợi tóc đào đến một bên: "Kaka, ngươi cần phải nhanh lên tỉnh lại a." Một lang thoáng qua một hơi, cũng liền gài cửa lại, đi ra khỏi thiên điện. Không có bao lâu, hắn nhưng lại nghe thấy trong thiên điện truyền ra thiếu nữ kinh hô. Một lang không khỏi trong lòng siết chặt, vội vàng hướng phía thiên điện chạy tới. Tạ Khuyết cảm thụ được vô cùng cằn cỗi linh cơ, cùng với như ở khắp mọi nơi thiên uy áp bách, bình tĩnh mở mắt ra. Nhất thời, đập vào mi mắt chính là một tấm thanh tú thiếu nữ gương mặt. Thấy thiếu niên lang dường như tỉnh lại, Du Mị cổ không khỏi một tiếng kinh hô, run giọng hỏi: "Kaka, ngươi đã tỉnh?" Một tháng này bên trong, Tạ Khuyết ký ức đã sớm đem nguyên bản thuộc về Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả toàn bộ đều tiêu hóa hầu như không còn. Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả ký ức, vậy tự nhiên là ở trong đó. Tạ Khuyết chậm rãi ngồi dậy thân thể, ánh mắt tò mò ước lượng một phía, cuối cùng vậy đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân: "Đúng vậy à, ta đã tỉnh. Ta hôn mê bao lâu, Du Mị cổ ngươi biết không?" Trải nghiệm 3 ngày thời gian sau, Tạ Khuyết vậy cuối cùng xem như đem chính mình cỗ thân thể này trước mắt vị trí tình thế biết rõ. Thân thể này thiên phú coi như bất phàm, hơn 20 tuổi liền đã tu thành cửu kiếp. Ở nơi này doanh châu bên trong, xem như thiên tài trong thiên tài rồi. Vậy nguyên nhân chính là đây, hắn phụ thân vì bảo hộ Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả, bản thân chủ động phế bỏ tu vi. Chỉ là giấy là không gói được lửa, doanh châu bản thân linh cơ cằn cỗi, muốn tu hành nhất định phải bài bố âm dương trận đồ, dẫn tới linh khí. Giấu với trong núi sâu tu hành Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả, đưa tới một vị năm cảnh linh săn vệ đối bắt. dưới sự bất đắc dĩ, nơi khác mới chạy trốn tới phụ thân Thanh Mục Thần Xã. Bởi vì Thanh Mục Thần Xã cung phụng Nhật Liên Thần Quân nguyên nhân, trên cơ bản những cái kia linh săn vệ cũng không dám đi chủ động tìm kiếm, tăng thêm ý chỉ rồ cụ rồ quả từng chủ động đi hướng Thiên Mạc phủ tự phế tu vi, cho nên cũng liền dẫn đến Tạ Kệ Sĩ trốn khỏi một kiếp. Hắn sau, chính là Tạ Kệ Sĩ ngẫu nhiên phát hiện dẫn hư gọi linh trận trận đồ cùng tài liệu cần thiết. Hắn muốn là bởi vì phụ thân mất đi tu vi, mà lòng tràn đầy oán hận. Bây giờ bản thân gặp ngàn dặm truy sát, tự nhiên cũng là đem cỗ này oán hận phóng đại đến cực hạn. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, hắn liền bố trí dẫn hư gọi linh trận, muốn dẫn tới ngoại ma. Thật không nghĩ đến chính là, bản thân nhưng là bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Tạ Khuyết suy nghĩ, bản thân cái này thân thực lực trên thực tế cũng không thể coi là cái gì. Ở nơi này Đông Sơn đạo nông thôn, miễn cưỡng có thể làm mưa làm gió, nhưng là một khi bại lộ, chính là vô cùng có khả năng tồn tại uy hiếp tính mạng. Cho nên bản thân không bằng chủ động ra ngoài, phế bỏ tu vi, một lòng tu hành võ đạo. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết không khỏi nhíu mày cười một tiếng. Tạ Kệ Sĩ, võ thi. Thật đúng là cái thích hợp danh tự. Chương 549, Bi Nguyện Ngục Không Tu Độ Kiếp. Chương 549, Bi Nguyện Ngục Không Tu Độ Kiếp. Toàn bộ doanh châu thế giới bị chia làm Cửu Châu cùng bốn đảo. Hán lục địa phạm vi rộng, dọc kéo dài đạt 7 triệu dặm, ngang vậy bao trùm dòng dã 300 vạn dặm. Dạng này diện tích, đối với thường nhân mà nói, cơ hồ là vô pháp tưởng tượng bao la. Nhưng ở tu sĩ trong mắt, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Nhất là tại Dương Thần Chân Quân cảnh giới về sau, bọn hắn một ý niệm liền có thể vượt qua ngàn dặm xa, khoảng cách như vậy đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ bất quá là gang tấc ở giữa. Từ Tạ Khuyết vị trí Đông Sơn đạo thành một thần xã, đến Tiên Mạc phủ, ở giữa lộ trình dài tới hơn 700.000 dặm. Nếu muốn để Tạ Khuyết lấy Tạ Kệ Sĩ cụ rổ quả kia bốn cảnh tu vi đến đi đường, cho dù hắn hết ngày dài lại đêm đâu, không chút nào nghỉ ngơi, cũng cần hao phí mấy tháng thời gian mới có thể đến mục đích. Nguyên nhân chính là như thế, Tạ Khuyết quyết định trực tiếp tiến về Đông Sơn đạo linh săn ti hậu vệ đi điểm, hủy bỏ tự thân âm dương thuật. Quyết định này đối với phụ thân của hắn ỷ chỉ rổ cụ rổ quả tới nói, lại mang theo một tia không cam lòng. Ỷ chỉ rổ cụ rổ quả cũng không phải là dị bẩm thiên phú tu sĩ, mà con của hắn Tạ Kệ Sĩ, lại là hắn ngàn năm trong năm tháng thấy qua nhất có thiên phú âm dương sư. Nhưng mà, bây giờ Thiên Mạc phủ lực lượng đã như là chân chính màn trời bình thường, đem toàn bộ doanh châu thế giới đều bao phủ ở tại trường không phía dưới. Những cái kia đã từng bằng hữu, tiền bối, bất luận bọn họ âm dương thuật như thế nào cao cường, cuối cùng đều chỉ có thể tiếp nhận biến thành người bình thường, hoặc là như là chó nhà có tang bình thường, mỗi ngày sống ở hoảng sợ bên trong. Mặc dù Tạ Kệ Sĩ đã thức tỉnh, nhưng mà ý chỉ rồ trong lòng sầu lo lại càng thêm sâu nặng. Mặc dù như thế, xuất phát từ đối với nhi tử thật sâu tôn trọng cùng lý giải, hắn vẫn lựa chọn ủng hộ Tạ Kệ Sĩ quyết định. Thế là, bọn hắn tiến về Đông Sơn đạo phiên phủ, dự định đầu tiên đi viếng thăm vị kia Đông Sơn đại danh. Nếu là có thể lời nói không chừng Tạ Kệ Sĩ cũng có thể gia nhập Linh Santi, cũng không cần hủy bỏ tu vi rồi. Nói lên vị này Đông Sơn đại danh, theo thời nhận quan hệ nhìn lại, hắn kỳ thật có thể tính là ý chỉ rồ sư thúc. Trước kia trong lúc đó, hắn cùng phụ thân của mình hai người đều ở đây Thanh Mục Thần Xã cộng đồng học tập âm dương thuật, có đồng môn tình nghĩa. Nhưng mà, không có vượt quá Tạ Khuyết dự liệu là vị sư thúc tổ kia trực tiếp liền lựa chọn cự tuyệt, công bố linh săn trong ti thành viên cũng không phải là hắn có thể làm quyết định, mà là cần Thiên Mạc phủ xét duyệt. Đối mặt tình huống như vậy, Ichizo cũng tương tự sớm đã dự liệu được. Dù sao vị sư thúc này thiết diện vô tư là nổi danh, chính mình lúc trước cũng là đi tìm cầu mong gì khác qua tình, nhưng tương tự cũng là thất bại. Hắn cũng chỉ có thể để Tạ Kệ Sĩ trực tiếp đi hướng linh săn ti. Tu hành mặc dù gian nan, nhưng hủy bỏ tu vi nhưng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Mà ở linh săn ti hủy bỏ âm dương thuật, không chỉ có là vì hủy bỏ tu vi, càng là vì chính thức đăng ký, dùng cái này chứng minh bản thân lương dân thân phận. Tại linh săn ti, Tạ Khuyết trải nghiệm thống khổ hủy bỏ tu vi quá trình, làm hôn thân âm dương thuật cùng linh khí bị từng cái rút ra, loại đau khổ này để Tạ Khuyết vậy cảm thấy đau đầu muốn nức, toàn bộ thân thể phảng phất bị rút sạch, tràn đầy cảm giác suy yếu. Hắn cũng không còn cách nào cảm nhận được thể nội thần hồn tồn tại. Để phòng ngừa âm dương sư nhóm tại hủy bỏ thực lực sau trùng tu, linh săn ti còn tại trong cơ thể của bọn hắn bày xuống cấm chế. Nhưng mà đối với Tạ Khuyết tới nói, những cấm chế này cũng không cấu thành vấn đề quá lớn, dù sao hắn chưa hề quá nhiều cân nhắc qua trùng tu âm dương thuật. Thuận uốn lượn vạn diệp xuyên một đường xuôi dòng mà xuống, Tạ Khuyết cùng ý chỉ rổ cụ rổ quả tại từ Phồn Hoa Đông Sơn thành trở lại ngoài mấy chục dặm Thanh Mục Thần Xã lúc, thời gian đã là lúc nửa đêm. Trong bóng đêm, Thanh Mục Thần Xã xưa cũ kiến trúc hình dáng như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ cổ lao trang nghiêm khí tức. Tạ Khuyết nâng đầu nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện đền thờ bên trong vẫn còn có đèn đuốc đang lóe lên. Hai cha con nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ nồng nặc dược liệu hương vị xông vào mũi. Mùi vị này mặc dù có chút gây mũi, nhưng lại khiến người cảm thấy vô hình an tâm. Tạ Khuyết chậm rãi đi đến tiên điện trước, chỉ thấy Dụ Mị cô nửa quỳ ngồi dưới đất, nửa thân trên dựa vào tường, hai mắt khép hờ, tựa hồ liền muốn ngủ lấy. Trong ngực của nàng ôm thật chặt một vò bình thuốc, kia trong bình thuốc tản ra dược liệu mùi thơm quấn quanh ở chóp mũi của hắn. Một chén như đậu thanh đang chiếu rọi tại Dụ Mị cổ trên dung nhan, kia mệt mỏi trong thần sắc để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời kiên trì. Phát giác được có người đến gần Dụ Mị cổ, đội vàng từ nửa mê nửa tỉnh bên trong giật mình tỉnh lại. Nàng vừa định đứng người lên nên đón trở về người nhà, lại phát hiện chân của mình chân bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế mà trở nên hơi tê dại. Nhưng mà cái này cũng không có ảnh hưởng trên mặt nàng tâm tình vui sướng. Kaka, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Dù bị cổ thanh âm bên trong mang theo vô tận tưởng niệm cùng lo lắng, nàng nhìn Tạ Khuyết, trong mắt lóe ra quang mang trong suốt. Người trong thôn nói từ âm dương sư biến thành người bình thường sau, thân thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Đây là ta từ trên núi hái dược liệu, đặc biệt vì ngươi nướng canh. Dụ Mị Cổ vừa nói, một bên đem trong ngực bình thuốc đưa cho Tạ Khuyết, biến thành người bình thường cũng không có việc gì, ta có thể một mực bồi tiếp ca ca. Tạ Khuyết tiếp nhận bình thuốc, nhẹ nhàng nuốt nuốt tóc của đối phương, vất vả ngươi. Dụ Mị Cổ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng lắc đầu, không khổ cực, chỉ cần ca ca có thể bình an trở về là tốt rồi. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, kia là kích động cùng vui sướng xen lẫn mà thành tình cảm. Tại quá khứ trong vài năm, Tạ Kệ Sĩ một mực đắm chìm với tu hành bên trong, đồng thời vì tránh né linh săn ti đối bắt, tăng thêm chỗ tu pháp môn tính đặc thù, hắn thái độ đối với Dụ Mị Cổ từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, để Dụ Mị Cổ ở trong lòng yên lặng thừa nhận thống khổ và thất lạc. Nhưng mà, hiện tại xem ra ca ca tựa hồ có một chút chuyển biến, cái này khiến Dụ Mị Cổ trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Ichizo cụ rồ quá bởi vì Tạ Kệ Sĩ tu vi mất hết sự tỉnh, tâm tình nặng nề, không có nhiều lời cái gì, liền trực tiếp đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Hắn cần thời gian đi tiếp thu sự thật này, cũng cần thời gian đi điều chỉnh bản thân cảm xúc. Dụ Mị Cổ nhìn xem Tạ Kệ Sĩ tuấn tú khuôn mặt, trong lòng run sợ một hồi, sắc mặt có chút từng đỏ. Nàng đội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Thuốc đã nguội, ngươi trước không muốn uống, ta đi hâm lại." Nói, nàng liền quay người hướng phía kho tủ đi đến, muốn tìm chút tủ. Nhưng mà, Tạ Khuyết lại ngăn cản nàng, khẽ cười nói: "Không cần, ngươi sớm đi đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta trên thuyền đã nếm qua đồ vật, hiện tại cái này thuốc cũng uống không dưới." Dụ Mị Cổ nghe xong, khéo léo nhẹ gật đầu: "Tốt, ca ca cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta cho ngươi thêm nấu thuốc." Chương 549, Bi nguyện ngục không tu độ kiếp 2 chương 549, Bi nguyện ngục không tu độ kiếp 2 tại Dụ Mị Cổ rời đi sau, Tạ Khuyết đi lấy vài quặng dược liệu. Hắn trở lại gian phòng của mình, bắt đầu cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, bảo đảm hành động của mình sẽ không bị ngoại giới phát giác. Hắn đóng chặt cửa sổ, lại tại cửa sổ sau treo một cái chăn, đem gian phòng che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Tại hoàn thành những này công tác chuẩn bị về sau, Tạ Khuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nội thị tự kiểm. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, nhường cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Rồi mới hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể của mình, cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống cùng kinh mạch rộng hẹp trình độ. Tu hành âm dương thuật Tạ Kệ Sĩ, thân thể tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau lắm. Cái gọi là âm dương thuật, kỳ thật cùng đạo pháp cũng không quá lớn khác nhau. Nó sinh ra chủ yếu là bởi vì doanh châu vị trí hoàn cảnh bên trong linh cơ cằn cỗi, nồng độ linh khí cực thấp, bởi vậy mới diễn biến ra như vậy một loại đặc biệt tu hành phương thức. Loại này tu hành phương thức là ở tài nguyên có hạn dưới điều kiện, doanh châu những người tu hành vì thích ứng hoàn cảnh, tăng lên tự ta mà sáng tạo ra trí tuệ kết tinh. Tại doanh châu, âm dương sư nhóm tại bốn cảnh thời điểm, liền sẽ dốc hết toàn lực đi lĩnh ngộ âm dương ngũ hành chi năng. Bọn hắn thông qua loại phương thức này, sẽ có hạn linh khí tại thể nội tiến hành không ngừng nội tuần hoàn, từ đó đạt tới lớn nhất sử dụng hạn độ. Loại phương pháp này tinh diệu chỗ nằm ở, nó có thể làm cho người tu hành tại linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên trong, cũng có thể hữu hiệu đẩy tới tự thân cảnh giới tu hành. Nhưng mà, bởi vì hoàn cảnh bên trong linh khí thiếu thốn, trong cơ thể của bọn hắn có khả năng chứa được lượng linh khí là phi thường có hạn. Đồng thời, thân hồn của bọn hắn suy nghĩ số lượng cũng không nhiều. Loại này tu hành phương thức mặc dù có thể ở một mức độ nào đó tăng tốc tu hành tốc độ, nhưng là tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Âm dương sư nhóm bởi vì thể nội lực lượng quyết thiếu, doanh châu âm dương sư cảnh giới cũng liền có chút phù phiếm. Thậm chí khả năng xuất hiện 10 vị năm cảnh âm dương thuật người tu hành, đều khó mà địch nổi một vị chân chính dương thần chân quân tình huống. Mà Tạ Kệ Sĩ cụ rồ quả trước đây tu hành pháp môn, cũng không phải là nguồn gốc từ thanh mục thần xã truyền xuống truyền thống âm dương thuật. Hắn tu luyện chính là ý chỉ rồ cụ rồ quả thời gian trước bên ngoài ngẫu nhiên đoạt được thần bí pháp môn, tên là Diêm La Ma Vương Ngự Hồn Thư. Chính là bởi vì tu luyện cái này môn đặc biệt pháp môn, Tạ Kệ Sĩ tính cách cũng nhận ảnh hưởng, có vẻ hơi thâm trầm, khiến người cảm thấy có chút sợ hãi. Mà ở phế bỏ âm dương thuật sau, Tạ Khuyết thể nội vậy vẫn như cũ lưu lại cái này môn pháp môn ảnh hưởng. Minh phủ khí tức ở hắn đan điền bên trong chìm nổi, quanh thân tản ra nồng nặc tử khí. Nếu là tu hành võ đạo lời nói, như vậy là tuyệt đối không thể làm được. Tử khí chính là khí huyết tự định, nếu là chưa trừ diện, võ đạo coi như nhập cảnh cũng khó. Bất quá cái này đối với Tạ Khuyết tới nói, căn bản không phải cái gì vấn đề, trùng hợp vẫn là trợ lực. Sớm tại hồi lâu trước đó, Tạ Khuyết rồi cùng Thiện Chân cộng đồng lấy Minh thổ chi pháp, thôi diễn võ đạo, được đến đại thừa đại tập thập phương kiếm bi nguyện ngục không tu độ kiếp địa tạng vương diệt định nghiệp lối chữ khải cái này ba môn võ đạo điển tịch. Lại ba cái này cũng có thể trực tiếp tu hành đến võ thần giai đoạn. Tạ Khuyết trầm tư nửa ngày, lựa chọn bi nguyện ngục không tu độ kiếp làm thân thể này võ đạo công pháp. Pháp này căn cơ xuất từ địa tạng vương Bồ Tát, tại doanh châu thế giới bên trong sử dụng thời điểm cũng đều có thể không cần che lấp, mà lại thể nội nồng đậm tử khí, vậy vừa có thể xem như pháp này tư lương. Một đêm không ngủ, thẳng đến vương đông nổi lên một tia sáng, Tạ Khuyết vừa rồi đẩy cửa phòng ra. Hôm qua trong đêm, hắn lấy vài quặng thường thấy dược liệu vì chính mình tẩy gân phạt tủy, đem thể nội tạp chất toàn bộ bài xuất. Nếu không, tại tử khí che lấp phía dưới, liền xem như hắn cũng khó cảm ứng được một tia khí huyết. Tại rửa mặt một phen, đem bên ngoài thân ô uế đều trừ sạch sẽ sau, Tạ Khuyết liền leo lên đền thờ nóc nhà, ngồi ngay ngắn ở đủ khả năng tìm được chỗ cao nhất, ánh mắt trông về phía xa phương đông. Thật lâu, phương đông cuối cùng dâng lên một tia màu trắng bạc, ở trong mắt Tạ Khuyết, giữa thiên địa, vô số linh khí vậy đều ở đây khắc bị dính vào một tầng màu tím. Mà hắn chỗ chờ đợi, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Hắn vội vàng lấy đặc thù tiết tấu bắt đầu hô hấp thổ nạp, từng tia tử khí trong nháy mắt liền bị hắn nuốt vào trong bụng, bị hắn ép đến đan điền vị trí. Tử khí tại lúc này bắt đầu dây dưa lên chìm với Tạ Khuyết thể nội những cái kia tử khí. Tạ Khuyết vậy lập tức đứng người lên, từ trên nóc nhà nhảy lên nhập viện bên trong, bắt đầu treo lên một bộ quyền pháp. Một bộ động tác hoàn thành về sau, hắn đã là toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng là Tạ Khuyết không có kết thúc, vẫn như cũ một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, đem cái kia quyền pháp diễn luyện một lần lại một lần. Thẳng đến hồi lâu về sau, nương theo lấy một tiếng thanh thúy khí lưu tiếng xé gió, Tạ Khuyết lập tức chấn động toàn thân, để vào có dòng điện từ trong thân thể lẩn trốn mà qua. Khí huyết, hắn không ngạc nhiên chút nào, cũng ở đây lúc này cảm nhận được khí huyết tồn tại. Nhưng là giờ phút này tử khí đã tiêu tán, thể nội tử khí lại lần nữa sinh động hẳn lên. Tạ Khuyết cũng chỉ có thể coi như thôi, dừng lại đối quyền pháp diễn luyện. Bất quá làm đến bước này, đối Tạ Khuyết mà nói cũng đã là vậy là đủ rồi. Chỉ cần có khí huyết, cho dù chỉ có như vậy một tia, cũng là đầy đủ bản thân đem bi nguyện ngục không tu độ kiếp tu hành nhập môn. Hắn chậm chậm có chút thở hào hẹn, đứng nghiêm đứng tại chỗ, dồn khí đan điền. Lúc này, Ichizo cụ rồ qua vậy đẩy cửa phòng ra, hắn đã sớm phát giác được động tĩnh bên ngoài, nhưng là cũng không có quấy rầy nhi tử. Lúc này gặp hắn tựa hồ kết thúc rèn luyện, hắn mới đẩy cửa đi ra ngoài. Trở thành võ sĩ, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Tuy nói chỉ có thể tu hành đến thiếu thuộc ba cảnh, thực lực như vậy, bất quá ít nhất cũng là có sức tự vệ. Ichizo cười đối với nhi tử nói một câu, liền trực tiếp rời đi. Doanh châu thế giới võ sĩ cũng không khí huyết, đơn thuần chính là ma luyện thân thể, coi như mạnh nhất, cũng bất quá đó là có thể đủ so sánh ba cảnh âm dương sư. Mà lại cái này ba cảnh âm dương sư vẫn là đã có hàm lượng nước, tùy tiện cầm một vị đại chu võ đạo tông sư đến, chỉ sợ là đều có thể tùy tiện quét ngang một mảnh cái gọi là ba cảnh võ sĩ. Đợi Ichizo rời đi về sau, Tạ Khuyết vậy cầm lên hôm qua thiên cung tử đưa tới bình thuốc, uống một hơi cạn sạch. Ở trong đó dự tính, hắn vừa nghe liền biết, vậy trùng hợp đều là một chút bổ thiện khí huyết dự thảo. Đối hắn hôm nay tới nói, cũng là vô cùng có tác dụng. Chỉ là những này, còn xa xa không đủ a. Sau đó thời gian, Tạ Khuyết chính là bắt đầu rồi làm từng bước tu hành võ học thời gian. Dù sao doanh châu cùng ngoại bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách, liền xem như minh thổ đều không cảm ứng được trong đó tình trạng. Tạ Khuyết có lòng muốn phải tăng tốc tiến độ, cũng là không có cái gì biện pháp. Nếu là bị Nhật Liên Thần Quân phát giác lời nói, chỉ sợ bản thân cái này thân thể cũng đều muốn chớp mắt sáng cho. Muốn tu hành ngục không kiếp, liền muốn trước đem tử khí dung nhập toàn thân cao thấp, da thịt vỏ ngoài, cơ bắp mạch máu, ngũ tạng phế phủ, xương cốt cốt tủy, thậm chí tủy não cũng đều muốn xâm nhiễm tử khí. Pháp này chính là không ngừng lấy tử khí kích thích khí huyết, khiến cho mình có thể hướng càng mạnh nhục thân biến hóa mà đi. Nhưng là trước mắt xem ra, tài nguyên phương diện vẫn là tồn tại chút vấn đề. Nghèo học văn giàu học võ a. Bất quá còn tốt, trước đây Thanh Mục Thần Xã vậy lưu lại không ít tài vật. Tạ Khuyết liền đem những cái kia kim ngân đô đem ra, Ichizo cũng không có nhiều quản. Ở nơi này Thanh Mục Thần Xã xung quanh, trừ hai cái làng bên ngoài, liền đều là hoang sơn giã lĩnh, trong thôn có không ít người đều là lấy đi săn mà sống. Tạ Khuyết cũng không tính bản thân đi săn, mà là trực tiếp từ những thợ săn kia trong tay thu mua. Dù sao mình không cần cái gì chiến đấu ma luyện, mà lại đi săn còn hao phí thời gian. Chương 550, tập võ luyện đan chương 550, tập võ luyện đan sau nửa tháng, Thanh Mục Thần Xã trong đình viện. Trong không khí đột nhiên truyền đến liên tục không ngừng tiếng xé gió, Dụ Mị Cổ đứng ở một bên, mặt mày của nàng bên trong hiện ra đỏ bừng, trên nét mặt toát ra vô pháp che giấu vui sướng. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn xem giữa sân Tạ Kệ Si, động tác của đối phương cho thấy hắn bởi vì phế bỏ âm dương thuật thương thế đã là khôi phục như lúc ban đầu. Theo cuối cùng nhất một động tác kết thúc thu công, Tạ Khuyết thật sâu từ trong miệng gọi ra một ngụm nhiệt khí. Mà giờ khắc này, Tạ Khuyết vậy cảm nhận được thân thể biến hóa vi diệu. Hắn cảm thấy hồn thân cơ bắp bắt đầu có chút nóng lên, nương theo lấy một loại vô hình sưng cảm giác, một dòng nước nóng bắt đầu ở thể nội phun trào. Hắn biết rõ, đây là trạng thái thân thể đã đạt tới cực hạn tín hiệu, có thể nhập cảnh rồi. Hắn không chút do dự ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ tại chính mình đan điền cùng rất nhiều huyệt vị bên trên đâm điểm mấy chục lần, mỗi một lần đâm điểm đều tinh chuẩn mà hữu lực. Tại vừa rồi rèn luyện bên trong, tử khí đã theo khí huyết lưu động, lặng yên chạy xuôi đến kinh lạc của hắn khắp nơi. Mà bây giờ, hắn phải làm là đem những này tử khí dung nhập giấu ở các vị trí cơ thể khiếu huyệt bên trong. Cái này đối với những người khác tới nói, có lẽ là một hạng căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, đối với Tạ Khuyết mà nói đây chỉ là bình thường sự tình, dù sao hắn đối khiếu huyệt vị trí như lòng bàn tay. Ở nơi này một sát na, Tạ Khuyết toàn thân trên dưới bắt đầu như là co rút bình thường co quắp. Khuôn mặt của hắn bặm mẹo, thân thể phảng phất thừa nhận khó nói lên lời đau đớn. Nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất thân thể cũng ở đây đột nhiên xuất hiện biến hóa bên trong nháy mắt ngã xuống đất. Dù bị cô thấy thế quá sợ hãi, vừa định xông lên phía trước xem xét tình huống, lại bị Ichizo kịp thời ngăn cản. Ichizo làm ngày xưa thiếu đồng ý âm dương sư, nhìn thấu nhi tử cũng không lo ngại, chỉ là tựa hồ có chút rút gân. Hắn trầm ổn nói với Dù Mị Cổ, Tạ Kệ Sĩ không có nguy hiểm, Dù Mị Cổ yên tâm đi. Mà lại Ichizo còn có thể mơ hồ cảm giác được, Tạ Kệ Sĩ thể nội lúc này ngay tại phát sinh liên tục không ngừng biến hóa, phản phất là một con sắp phá kén mà ra hồ điệp. Đây là muốn trở thành nhập cảnh võ sĩ báo hiệu sao? Ichizo trầm ngâm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài thân không ngừng rung động Tạ Kệ Sĩ. Tạ Kệ Sĩ bên ngoài thân trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra mồ hôi và máu hỗn tạp chất lỏng, kia chất lỏng màu đỏ sẫm thuận da thịt của hắn chậm rãi trượt xuống, đem trên mặt đất bụi đất đều nhuộm biến sắc. Trong trạng thái này kéo dài thời gian nửa nén hương sau, Tạ Khuyết cuối cùng từ đau đớn kịch liệt bên trong thong thả lại sức. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm nhận được thể nội kia cỗ tân sinh lực lượng ngay tại dần dần bình ổn xuống tới. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy được, tử khí đã hoàn toàn dung nhập vào các vị trí cơ thể không thấy được khiếu huyệt bên trong. Những này khiếu huyệt bên trong tử khí, tại ngày sau hấp thu đầy đủ nguyên tử chi lực sau, liền có thể thông qua hắn võ đạo ý chí đến quan tưởng vô gian địa ngục, từ đó ngưng luyện ra sát sinh đại thuật. Môn võ học này là Tạ Khuyết sáng tạo ra rất nhiều võ học bên trong, sát phạt uy lực cường hãn nhất một môn, nhưng là tiến hành tu hành đồng dạng là nguy cơ từ phía. Dung nhập tử khí triệt để nhập thể về sau Tạ Kệ Sĩ Cụ Dầu Qua, vốn cũng không sai hình dạng lộn xộn một tia âm nhu vẻ đẹp, nhưng lại lộ ra càng thêm tuấn mỹ vô song, phảng phất thoát thai hoàn cốt bình thường. "Kaka, ngươi không sao chứ?" Dụ Mị cô gặp hắn một lần nữa đứng người lên, vừa rồi dám cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tạ Khuyết mỉm cười gật đầu, lộ ra thâm thúy mà nụ cười ấm áp, "Ta không sao, Dụ Mị cô." Mà một bên phụ thân ỷ chỉ rồ thấy thế, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn biết rõ, liền xem như mạnh nhất võ sĩ, cũng có địch một vị bốn cảnh âm dương sư lực lượng. Bởi vậy, hắn đối với Tạ Kệ Sĩ không có chán trường xuống dưới mặc dù cảm thấy yên vui, nhưng là cũng không có quá qua hải tâm. Hắn hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng Tạ Kệ Sĩ ngày sau có thể đủ tốt tốt, bình an trôi chạy vượt qua mỗi một ngày. Tạ Khuyết cùng Dụ Mị Cổ cùng nhau ngồi ở thanh mục thần xã đình viện một bên trước bàn đá. Dụ Mị Cổ quan tâm vì Tạ Khuyết rót một chén nước trong, lại bận rộn từ rổ bên trong lấy ra tươi mới ăn thịt, bày ra ở trước mặt của hắn. "Kaka, ngươi bây giờ thành rồi võ sĩ, phải ăn nhiều chút thịt mới được a." Dụ Mị Cổ nhẹ nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tạ Khuyết gật gật đầu, một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên rơi vào trầm tư. Theo võ đạo xâm nhập, thân thể của hắn đối với năng lượng nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn, ăn thịt tiêu hao tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nhưng mà đối với khả năng gây nên linh san ti chú ý vấn đề, Tạ Khuyết lại cũng không quá lo lắng. Dù sao hắn không có tu hành âm dương thuật, cũng sẽ không gây nên linh cơ náo động. Bất quá để Tạ Khuyết cảm thấy tiếc nuối là, cô thân thể này bản chất vẫn thuộc về Tạ Kệ Sĩ Cụ Dầu Qua. Trừ ký ức cùng ý thức bên ngoài, bộ thân thể này cùng hắn kiếp trước Tạ Khuyết cũng không liên hệ quá lớn. Điều này cũng mang ý nghĩa thẩm chết đồ lục bên trên dòng chữ, ở bộ này trên thân thể vẫn chưa hiện hiện ra tác dụng. Nhưng Tạ Khuyết vẫn chưa bởi vậy quá tại lo nghĩ, hắn một mực tại lặng lặng mà chờ cơ hội. Hắn biết rõ, hiện tại cô thân thể này còn quá mức yếu ớt, không thể thừa nhận quá tại cường đại lực lượng. Bởi vậy hắn cần trước thông qua rèn luyện tu luyện, để cô thân thể này trở nên đủ cường đại, mới có thể từ hư không bên ngoài hạ xuống vĩ lực ban cho thân này. Theo thời gian lưu chuyển, Tạ Khuyết tại đủ lượng ăn thịt thẩm thấu vào, thể nội khí huyết tổng lượng đã đạt đến một cái trình độ kinh người, có thể so với tông sư cấp bậc cường giả. Tại toàn bộ Cửu Châu bốn đảo, liền xem như mạnh hơn võ sĩ, đều đã không phải hắn một hiệp chi địch. Cái nào đó sáng sủa sau trưa, Tạ Khuyết tại một lần ngẫu nhiên cơ hội bên trong, một quyền đấm chết một đầu hình thể to lớn gấu ngựa. Sự kiện này cấp tốc ở chung quanh thôn trang truyền ra, không ít bọn nhỏ ào ào tuân hướng đến thờ, hy vọng có thể theo hắn tu hành võ sĩ chi đạo. Mà cái này cũng chính là Tạ Khuyết kỳ vọng. Theo càng ngày càng nhiều hài tử lại tới đây, Tạ Khuyết liền định ra rồi quy củ, tới đây tu tập mỗi cái hài tử đều cần một tháng giao nộp 30 cân ăn thịt cùng ngô làm học phí. Cái này một yêu cầu vẫn chưa dọa lùi những cái kia khát vọng trở thành võ sĩ bọn nhỏ, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của bọn hắn. Dù sao Đông Sơn đạo địa khu tài nguyên phong phú, lại tới gần biển cả, tăng thêm thiên mạc phủ đối bình dân chính sách ưu đãi cùng với phụ cấp, các thôn dân bất kể là thông qua đi săn vẫn là bắt cá, đều có thể thoải mái mà nuôi sống bản thân bên ngoài, góp đủ học phí. Lúc này Tạ Khuyết, mỗi ngày ẩm thực lượng cũng đạt tới trình độ kinh người. Hắn mỗi ngày đều muốn ăn rơi hơn 20 cân ăn thịt cùng hơn 10 cân ngô, những thức ăn này tại rất nhiều tiểu bí pháp gia trì bên dưới, toàn bộ bị chuyển hóa thành khí huyết chạy xuôi trong cơ thể hắn. Ngày bình thường, Tạ Khuyết vì tại thường ngày trong tu hành bảo trì địa thấp, hắn đem thường ngày tập võ chi địa đổi đến khoảng cách đền thờ hơn 20 dặm bên ngoài một nơi trong rừng rậm. Ở nơi đó, hắn có thể thỏa thích gieo rắc bản thân lực lượng, mà không cần lo lắng gây nên ngoại giới chú ý giờ này khắc này, Tạ Khuyết ở trần, tại trong rừng rậm cơ quyền cước. Cơ thể của hắn cường tráng mà bưu hãn, thể nội khí huyết không ngừng lưu chuyển, mà ở tử khí phụ trợ bên dưới, những này cơ bắp nhưng lại lộ ra có một tia trắng xám, phản phất như là người chết đồng dạng. Nhưng nếu là Tạ Khuyết dừng lại vận chuyển khí huyết, loại này trắng xám liền sẽ dần dần rút đi, khôi phục thành bình thường màu da. Chương 550, tập võ luyện đan 2 chương 550, tập võ luyện đan 2 khí huyết kết hợp tử khí uy lực, thật đúng là không tệ. Tạ Khuyết đứng tại một nơi vách đá bên cạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên bàn tay của mình. Hắn nhẹ nhàng một nhấn, toàn bộ bàn tay liền như là bóp đậu hũ bình thường, dễ dàng xuyên thấu vách đá cứng rắn, trực tiếp đem nửa cái cánh tay đều thăm dò vào trong đó. Một màn này, để chính hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Đó cũng không phải đơn giản ăn mòn tác dụng, mà là một cỗ quái dị lực lượng, đại đa số vật chất tại này cỗ lực lượng trước mặt đều sẽ bị tùy tiện hóa thành bột mịn. Hắn không có nghĩ đến, đem khí huyết cùng tử khí kết hợp, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng. Tại thời khắc này, Tạ Khuyết trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt. Hắn ý thức được, như vậy một môn trước đây chưa hề bị người tu hành qua võ đạo chi pháp, tương lai có thể lấy được thành tựu, chưa hẳn liền sẽ so với hắn đã từng tu hành qua thần tượng trấn ngục tình phải kém. Dù sao, cái này môn võ đạo lập ý cao thâm, lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát vì quan tưởng đối tượng, nguyện lấy bản thân hàng độ kiếp, quét sạch vô gian địa ngục. Bước kế tiếp cảnh giới tên là hình vô gian kích phát khiếu huyệt, cũng móc nối khiếu huyệt, dùng để quan tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát, thành tựu cuối cùng võ đạo công thể vô gian ngục mình không. Một khi trải rộng ra, liền có thể hóa thành trấn thủ vô gian địa ngục Phật Đà, chấp trưởng sinh tử. Mà Tạ Khuyết chỗ truyền dạy võ học những cái kia trong thôn thiếu niên, thì đều là tu hành một chút bình thường trí cực võ đạo. Dù sao hắn cũng không muốn quá sớm, liền rước lấy ngoại giới chú ý muốn đột phá hình vô gian cảnh giới, liền muốn trước kích phát khiếu huyệt. Kích phát khiếu huyệt khí huyết không phải cái gì vấn đề, nhưng là muốn quan tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát lời nói, cần tử khí xa xa không đủ. Tạ Khuyết ánh mắt lấp lóe, nội tâm đã là có ý nghĩ. Kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn biết được đền thờ dưới mặt đất còn cung phụng có một tôn thần tượng. Tạ Khuyết suy đoán, kia tượng thần bản thể hẳn là Doanh Châu giới bên trong bản thổ đồ đằng thần, chỉ là hắn không biết được ẩn nấp nơi nào, không có bị Nhật Liên thần quân giết chết. Tại kia tượng thần bên trong, hẳn là tích chứa bộ phận thần tính lực lượng. nếu là mình có thể có được những cái kia thần tính, tất nhiên có thể đột phá đến hình vô gian cảnh giới. Đến hình vô gian cảnh giới sau bất kỳ cái gì lớn đồng ý, tôn giả, phía dưới âm dương sư cũng đều lại khó là hắn đối thủ. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết chính là trực tiếp tung người một cái, cực nhanh nhìn qua sâu trong núi lớn chạy đi. Không có bao lâu, hắn đã đến một nơi vách núi trước đó, Tạ Khuyết đem một tảng đá lớn dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái độc lớn, lập tức liền đi vào. Trong này đều là chính Tạ Khuyết săn đến các loại dã thú, Đông Sơn đạo không thiếu mối biển, cho nên tại trải qua đơn giản ướp gia vị về sau, Tạ Khuyết liền đem những này ăn thịt đều chồng chất ở bên trong. Trải qua 3 tháng góp nhặt, bên trong ăn thịt sợ rằng chừng vượt qua 6000 cân, hơn nữa còn đều là trải qua ướp gia vị, hong khô, không đầy nước phân. Còn một người khác tích thủy đàm, là Tạ Khuyết cố ý đào lên, đồng thời trong đó đều là trải qua dữ liệu, hổ cốt loại hình ngâm chế rượu thuốc. Tạ Khuyết tiến vào bên trong về sau, đem khối cự thạch này một lần nữa che chắn tại trước sơn động mặt sau, liền bắt đầu chuẩn bị đột phá. Nương theo lấy đan điền vỡ vụn, hắn thể nội nháy mắt liền sáng lên mấy trăm điểm sáng ngời. Khiếu huyệt, tới nương theo mà đến, còn có khí huyết tiến vào khiếu huyệt về sau, mang đến mãnh liệt cảm giác suy yếu. Tạ Khuyết bắt đầu điên cuồng ăn uống, một ngụm thịt, một ngụm rượu thuốc tiến vào thể nội về sau, cấp tốc bị dạ dày nhúc nhích nghiền nát, tiêu hóa, lại chuyển hóa thành khí huyết, tiến vào khiếu huyệt bên trong. Với trong bóng tối, Tạ Khuyết cả người đều tản mát ra có chút huyết quang, đây là bởi vì nhanh chóng chuyển hóa khí huyết mà dẫn đến, thể nội nhiệt độ gần gũi đã đạt trên 100. Bất quá có tử khí bảo hộ, những này khí huyết mang tới nhiệt độ cao vậy không tổn thương được thân thể của hắn. 3 ngày thời gian thoáng qua liền đi qua, Tạ Khuyết thể nội cũng đã được thắp sáng chừng hơn 60 đạo khiếu huyệt. Hiệu suất như vậy không thể bảo là không cao, mà lại cũng là bởi vì Tạ Khuyết không có tận lực đi cất giữ khí huyết nguyên nhân, nếu là muốn đến bản thể đương thời võ thánh cảnh giới cường độ, điểm này khí huyết còn chưa đủ một cái khiếu huyệt. Chỉ là bởi vì bi nguyện mục không tu độ kiếp cái môn này võ đạo tính đặc thù, khí huyết cũng liền lộ ra cũng không như vậy trọng yếu. Pháp này, chú trọng hơn hình cùng ý dù sao nhập ra tùy tục, cũng là lựa chọn pháp này nhân tố một trong. Toàn bộ doanh châu tài nguyên đều quá tại cằn cỗi, muốn góp nhặt ra đầy đủ khí huyết tu hành chính thống võ đạo, chỉ sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào. Bất quá Tạ Khuyết thật cũng không gấp gáp, hắn hiện tại không thiếu hụt nhất đúng là thời gian. Dù sao chờ đợi Á Hủ Dạ cùng Quan Kỳ đem hoàn chỉnh thể nội thế giới ngưng tụ thành chi pháp thôi diễn ra tới, cũng là cần chờ đợi. Mà ở cái này trước đó, hắn cũng không có cái gì nắm chắc có thể địch nổi Nhật Liên Thần Quân. Tạ Khuyết tại doanh châu vượt qua thời gian nửa năm, mà thể nội thế giới cũng đã là quá khứ khoảng chừng 30 năm. Bây giờ Lý Như Nhất đã là thành tựu đỉnh phong nhân tiên, kỳ thật hắn vậy sớm đã có năm chắc tấn thăng thiên nhân, nhưng lại muốn đem thể nội khí huyết lấy phần quyết dung luyện đến cực hạn, vừa rồi chịu lại lần nữa làm ra đột phá. Mà dị hỏa phương diện, hắn vậy góp nhặt năm đóa, Tạ Khuyết còn để lại tại thể nội thế giới 7 đóa dị hỏa, vậy chỉ còn lại sắp xếp thứ 9 hoa lê chiếu nhật diễm cùng thứ 10 vĩnh đốt hắc diễm không có thu hồi được. Hắn bây giờ khí huyết nóng rực trình độ, tại phần quyết gia chỉ bên dưới, thậm chí đã là vượt qua bây giờ Tạ Khuyết. Bất quá đây cũng là Tạ Khuyết không có tận lực đi cô đọng khí huyết nguyên nhân, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy thời lấy từ trường áp xúc, sắp tới cô đọng đến siêu việt Lý Như Nhất trình độ. Nhưng là nhất làm cho Tạ Khuyết ghé mắt, cũng không phải là đây, dù sao Lý Như Nhất tại quyết ý tu hành phần quyết cô đọng thể nội thế giới về sau, võ đạo phương diện đột phá liền không lớn rồi. Vậy nhiều lắm là đem trước mặt minh văn, bày trận cùng động thiên tu hành trở nên càng phát ra hoàn thiện một chút. Hắn chói mắt nhất, vẫn là cả người đan thuật, gần như là lô hỏa thuần thanh, không chỉ là vượt qua sư phụ của hắn Hồn Ngọc, vậy vượt qua đại lục đệ nhất luyện đan sư Hồn Hư Tử. Cái thứ nhất tồn tại linh trí, hơn nữa có thể tự hành hấp thu linh khí tăng cường tự thân cựu văn thất phẩm đan hoàn âm dương huyền long đan chính là đưa ra chi thủ. Âm dương huyền long đan hiệu quả cũng rất đơn giản, đó chính là mệnh rủ xuống một tuyến thời điểm, kích phát thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển, không chỉ có thể chữa trị thân thể cùng thần hồn thương thế, càng có khả năng khiến người phá rồi sau đó lập thực lực nâng cao một bước. Không chỉ có như thế, Lý Như Nhất còn khai phát đi ra có thể cải biến người tập võ thiên phú thất phẩm thiên hồn dung huyết đan tại võ thánh cảnh giới đặt vững vô thượng võ đạo căn cơ thất phẩm huyền bổ trúc cơ đan cùng với có thể đánh vỡ võ thánh thông hướng nhân tiên bình cảnh lục phẩm đan dược thiên cực đan các loại. Lý Như Nhất cái này 30 năm, cơ hồ là một người cất cao toàn bộ thể nội thế giới luyện đan hạn mức cao nhất, mà thể nội thế giới cải biến cũng có thể phản hồi đến tiểu Bắc Hải giới bên trong. Cho nên Tạ Khuyết bây giờ mục đích chính là định tại doanh châu vậy khai lò luyện đan. Dù sao Lý Như Nhất nghiên cứu ra được đan dược, trên cơ bản đều là cùng võ đạo tương quan. Chương 551, dưới mặt đất thần cung chương 551, dưới mặt đất thần cung luyện chế nhập môn cấp bậc đan dược, kỳ thật cũng không phải là một cái đặc biệt khó khăn sự tình. Mà lại chủ yếu được lợi với doanh châu cùng tiểu Bắc Hải giới đều là địa tiên giới mảnh vỡ một trong, bởi vậy, cứ việc ở nơi này hai mảnh thổ địa bên trên có thể tìm đến dược thảo chủng loại có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng ở dược tính phương diện, bọn chúng nhưng lại có rất nhiều chỗ tương tự, vẻn vẹn có nhỏ xíu khác biệt. Đặc điểm này không thể nghi ngờ giảm mạnh luyện đan độ khó, khiến cho Tạ Khuyết liền xem như thân ở doanh châu, cũng có thể càng thêm linh hoạt vận dụng các loại dược thảo. Tại hỏa diễm lựa chọn bên trên, nhập môn cấp bậc đan dược luyện chế cũng không cần cái gì đặc thù dị hỏa. Thông thường phàm hỏa liền đủ để thỏa mãn luyện đan nhu cầu. Điểm này không thể nghi ngờ cũng vì Tạ Khuyết cung cấp cực lớn tiện lợi, không cần vì tìm kiếm đặc thù hỏa diễm mà hao hết chắc trở. Xung quanh trong thôn trang, có thật nhiều thợ săn đều sẽ hái thuốc, hơn nữa có thể đơn giản phân biệt ra một chút dược thảo. Tạ Khuyết tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, ủy thác phụ thân tại Đông Sơn đạo thành bên trong mua một con to lớn đỉnh đồng, vì luyện đan làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Vì luyện đan, Tạ Khuyết còn từ đám thợ săn trong tay mua số lớn ăn thịt cùng nô. Hắn cũng không có nóng lòng trực tiếp luyện chế cao cấp bậc đan dược, mà là lựa chọn tích cốc đan làm hắn thử tay nghề tác phẩm. Tích cốc đan tại Tiểu Bắc Hải giới trải qua mấy lần cải tiến, càng thêm thích hợp võ giả nhu cầu. Dù sao, võ giả cùng người tu đạo khác biệt, bọn hắn tại chưa đạt tới thiên nhân cảnh giới trước đó, nếu như thời gian dài không ăn uống, nhục thân sẽ thay đổi suy yếu. Tạ Khuyết dựa vào lấy hắn cực độ kinh khủng lực khống chế, rất nhanh liền nắm giữ luyện đan kỹ xảo. Đối với lấy thịt, nô cùng với đại lượng đường muối vì nguyên liệu tích cốc đan, hắn một lần liền có thể thành công luyện chế ra trên trăm quả. Cái này mỗi một quả tích cốc đan đều đủ để một vị nhập cảnh võ giả thỏa mãn dòng dã 3 ngày hoạt động cần thiết. Hắn đặc biệt dược hiệu, khiến cho võ giả tại thời gian dài đều có thể bảo trì dư thừa thể lực cùng tinh lực, không cần lo lắng đói khát bối rối. Đối với những cái kia lâu dài buôn ba với giữa núi rừng, lấy đi săn mà sống đám thợ săn tới nói, loại này tích cốc đan không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ tiện lợi tiếp tế phẩm. So sánh với mang theo nặng nghề lương khô, tích cốc đan không chỉ có nhẹ nhàng dễ mang theo, cung cấp chắc bụng cảm cùng thể lực càng là viễn siêu bình thường lương khô, khiến cho bọn họ đi săn hoạt động trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng mà, đối với Tạ Khuyết mà nói, những này tích cốc đan cũng không phải là dùng với giao dịch vật phẩm tầm thường. Hắn kiên trì chỉ tiếp thụ dược liệu làm trao đổi, đối với cái khác bất luận cái gì vật phẩm đều không có hứng thú chút nào. Dạng này giao dịch phương thức, vậy hấp dẫn đông đảo đám thợ săn nào ảo cầm trong tay dược liệu quý giá lấy ra, để tại Tạ Khuyết nơi đổi lấy cái này thần kỳ tích cốc đan. Tại trải nghiệm dài đến hơn 3000 mai tích cốc đan quá trình luyện chế sau, Tạ Khuyết đối với mình luyện đan kỹ nghệ tràn đầy lòng tin, chuẩn bị bắt đầu luyện chế những cái kia chân chính vào phẩm giai đan dược. Mặc dù mới đầu chỉ là luyện chế nhất phẩm khí huyết đan, nhưng Tạ Khuyết dựa vào lấy siêu cường kỹ xảo cùng sức quan sát, luyện chế thành công ra đại lượng phẩm chất cao khí huyết đan. Hắn thậm chí đem những đan dược này xem như đường đậu giống như tùy ý mướt, dùng cái này đến để thăng tu vi của mình. Loại này xa xỉ phương thức tu luyện, khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, cách mỗi mấy ngày liền có thể thắp sáng một cái mới khiếu huyệt. Kinh người như thế tốc độ tu luyện, tại tiểu Bắc Hải giới vậy có thể xưng hiếm thấy, bình thường võ giả đối với tốc độ như vậy đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, khó mà với tới. Tại thời gian nửa năm bên trong, Tạ Khuyết đã đem thể nội vượt qua một nửa khiếu huyệt đều giấy lên khí huyết quang mang. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Tạ Khuyết vậy dần dần phát giác thời cơ đến. Thế là, tại một ngày nào đó, hắn tìm tới chính mình phụ thân ỷ chỉ rổ cụ rổ quả. Thanh một thần xã ngày xưa trong chủ điện tôn kia tượng thần, đã là không tồn tại nữa, bị linh săn ti chỉnh trọng hắn sự lấy đi. Nhưng mà, ở nơi này đền thờ sâu dưới lòng đất, còn ẩn giấu đi bí mật, việc này vậy chỉ có ỷ chỉ rổ cụ rổ quả lòng dạ biết rõ. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy cái này bí mật, chưa từng hướng người ngoài lộ ra nửa phần. Đối với con của mình, ỷ chỉ rổ cụ rổ quả vậy từ đầu đến cuối miệng kín như bưng, không có đem điều này trọng đại bí mật nói cho hắn biết. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, Tạ Khuyết vậy mà lại trực tiếp hướng hắn nâng lên chuyện này. Phụ thân, Tạ Khuyết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tại đền thờ dưới mặt đất, có đúng hay không còn cất giấu một tôn thanh mục điện hạ tượng thần? Ý chỉ rồ cụ rồ qua nghe nói như thế, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Chuyện hắn lo lắng cuối cùng xảy ra, nhi tử vậy mà biết rồi cái này bí mật. Càng làm cho hắn bất an là, nhi tử biết rõ cái này bí mật, phải chăng mang ý nghĩa những người khác cũng đã phát giác cái gì? Ý chỉ rồ cụ rồ qua sắc mặt nháy mắt trở nên trắng xám, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Hắn sợ cái này bí mật bị tiết lộ ra ngoài, cho đền thờ cùng thôn dân chung quanh mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng mà, Tạ Khuyết lại từ phụ thân trên nét mặt nhìn thấu sự lo lắng của hắn. Hắn đoạt tại ủy chỉ rổ cụ rổ qua mở miệng trước đó, gấp đội bằng nói, phụ thân, ngài yên tâm, chuyện này chỉ có ta một người biết rõ. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nghe tới nhi tử cam đoan, ủy chỉ rổ cụ rổ qua cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng hắn thần sắc y nguyên thần trường, thanh âm khẽ run mà hỏi thăm, ta biết rồi. Nhưng là Tạ Kệ Sĩ, ngươi lại là thế nào biết rõ cái này bí mật đâu? Tạ Khuyết đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, phụ thân, ta là làm mộng thời điểm. Mơ tới. Trong mộng, ta thấy được tôn kia giấu ở dưới đất thanh mục điện hạ tự thần. Tỉnh lại sau, ta nghĩ tới cái này mộng tựa hồ tồn tại rất nhiều quỷ dị chỗ, cho nên mới sẽ hướng ngài hỏi thăm. Ý chỉ rồ cụ rồ qua nghe nhi tử giải thích, khẩn trương trong lòng cảm xúc dần dần làm dịu. Hắn biết rõ, tư tàng tượng thần sự tình một khi bị phát hiện, linh săn ti hình phạt chính là cực kỳ nghiêm nghị. Hắn không dám có bất kỳ sơ sẩy, nhất định phải bảo đảm cái này bí mật không bị tiết lộ ra ngoài. A, ngươi mơ tới điều này lời nói, vậy liền mang ý nghĩa thanh mục điện hạ còn chưa bị thần quân giết chết. Ý chỉ rồ cụ rồ qua nghe lời ấy, trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Hắn bắt đầu ở trong sân bất an giạ bước, cau mày. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, quay người trực tiếp đem nhi tử kéo vào một nơi căn phòng bí ẩn. Hắn cẩn thận đóng chặt cửa sổ, bảo đảm gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì ngoại giới quấy rầy khả năng. Rồi mới, hắn không kịp chờ đợi hỏi, ngươi mơ tới cái gì? Có quan hệ với thanh mục điện hạ bộ tình huống tình sao? Tạ Khuyết lắc đầu, tại ủy chỉ rồ thất vọng dưới con mắt, bắt đầu chậm rãi tự thuật mộng cảnh của hắn. Ta mơ tới đền thờ còn chưa thiết lập thời đại kia, nơi này sinh trưởng một gốc tre trời cự mục, nó nguy nga thẳng tắp, cành lá rậm rạp. Ý chỉ rồ cụ rồ qua nghe sau, nhẹ gật đầu, khẳng định nói, không sai, nơi này đúng là thanh mục điện hạ của hương. Gốc kia thương thiên cự mục chính là thanh mục điện hạ bản thể. Chương 551, dưới mặt đất thần cung 2 chương 551, dưới mặt đất thần cung 2 Tạ Khuyết tiếp tục miêu tả mộng cảnh của hắn, nhưng mà, sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái thái dương, bọn chúng nóng bỏng vô cùng, chiếu sáng đại địa như là lò lửa. Gốc kia cự mục ở nơi này hai cái thái dương thiêu đốt bên dưới, dần dần khô héo, cuối cùng chết đi, chỉ để lại chôn sâu ở lòng đất sợi rễ. Nói đến đây, Tạ Khuyết dừng lại một chút, tựa hồ đang nhớ lại trong mộng mỗi một chi tiết nhỏ. Rồi mới, hắn tiếp tục nói, lại sau đó, đền thờ ở trên vùng đất này tạo dựng lên. Mà những cái kia từ lòng đất một lần nữa mọc ra sợi rễ, bị ta ăn hết. Ý chỉ rồ cụ rồ quả còn không có nghe xong, lúc này đứng người lên vỗ mặt bàn, hoang đường, ngươi thế nào có thể như vậy khinh nhẫn thành một điện hạ? Phụ thân, đây chỉ là một trận động. Tạ Quyết đối mặt phụ thân tức giận, cũng không có tâm tình chợt trợn. Ý chỉ rồ cụ rồ quả sau khi nghe xong, vậy lập tức kịp phản ứng, sắc mặt mang theo một tia ấy nấy, thật xin lỗi, ta có chút quá nhạy cảm. Hắn thở nhỏ sinh trưởng tại trong đền thờ, phụ thân chính là ngày xưa đền thờ chủ nhân, hắn từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục, chính là như thế nào đi lễ kính thần minh. Cho nên hắn đối thanh mục đại thần là giữ vững mấy ngàn năm tôn kính, làm thanh mục điện hạ bây giờ duy nhất tín đồ, hắn cũng là không cho người khác khinh nhẫn thần minh, cho nên đang nghe nhi tử kia đại nghịch bất đạo chi ngôn sau, cực độ sinh khí. Bất quá đang nghĩ đến đây là một giấc mộng sau, vậy ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại, ngươi còn mộng thấy cái gì những thứ khác đồ vật sao? Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, ta đang ăn rơi xuống lòng đất mọc ra sợi rễ sau, giống như liền lần nữa khôi phục âm dương thuận, đồng thời còn trở nên càng cường đại rồi, ta cảm giác trong mộng ta, thực lực có thể so sánh đại âm dương sư. Cái gọi là đại âm dương sư, cũng chính là thần cảnh cường giả. Ichizo cụ rồ quả sau khi nghe xong, chớp mắt liền nhíu mày lại, đây là ý gì? Tạ Quyết trực tiếp xích lại gần phụ thân bên hai, nhẹ nói, có lẽ đây là điện hạ thần dụ. Thần dụ? Ichizo cụ rồ quả không có đổi thành mừng rỡ, trên trán ưu sầu ngược lại là làm sâu sắc được nặng hơn. Hắn thấy, liền xem như thanh mục điện hạ, cũng bất quá là đại âm dương sư tiêu chuẩn. Nếu là ăn hết sợi rễ, liền có thể đến đại âm dương sư cảnh giới, khả năng duy nhất chính là thanh mục điện hạ đoạt đi tạ kệ sĩ thân thể. Mặc dù tín ngưỡng đáng quý, nhưng là hắn cũng sẽ không tùy ý liền hy sinh chính mình nhi tử, đi thành tiểu thờ phụng thần minh. Tạ Quyết vậy nhìn thấu Tạ Kệ Sĩ lo lắng, nói thẳng, phụ thân, dưới mặt đất thật sự có thanh mục điện hạ lưu lại sợi rễ sao? Ichizo cụ rồ quả có chút do dự, nhưng suy xét đến Tạ Kệ Sĩ sớm muộn cũng sẽ biết những chuyện này, đồng thời kế thừa đến tờ, liền nhẹ gật đầu, dưới mặt đất đích thật là có một đoạn sợi rễ, bị điêu khắc thành rồi thanh mục điện hạ hình dạng. Tạ Quyết còn nói thêm, phụ thân, ta nghĩ cùng trong ngậm một dạng, ăn hết nó. Ichizo cụ rồ quả nghe lời ấy, cũng không có như vừa rồi tức giận như vậy. Hắn không có chất vấn nhi tử là ở lừa dối hắn, dù sao trừ hắn ra, là không thể nào có người biết được dưới mặt đất thần cung. Nhưng là bị nhi tử tinh chuẩn không sai nói ra sau, là hắn biết báo mộng một chuyện tất nhiên làm thật. Chỉ là trải qua Tạ Kệ Sĩ giảng thuật, hắn lại cảm thấy khắp nơi tồn tại quái dị, đến tột cùng là thanh mục điện hạ dành cho Tạ Kệ Sĩ thần khải vẫn là có âm mưu khác. Bất luận là nhi tử vẫn là tín ngưỡng, hắn đều không nguyện ý tổn thương. Hắn vậy không nguyện ý để Tạ Kệ Sĩ gánh chịu nguy hiểm như vậy, dứt khoát cũng liền trực tiếp lắc đầu, trong mộng sự tình, ai còn nói được tin tưởng, ngươi không cần suy nghĩ nữa. Tạ Khuyết ngay lập tức sẽ lấy giọng khẩn cầu lời nói, yên tâm đi phụ thân, ta có nắm chắc. Nói đến đây, hắn lại ngồi xổm trên mặt đất, cực độ không cam lòng lời nói, ta rõ ràng ta thiên phú, nếu như là tại ngàn năm trước lời nói, ta là có khả năng thành tựu đại âm dương sư. Nhưng bây giờ ta hiện tại âm dương thuật bị phế sạch, linh san ti cũng sẽ không để ta chủ tu, nhưng là ta không cam tâm a. Hắn đấm ngực dậm chân, mắt nhìn Ichizo, phụ thân, nếu là ta cái này cả đời tầm thường vô vi, chỉ có thể sống tạm ở nơi này nông thôn lời nói, ta còn không bằng mổ bụng tự sát, lấy cái chết làm do ý chí. Làm võ sĩ chẳng lẽ không được không? Ichizo ngữ khí vậy cuối cùng là có chút lòng ra, hắn vậy không nguyện ý nhìn thấy thiên phú dị bẩm Tạ Kệ Sĩ như vậy trầm luân, võ sĩ. Mạnh hơn võ sĩ lại có cái gì dùng? Nửa năm trước ta liền có thể tiện tay giết chết một đám lớn rồi. Ichizo thở ra một hơi đến, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, dù sao đây là một cái rất khó khiến người làm lấy hay bỏ sự tình, Ichizo tính cách vốn là có chút không quả quyết, điều này cũng không kỳ quái. Ba ngày sau, Ichizo tựa hồ là làm xong chuẩn bị tư tưởng, trực tiếp tìm được Tạ Khuyết, Tạ Kệ Sĩ, ngươi suy nghĩ kỹ. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, có một câu ngạn ngữ, gọi là đại trượng phu sinh không năm sống xa hoa, chết tức năm đỉnh nấu hai. Ta thì sống với thế gian, có gì tốt e ngại. Ichizo gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi buổi tối hôm nay tới tìm ta đi. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi, không có ở nhiều lời. Bóng đêm phủ rột, hắc ám nặng nề được đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại rồi. Ichizo trong tay bưng lấy một chén mờ nhạt đèn dầu, hơi yếu ánh đèn trong bóng đêm chập chờn. Hắn chậm rãi kéo ra dấu ở thảm cỏ bên dưới thông đạo, lập tức leo lên xuống dưới. Tạ Khuyết tiên lặng đi theo Ichizo sau lưng, bọn hắn hoán lại lấy dài bậc thang mà xuống, bắt đầu thâm nhập dưới đất. Tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải dưới mặt đất trong hành lang quanh quẩn, thanh âm không ngừng xoay quanh. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, bọn hắn cũng không biết đi được bao lâu. Thẳng đến Tạ Khuyết trước mắt xuất hiện một vệt màu lục ánh sáng, kia là dưới mặt đất thần cung quảng trường chiếu rọi ra quang mang. Khi bọn hắn bước vào quảng trường một khắc này, toàn bộ thần cung toàn cảnh vừa rồi ánh vào hắn tầm mắt. Cái này bị thời gian lãng quên góc khuất, cùng trên mặt đất thần cung hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thần cung do to lớn rễ cây sợi rễ điêu khắc mà thành, những này sợi rễ tại năm tháng tẩy lễ bên dưới do thanh non hóa thành màu xanh sẫm, bọn chúng còn duy trì tự nhiên hoa văn cùng hình thái. Xung quanh mặt đất hoặc là trên vách tường, sợi rễ rắc rối khó gỡ, đan vào lẫn nhau. Những này đồ đằng tại dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Tạ Khuyết nhìn chăm chú những này đồ đằng, nháy mắt ý thức được, vị kia thanh mục đại thần không thể nghi ngờ là một tôn đồ đằng thần. Mà ở thần điện ở trung tâm, tôn điện lấy thô to sợi rễ điêu khắc thành tượng thần càng là uy nghiêm mà trang trọng. Nó mặc màu máu đỏ khôi giáp, mang theo một tấm mặt nạ quỷ, bên hông treo thái đao. Tạ Khuyết ánh mắt vậy chuyển rời đến cái này tượng thần phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không chỉ là tượng thần, thậm chí ngay cả toàn bộ dưới mặt đất thần cung, hắn đều có thể đem nuốt ăn sạch sẽ. Một vị thần cảnh thụ yêu thất lạc tàn khu, đủ để cho hắn đem tu vi võ đạo thấp nhất tăng lên tới thiên nhân cảnh giới rồi. Ichizo đem Tạ Khuyết đưa đến nơi này về sau, đã nói nói, ta lên rồi. Ta ở đây đợi quá lâu sẽ có chút tim đập nhanh, nhưng là Tạ kệ xì ngươi. Không muốn làm chuyện không có nắm chắc, hiểu chưa? Tạ Khuyết gật đầu, phụ thân, ta hiểu. Đợi Ichizo rời đi về sau, Tạ Khuyết cũng là trực tiếp trong tay khí huyết như lao, chém xuống đến sợi dễ tượng thần phía trên. Chương 552, phù rủ quả hài đệ kỳ chương 552, phù rủ quả hài đệ kỳ ứng. Trước mắt hắn căn này màu xanh sẫm sợi dễ, ở hắn toàn lực công kích phía dưới, vậy mà không nhúc nhích tí nào, chỉ là ở tại mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Kết quả như vậy, để Tạ Khuyết cũng không khỏi đến nỗi ghé mắt. Hắn biết rõ mình thực lực dù không tính đỉnh tiêm, nhưng trung giai võ thánh tu vi, ở trên người hắn đủ khả năng sức mạnh bùng lên, tuyệt đối sẽ không kém với Dương Thần chân quân. Mà lại hắn vừa rồi một cái kia, lực lượng tập trung với một tuyến, kết quả như vậy nói rõ, liền xem như sáu cảnh tuân giả, vậy không nhất định có thể tùy tiện ở nơi này sợi dễ bên trên lưu lại vết tích. Nhưng mà, hiện thực lại cùng hắn mong chờ rất lớn khác biệt. Tạ Khuyết không có lựa chọn tiếp tục mù quáng mà công kích đến đi, hắn hiểu được, lấy thực lực của hắn bây giờ, vô luận như thế nào đều không thể ở nơi này sợi dễ bên trên cậy mở một điểm nước mẻ. Thế là, hắn một lần nữa trở lại mặt đất, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ bước kế tiếp sách lược. Tại trong đền thờ An Nhiên vượt qua thời kỳ, hai cha con ở giữa tựa hồ tạo thành một loại ăn ý, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục đề cập thành một đại thần bất cứ chuyện gì thích hợp. Việc này giống như là cấm kỵ bình thường, bị Ichizo cụ rồ quả thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Nhưng mà, cùng quá khứ có chỗ bất đồng là, Ichizo cụ rồ quả kia nguyên bản mỗi tháng một lần trang trọng tế bái nghi thức, hiện tại đã không còn. Mà Tạ Khuyết cũng không lại bước vào kia lòng đất thần cùng một bước. Theo thời gian trôi qua, Tạ Khuyết trừ mỗi ngày kiên trì võ học tu luyện cùng khai lò luyện đan bên ngoài, đồng thời hắn còn tại truyền thụ xung quanh thôn trang các thiếu niên võ học kỹ nghệ. Trong nháy mắt, hơn 3 tháng thời gian vội vàng trôi qua. Đông Sơn đạo nên đón rét lạnh vào đông, đại địa bị trắng ngần bạch tuyết bao trùm, bày biện ra một mảnh bao phủ trong làn áo bạc mỹ cảnh. Bởi vì cực lạnh thời tiết, xung quanh làng đám thợ săn vậy giảm bớt lên núi số lần, ào ào lựa chọn trong nhà tránh né gió tuyết. Ở nơi này yên tĩnh đêm tuyết, gió tuyết vẫn tại tứ ngược. Nạ gà ngổ trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, các thôn dân sớm đã đắm chìm trong ngọt ngào trong mộng đẹp, đối thôn bên ngoài hết thảy đều toàn vẹn không biết. Nhưng mà, ở nơi này trong yên tĩnh, một hàng tạp nhạp dấu chân lại lặng yên xuất hiện, đối thẳng thôn bên ngoài, không người phát giác, không người biết được. Tại thôn bên ngoài rậm rạp trong rừng, phụ rủ quả hai đệ kỳ đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt rơi vào bên cạnh hai vị niên kỷ tương tự trên người thiếu niên. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng hỏi, "Ấy gì ra hỏa kia, thế nào còn không có đến đâu?" Một người trong đó thiếu niên nghe vậy, mặt bên trên lộ ra một tia trào phúng thiếu dung, tiếp lời nói, "Ta xem à, Ấy gì kia đồ hèn nhát khả năng đã sớm nằm ở trên giường ngáy ngủ rồi. Giống hắn loại này nhát như chuột ra hỏa, thế nào khả năng có dũng khí cùng chúng ta một đợt lên núi đâu?" Phụ rủ quả hai đệ kỳ vẫn chưa nhiều lời, hắn cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Hắn cấp tốc rời đi chủ đề, nghiêm túc hỏi, các ngươi đều đã kiểm tra bản thân vũ khí sao? Nói, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn bên hông treo cái kia thanh trường đao. Thanh này trường đao cũng không phải tầm thường binh khí, mà là nhà hắn tổ tiên xuất hiện qua một vị âm dương sư truyền xuống bảo vật, sắc bén vô song. Nhìn thấy hai đệ kỳ cử động, mặt khác hai cái thiếu niên vậy hào hào từ bên hông hoặc là sau lưng lấy ra riêng phần mình binh khí. Hai đệ kỳ nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, thế là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đã tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Chúng ta muốn tranh thủ trước khi trời sáng tìm tới Phục Tuyết Hảo. Ta chỗ này có sư phụ cho ta 3 cái tích cốc đan, chưa ăn đi lúc này, một vị tên gọi Hư Sủ kẻ thiếu niên từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, hắn trầm một nói, "Hải đệ kỳ ca, ta chỗ này có sư phụ đặc biệt vì ta chuẩn bị 3 cái tích cốc đan." Tại nuốt tích cốc đan sau, ba người bỗng cảm giác thể nội nhiệt lưu bắt đầu bốc lên. Tên là Hư Sủ kẻ thiếu niên trầm một nói, "Hải đệ kỳ ca, phụ thân ta nói Phục Tuyết Thảo sinh trưởng địa phương, cùng thôn trang mới hơn 30 dặm đường. Chỉ là bởi vì tuyết lớn phong đường, cùng một chút yêu quái ẩn hiện nguyên nhân, bọn hắn không tiện đi ngắt lấy mà thôi." Lập tức, ba cái thiếu niên bước lên bị trắng ngần bạch tuyết bao trùm đường núi. Mục tiêu của bọn họ chuyến này phi thường minh xác, đó chính là tìm kiếm sư phụ Tạ Kệ Sĩ cụ rộ qua một lần tình cờ để cập thảo dược Phục Tuyết Thảo. Loại thảo dược này không chỉ có chân quý, còn có cực kỳ hà khắc ngắt lấy điều kiện, chỉ có tại sơ tuyết rơi xuống ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 ở giữa mới có thể tiến hành ngắt lấy. Nhưng mà, mấy ngày nay chính là tuyết thế mãnh liệt nhất thời điểm, con đường gian nguy lại khó đi. Càng thêm khó giải quyết chính là, mỗi lần sơ tuyết giáng lâm, trong núi liền sẽ có yêu thú ẩn hiện. Bởi vậy, cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất lao thợ săn, cũng không dám ở thời điểm này mạo muội lên núi ngắt lấy Phục Tuyết Thảo. Nhưng mấy người thiếu niên này lại là ngẽ con mới để không sợ cọp, bọn hắn tại một lần tình cờ nghe được sư phụ ý chỉ rổ cụ rổ qua lẩm bẩm, biết được sư phụ cần Phục Tuyết Thảo. Thế là, bọn hắn liền nảy sinh vụng trộm chạy vào trên núi, ngắt lấy Phục Tuyết Thảo cho sư phụ một kinh hỉ ý nghĩ. Mà lại, lên núi bản thân liền là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bọn hắn biết rõ điểm này, nhưng vì cho sư phụ một kinh hỉ, bọn hắn vẫn là lựa chọn mạo hiểm. Bọn hắn chỉ dám tại cha mẹ ngủ say về sau, rón rén vụng trộm chạy đến. Bọn hắn một đường đi tới, gió tuyết đan sen, gió rét thấu xương. Nhưng mà, phụ dù quả hai đệ ký lại không thèm để ý chút nào những này, hắn thậm chí đem chính mình áo dệt kim hở cổ rộng mở mặt cho gió tuyết tùy ý quét ở trên người hắn. Tại Đông Đảo đi theo Tạ Khuyết học tập thiếu niên bên trong, hắn được vinh dự trên danh nghĩa đại sư mình. Mà hắn thiên phú, kia đúng là làm người chú mục. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng khí huyết tại thể nội lưu động. Nửa năm đã qua, trong đoạn thời gian này, hắn không chỉ có đem Yến Thanh Quyền tu luyện được xuất thần nhập hóa, càng là thành công ngưng luyện ra tiên thiên khí kình. Mà phần này thực lực cũng chính là phụ rủ quả hái đệ kỳ có dũng khí bước vào thâm sơn lực lượng vị trí. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái thiếu niên cũng chưa lười biếng. Bọn hắn đồng dạng tại võ học trên đường không ngừng truy cầu, bây giờ vậy đã thành công đem võ học tu hành đến nhập cảnh cấp độ. Mặc dù bọn hắn chưa hề chân chính bước vào quá sâu núi, nhưng đối với mình thực lực tràn đầy lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ, mình thực lực đã vượt qua bậc cha chú, hoàn toàn có năng lực ứng đối trong núi hết thảy khiêu chiến. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, vô luận trong núi ẩn giấu đi loại nào nguy hiểm, đều sẽ ở tại bọn hắn thiết quyền phía dưới hóa thành hư không. Lúc này, tuyết lớn đã bay tán loạn mà tới, tuyết động thâm hậu đến đủ để bao phủ người trưởng thành đầu gối. Nhưng mà, cái này vẫn chưa có thể ngăn cản ba cái thiếu niên tiến lên bước chân. Thân thể của bọn hắn tại vận động bên trong dần dần phát nhiệt, chạy tốc độ vậy càng thêm tăng tốc, phản phất tại cùng gió tuyết thi đấu bình thường. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, bọn hắn cũng đã xâm nhập đến sơn lâm nội địa,